Chương 52, chém quỷ vương vị thứ 2 quỷ vương xuất hiện. Chương 52, chém quỷ vương vị thứ 2 quỷ vương xuất hiện. Ám Man Ni Bát Mê Hồng. Ông ban đâm ngươi tắt đất cứng hồng. Kim sát Phật thủ xuất hiện đồng thời, Hứa Thái Bình cùng Sung Đức Hòa Thượng cùng nhau chắp tay trước ngực, bắt đầu càng không ngừng tụng niệm lên chân ôn. Các ngươi như Hà Chi hiểu, ta chính là quỷ vương. Kia mặt xanh nhanh vàng quỷ vương đang không ngừng dãy rủa lấy đồng thời, ngựa khí tràn ngập tức giận hướng Hứa Thái Bình cùng Sùng Đức Hòa Thượng lớn tiếng quát hỏi. Trước mắt hai người này sử dụng thủ đoạn, còn có khắc chế hắn kia hai đạo chân ôn, cùng thời cơ xuất thủ, đều chỉ có đối phó quỷ vương lúc mới có thể dùng được. Cho nên quỷ vương không khó đoán ra, thân phận của hắn sớm bị bại lộ. Ám Mani Bát Mê Hồng. Hứa Thái Bình căn bản không có để ý tới hắn, mà là một bên tiếp tục tụng niệm chân ôn, một bên đem một mặt hoảng sợ Sở Tiêu Tiêu cùng Thanh Nhi kéo ra phía sau. Đồng thời hắn lấy ngự vật thuật, khống chế trên bàn tấm gương bay đến ở trong tay, lại lấy đầu ngón tay huyết tại trên gương vẽ ra một đạo chú văn. Cái này đạo chú văn, đồng dạng là Sùng Đức Hòa Thượng dạy hắn. Đây là bản nhược chúa liên hợp cái khác mấy đại tự viện, vì khắc chế quỷ phù đồ chuyên môn vẽ thiền tông chú văn. Nhưng cho dù là cái này đạo chú văn, cũng chỉ tại phù đồ quỷ vực có hiệu lực trước hữu hiệu. Ông ban đâm ngươi tắt đất cứng hồng. Tại đem chú văn vẽ xong về sau, Hứa Thái Bình giơ lên trong tay kia cái gương, lần nữa cao giọng ngâm tụng chân ngôn. Vâng. Chân ngôn ngâm tụng tiếng vang lên trong nháy mắt, từng vòng tràn ngập khí thần thánh kim sắc Phật quang tự trong kính bay ra, như là dây thường đem kia quỷ vương bao lấy, cuối cùng lại như từng đầu xúc tu đem này kéo vào trong kính. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, đầu kia quỷ vương cũng đã bị phong ấn ở trong kính. Không hổ là thiên hộ pháp đại nhân, lần thứ nhất dùng đại quang minh diệt quỷ chú, liền có như thế uy lực. Ta nhớ được chúng ta trụ trì lúc ấy phong ấn một đầu quỷ vương, trọn vẹn dùng thời gian một nén hương. Một bên Sùng Đức Hòa Thượng nhìn trợn mắt hốt mồm. Hứa Thái Bình kỳ thật cũng cảm thấy có chút kỳ quái, những này chân ngôn hắn mặc dù là lần thứ nhất nghiệm, nhưng đọc lên miệng lúc, đặc biệt có lực lượng cảm giác. Cái kia Hứa Minh vừa mới đây là Sở Tiêu Tiêu cái này lúc cuối cùng từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại. Một bên kia Thập Di trai lão tiên sinh cái này lúc cũng một lần nữa nhóm lửa trong phòng ánh đèn. Hai vị vừa mới kia không phải là quỷ phù đồ quỷ vương? Thập Di trai lão tiên sinh liền muốn so Sở Tiêu Tiêu có kiến thức nhiều, lập tức liền hỏi mấu chốt. A Di Đà Phật, chính là. Sung Đức Hòa Thượng cùng có vinh yên thay mặt Hứa Thái Bình hồi đáp. Lão hủ thay mặt Thập Di trai cảm ơn hai vị đại nhân. Thập Di trai lão tiên sinh cảm kích hướng Hứa Thái Bình cùng Sung Đức Hòa Thượng chắp tay thở dài. Phàm là hiểu qua quỷ phù đồ tu sĩ đều biết, có bọn chúng xuất hiện địa phương, tử thương hơn trăm đều nhẹ. Bất quá cái này lão tiên sinh chỉ sợ còn không biết, quỷ phù đồ chân chính mục tiêu không phải là bọn hắn Thập Di trai, mà là toàn bộ đô thành. Chờ một chút, vì sao quỷ phù đồ ân ký còn không có biến mất? Đúng lúc này, Sung Đức Hòa Thượng đống nhiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía vách tường, tại trong tầm mắt của hắn, gian phòng bên trong trên vách tường quỷ phù đồ ân ký chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tại tiếp tục gia tăng. Thanh Nhi, mà liền tại lúc này, Sở Tiêu Tiêu đống nhiên kêu to một tiếng, sau đó trong phòng ánh đèn lần nữa dập tắt, một đạo rét lạnh âm phong ầm vàng càn quét ra. Bạch, đám người không có kịp phản ứng, một đạo kiếm quang đống nhiên từ Hứa Thái Bình sau lưng chém xuống, đem này thân thể trực tiếp chạm làm hai đoạn. Thẳng đến lúc này, Sung Đức Hòa Thượng cùng Lão Tiên Sinh kia mới nhìn rõ, nguyên bản đứng ở giả dích điện hạ bên cạnh nha hoàn Thanh Nhi, lúc này đã biến thành một tên nam tử cao lớn, này quần áo căng nước trên lưng, lộ ra một đạo hiện ra huyết quang quỷ phù đồ ấn ký. Nhóm này quỷ phù đồ bên trong còn có một cái quỷ vương. Thập Di trai lão tiên sinh miệng há hợp mấy lần về sau, cuối cùng là lên tiếng kinh hô. Đúng mà đâu. Ầm. Sung Đức Hòa Thượng vừa chuẩn bị tụng niệm đại quang minh diệt chân ôn, một đầu thô to huyết thủ đống nhiên từ kia con thứ hai quỷ vương ngực rũa ra, một trường trùng điệp đánh vào Sung Đức Hòa Thượng trên thân, đem hắn trùng điệp đập vào trên vách tường. Làm xong đây hết thảy về sau, kia tử thanh nhi huyện hóa mà thành quỷ vương, một phát bắt được Sở Tiêu Tiêu tóc, kéo lấy hắn liền hướng ngoài phòng đi, vừa đi vừa lạnh lùng nói, đừng sợ, tạm thời còn không biết giết ngươi, ngươi huyết đối với chúng ta còn có chút tác dụng. Nghe nói như thế, Sở Tiêu Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền phản ứng lại, quỷ phù đồ bắt ta là vì vong xuyên nhà ngục. Nàng mặc dù là cái không làm việc đàng hoàng nữ con bạn, nhưng liên quan tới Hỏa Vân tự ma quật cùng đô thành phía dưới vong xuyên nhà ngục, nàng vẫn là có hiểu biết. Bạch, không có chút gì do dự, Sở Tiêu Tiêu giãy rủa từ trong giới chỉ lấy ra chuôi này từ xích diễm trong đá mở ra dao găm, một thanh cắt mất tóc của mình, từ kia quỷ vương trong tay tránh thoát. Điện hạ, từ cửa sổ bên này trốn. Đồng dạng ý thức đến chuyện tính nghiêm trọng Thập Di trai lão tiên sinh, lập tức đẩy ra nguyên bản đóng chặt cửa sổ. Ầm. Nhưng kia cửa sổ mới mở ra một đường nhỏ, liền bị một cỗ vô hình hấp lực hút một lần nữa khép kín, đồng thời lao tiên sinh kia bị sau lưng vách tường quỷ phù đồ ấn ký bên trong rối ra từng đầu cánh tay một mực trói lại. Thấy cửa sổ xuất khẩu bị phá hỏng, Sở Tiêu Tiêu lúc này từ trong giới chỉ móc ra một chồng phụ lục, tất cả đều hướng kia quỷ vương bước ra ngoài. Chỉ là những đùa chú này tại ném ra một cái trước mắt, liền lại bị trong phòng vách tường quỷ phù đồ ấn ký bên trong rối ra cánh tay, tất cả đều bắt tới, kéo vào ấn phù bên trong. Đây chính là quỷ phù đồ ấn phù, tại quỷ vương điều khiển phía dưới lực lượng chân chính. Mắt thấy không chỗ có thể trốn kia, Sở Tiêu Tiêu cũng không có quá mức nhát gan, điều động toàn bộ chân nguyên, một đao hướng kia quỷ vương phách chạm quá khứ. Ầm. Nhưng Sở Tiêu Tiêu toàn lực vung ra một đao, lại là bị kia quỷ vương hời hợt rút kiếm ngăn lại, đồng thời bụng của nàng bị kia quỷ vương phanh một tiếng đập ầm ầm quyền kế tiếp. Cái này nhìn như tùy ý một quyền, lại là đau đến Sở Tiêu Tiêu suýt nữa thần hồn xuất hiếu. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình cùng các nơi kinh mạch đều nhận một quyền này xung kích. Xong, đều không có cùng cha lên tiếng chào hỏi, liền chạy đi đầu thai, về sau tại hoàng tuyển gặp nhau lúc, sợ là muốn bị mắng. Tại cảm giác được ý thức của mình càng phát ra mơ hồ về sau, Sở Tiêu Tiêu đông nhiên có chút nóng nảy thầm nghĩ. Biết. Mà đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng vẹt đều, đông nhiên tại nàng bên tai nổ vang. Chương 53, chém quỷ vương, Già Diệp pháp sư đáp lại chương 53, chém quỷ vương, Già Diệp pháp sư đáp lại lúc này ở đâu ra vậy à, không được à, ta phải xem liếc mắt một cái lại chết. Cứ việc ý thức càng phát ra mơ hồ, nhưng Sở Tiêu Tiêu kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, vẫn là bị một tiếng này vẹt đều câu lên. Thế là tại cỗ này mãnh liệt chấp niệm khu động phía dưới, nàng cố gắng ngẩng đầu lên. Chợt, nàng liền nhìn thấy một đạo sáng như tuyết vết đao xuất hiện tại kia quỷ vương trước ngực một hai xích vị trí, đồng thời lại sau này 4-5 thước địa phương, còn đứng lấy một tên cầm đao thanh niên. Hứa Minh. Hứa Minh không chết. Sở Tiêu Tiêu nhận ra thanh niên kia. Hứa Thái Bình tự nhiên không chết, chết bất quá là hắn phân thân. Sớm tại tiếng cái này chữ thiên số một trước phòng, bởi vì một mực hoài nghi mắt trái nhìn thấy hình tượng bên trong, kia trên tay có hình chữ thập vết sẹo cùng trên lưng có quỷ phù đồ ấn ký chính là hai người, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này, đến dụ dỗ ra cái thứ hai quỷ vương. Bạch. Cơ hồ là đồng thời, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt đao khí từ kia quỷ vương thân thể khôi ngô bên trong thấu thể mà qua, tại sau lưng che kín quỷ phù đồ ấn ký trên vách tường lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Bịch. Chà ma đao độc hữu đao khí đem quỷ vương bộ thân thể này phá hủy, làm hắn liền đơn giản đứng thẳng cũng không thể. Bất quá Hứa Thái Bình lại là có thể rõ ràng cảm ứng được, theo bốn phía trên vách tường quỷ phù đồ ấn ký tiếp tục gia tăng, cái này quỷ vương khí tức trong người ba động vẫn tại kịch liệt kéo lên. Giống như Sùng Đức trước đó nói tới như vậy, chỉ cần có quỷ phù đồ ấn ký tại, quỷ vương liền giết không chết, chỉ có thể trước phong ấn. Sùng Đức pháp sư. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút đã từ kia từng đầu huyết thủ bên trong tránh ra Sùng Đức hòa thượng. Ám mani bát mê hồng. Ông ban đâm ngươi tắt đất cứng hồng. Sùng Đức hòa thượng không nói hai lời, chắp tay hành lễ, miệng tụng Phật giáo chân ngôn. Vâng. Cùng lúc trước giống nhau, một đạo kim sắc Phật thủ lầm vang hướng kia quỷ vương nện xuống. Bất quá không giống chính là, trước mắt đầu này quỷ vương, lực lượng rõ ràng muốn so con thứ nhất quỷ vương mạnh mẽ rất nhiều. Bị đạo này Phật thủ đè xuống về sau, hắn cũng không có như con thứ nhất quỷ vương như vậy đổ xuống, vẫn như cũ còn đang không ngừng mà dãy rủa lấy muốn đứng lên. Thiên hộ pháp đại nhân, nhanh. Sùng Đức hòa thượng một mặt cố gắng để chắp tay hành lễ, khống chế Phật thủ ngăn chặn kia quỷ vương, một mặt xông Hứa Thái Bình giống lớn một tiếng. Loại này dưới tình hình, hắn cũng không lo nổi có thể hay không bại lộ thân phận của Hứa Thái Bình. Mà lúc này Hứa Thái Bình sớm đã từ trong hồ lô lại cầm một mặt linh kính đi ra, cũng nhanh chóng hỏa thượng kia đặc thủ Phật ra chú văn. Ám mani bát mê hồng. Ông ban đâm ngươi tắt đất cứng hồng. Sau đó hắn lại một lần nữa miệng tụng chân ngôn, giơ lên cao cao trong tay linh kính. Vâng. Từng vòng kim sắc Phật quang, mang theo thanh âm xé gió, một đạo tiếp lấy một đạo bọc tại kia quỷ vương trên thân. Ầm. Nhưng gọi Hứa Thái Bình cảm thấy kinh ngạc chính là, đầu này quỷ vương lực lượng, thế mà đem một đạo Phật quang biến thành vòng sáng kéo đứt. Ám mani bát mê hồng. Ông ban đâm ngươi tắt đất cứng hồng. Dưới sự bất đắc dĩ, Hứa Thái Bình chỉ có thể tiếp tục tụng niệm chân ngôn, chuẩn bị trước đêm này khống chế lại đem hắn thu nhập trong kính. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Nhưng vào lúc này, chữ thiên số một ngoài cửa phòng trên hành lang, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Bị tiếng bước chân này kinh đến Sở Tiêu Tiêu, một tay lấy đầu dò xét ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy một đám mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, chính khí thế rào rạt hướng bên này gian phòng vào tới. Ầm. Thấy rõ bên ngoài tình hình Sở Tiêu Tiêu, một tay lấy cửa phòng đóng lại, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn về phía gian phòng bên trong đám người. Giả Dịch điện hạ, đem cửa phòng qua trái, chữ thiên số một phòng vách tường cửa lớn đều có pháp trận phòng hộ, trong thời gian ngắn gian bọn hắn sông không tiến bảo. Thập Di trai lão tiên sinh tranh thủ thời gian nhắc nhở Sở Tiêu Tiêu một tiếng. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy không nói hai lời, giang giác một tiếng đem cửa phòng khóa trái. Ầm. Sau một khắc, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, bị Sở Tiêu Tiêu khóa trái cửa phòng đột nhiên run lên, màu xanh phủ văn quang hoa tùy theo tại trên bàn cửa hiện hiện. Ngay sau đó, nóng nảy tiếng gào thét cùng kịch liệt tiếng phá cửa càng không ngừng ở ngoài cửa vang lên. Chỉ trong chốc lát công phu, nguyên bản kiên cố cửa phòng cũng đã xuất hiện khe hở. Ý thức đến môn này càng không được bao lâu về sau, Sở Tiêu Tiêu còn có kia Thập Di trai lão tiên sinh, lại một lần nữa cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hiển nhiên bọn hắn đều ý thức đến, trừ phi Hứa Thái Bình có thể phong ấn trong phòng đầu kia quỷ vương, bằng không bọn hắn sớm muộn cũng phải chết tại những này quỷ vật trong tay. Phù đồ quỷ vực, sắp mở ra các ngươi, đều phải chết. Đúng lúc này, nguyên bản bị Sùng Đức hòa thượng đặt ở Phật thủ hạ quỷ vương, thế mà cứ thế mà khiêng Phật thủ đứng lên. Ầm. Tại sau khi đứng dậy, hắn lại lấy hắn lực lượng kinh khủng kia, cưỡng ép đứt đoạn trên thân một đạo Phật quang vòng sáng. Phanh, ầm. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Dù là Hứa Thái Bình càng không ngừng tụng niệm chân ngôn, cũng không có cách nào ngăn cản Phật quang vòng sáng đứt đoạn. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình ý thức đến, thời khắc này đầu này quỷ vương đã không phải là cái này đạo đại quang minh diệt quỷ chú có thể đối phó được. Cho nên bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, đánh thức linh nguyệt tiên tử hoặc là mặc kệ những người này chết sống bỏ chạy. Chỉ bằng hắn trả ma đao, tại phù đồ quỷ vực mở ra trước đó, giết ra một đường máu tới vẫn là không có vấn đề gì lớn. Không đúng, còn có đầu thứ ba. Đang lúc Hứa Thái Bình ánh mắt rơi xuống đối diện Sùng Đức hòa thượng trên thân lúc, hắn chợt nhớ tới một việc tới. Già Diệp hòa thượng, ta biết ngươi xem thấy. Đột nhiên, Hứa Thái Bình xông đỉnh đầu hô to một tiếng. Sú hòa thượng, ta cũng không cầu ngươi ra tay, nhưng ngươi thiếu ta đồ vật, dù sao cũng nên cho ta đi. Hắn tiếp lấy ngựa đầu quát. Không sai, Già Diệp pháp sư, còn thiếu hắn một đạo vô bị ấn, một đạo hàng ma ấn. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, thiếu ta đồ vật ngươi đến cùng có trả hay không, nếu không phải không trả, các ngươi tiền tổng chuyện về sau chớ có tới tìm ta. Thấy không có động tĩnh, Hứa Thái Bình lại ngửa đầu giống lớn một tiếng. Già Diệp hòa thượng, hẳn là Thiên Hộ Pháp đại nhân đây là tại gọi Già Diệp cổ Phật. Nguyên bản còn tại đau khổ chống đỡ lấy kia chỉ Phật thủ xung đức hòa thượng, đang nghe Hứa Thái Bình gọi hàng về sau, hai con ngươi bên trong lộ ra khiếp sợ thần sắc, mà càng thêm làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, tại Hứa Thái Bình giống xong một câu cuối cùng về sau, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, ầm vang bao phủ tại Hứa Thái Bình trên thân. Trung trung điệp điệp Phật lực, trong nháy mắt tràn ngập đầy cả gian phòng ốc. Đồng thời Hứa Thái Bình trên cổ tay, lại thêm ra một chuỗi Phật châu, mà này chuỗi Phật châu trên có khắc đồ án, đương nhiên đó là Thiền Tông hàng ma ấn. Thiên Hộ Pháp đại nhân, chẳng những mắng Già Diệp cổ Phật, còn để Già Diệp cổ Phật có đáp lại. Trước mắt một màn này, tại kia sùng đức hòa thượng trong mắt, phản phất giống như thần tích. Chương 54, hàng ma ấn, cực cảnh chi quyền chiến quỷ vương chương 54, hàng ma ấn, cực cảnh chi quyền chiến quỷ vương ầm. Không sai biệt lắm là tại kia một chùm Phật quang đánh vào Hứa Thái Bình trên người đồng thời, kia con thứ hai quỷ vương cũng đột nhiên sụp ra đại quang minh diệt quỷ chú chói buộc. Phù đồ quỷ vực sắp thành, các ngươi nhận lấy cái chết. Chỉ gặp hắn để tay cầm quyền, một quyền oanh một tiếng, nặng nề mà hướng về phía trước Hứa Thái Bình đập tới. Một quyền này ném ra lúc, đám người có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này quỷ vương lực lượng chí ít tương đương với luyện thần cảnh đại thành, quyền uy bên trong mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Lệnh người chỉ cảm thấy một quyền này ném ra về sau, bất luận cái gì ngăn tại hắn nắm đấm trước mặt tồn tại, đều muốn bị này đánh nát. Chỉ một thoáng, Sở Tiêu Tiêu mấy người nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong kinh dị, lập tức lại biến trở về lo lắng. Nhưng ngay tại cái này trong chớp mắt, nguyên bản dường như tại thể ngộ lấy cái gì Hứa Thái Bình, đột nhiên triển khai quyền giá một quyền hướng kia quỷ vương đối banh mà đi. Hứa Thái Bình một quyền này, liền cùng hắn khí tức trên thân ba động giống nhau, kém xa kia quỷ vương thâm hậu. Nhưng nắm đấm ném ra lúc, lại đồng dạng có một loại lệnh người cảm thấy tim đập nhanh như thế. Nhưng cùng quỷ vương bất đồng chính là, Sở Tiêu Tiêu cùng Sùng Đức Hòa Thượng có thể cảm nhận được, Hứa Thái Bình một quyền này vì thế không phải là đến từ tu vi, mà là quyền pháp bản thân. Cực cảnh. Sùng Đức Hòa Thượng cùng Sở Tiêu Tiêu, ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Cùng chân vũ thiên bất đồng, tại luyện thần cảnh lúc, U Vân Thiên tu sĩ đối với cực cảnh truy tìm, muốn vượt xa đối với cảnh giới tăng lên, thậm chí có tu sĩ vì đem một môn công pháp tăng lên đến cực điểm cảnh, cưỡng ép áp chế cảnh giới tăng lên. Cho nên bọn hắn khi nhìn đến Hứa Thái Bình, tùy tiện liền vung ra tràn ngập cực cảnh uy thế một quyền lúc, mới có thể biểu hiện được thất thố như vậy. Ầm. Quyền cung quyền va chạm thanh âm, đột nhiên đem mấy người bừng tỉnh. Chợt bọn hắn liền nhìn thấy, Hứa Thái Bình cùng kia quỷ vương, thân hình cùng nhau ngửa ra sau. Khác biệt duy nhất là, quỷ vương lui lại hai bước, Hứa Thái Bình lui lại bốn bước. Nhưng dù vậy, ba người trong lòng như trước vẫn là bởi vì Hứa Thái Bình một quyền này, lật lên sóng to gió lớn. Tại hai bên khí tức chênh lệch khổng lồ như thế tình hình phía dưới, Hứa Thái Bình lại có thể đón đỡ Quỷ Vương một quyền này, chỉ có thể nói rõ này đã hoàn toàn nắm giữ như thế nào vung ra cực cảnh hạ một quyền. Vâng. Nhưng ngay lúc này, kia Quỷ Vương khí tức lại một lần nữa cấp tốc kéo lên. Thiên Hộ Pháp đại nhân, nay quỷ khí tức đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong, chính là phù đồ quỷ vực mở ra thời điểm. Xuống Đức Hòa Thượng cái này lúc một mặt khẩn trương nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ầm. Lúc này Hứa Thái Bình vừa vặn lại cùng kia Quỷ Vương chạm tay một cái, trực tiếp bị bước lui đến cạnh cửa. Rõ ràng, Hứa Thái Bình gật đầu lên tiếng, sau đó mắt nhìn trên cổ tay này chuỗi có khắc hàng ma ấn Phật châu. Cùng chúng sinh bình đẳng chi lực bất đồng, cái này hàng ma ấn lực lượng, cần hắn hướng trong đó rót vào khí huyết mới có thể đem giải thích phong. Dựa theo Già Diệp pháp sư cái kia đạo thần niệm bên trong giải thích, hàng ma ấn bởi vì uy lực quá lớn, vì phong ngừa đạt được này ấn người làm bất nghĩa cử chỉ, cần phải là đến bước đường cùng ngày, khí huyết khó khăn thời điểm, hàng ma ấn mới có thể mở ra. Nói ngắn gọn, chính là cho Hứa Thái Bình tự vệ dùng. Vâng. Kia Quỷ Vương rõ ràng không có ý định cho Hứa Thái Bình cơ hội thở dốc, tại khí tức tăng vọt đồng thời, sau lưng sinh ra một đôi máu me đầm địa cánh tay đến, sau đó bốn tay tế xuất, năm đấm tựa như hạt mưa đánh phía Hứa Thái Bình. Giang giác, giang giác, giang giác. Đối mặt một quyền này, Hứa Thái Bình cũng vô nửa phần ý sợ hãi, trong nháy mắt đem mãng giao thể phách tăng lên đến nộ giao trạng thái, sau đó hai tay tế xuất, hướng kia Quỷ Vương năm đấm đối oanh quá khứ. Thanh Nhu đại thánh quyền, lôi thiên thức. Phanh, 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 ầm. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình ống tay áo xé rách, trên cánh tay bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Nhưng dù vậy, quyền của hắn thế vẫn như cũ không giảm trái lại còn tăng, một quyền tiếp lấy một quyền đưa ra. Trong phòng ba người thậm chí nhìn thấy, Hứa Thái Bình quyền thế, thậm chí ngắn ngủi vượt trên kia Quỷ Vương. Bất quá, theo Quỷ Vương quanh thân khí tức ba động, tu vi lập tức tăng lên tới luyện thần cảnh đỉnh phong, Hứa Thái Bình quyền thế trong nháy mắt liền bị này áp chế. Cho dù là cực cảnh hạ thanh lưu đại thánh quyền, cũng khó có thể đền bù Hứa Thái Bình cùng luyện thần cảnh đỉnh phong ở giữa tu vi chênh lệch. Như, có thể chết vậy. Tại cảm nhận được lực lượng bay nhanh sau khi tăng lên, kia Quỷ Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bốn đầu trên cánh tay thanh kinh nổi lên, sau đó bốn quyền mang theo chói hai tiếng xé gió, cùng nhau đánh phía Hứa Thái Bình. Vâng. Hứa Thái Bình hộ thể cương khí, cơ hồ là ứng thanh mà nát, nhưng đã cảm nhận được hàng ma ấn lực lượng hắn, cũng không có vì vậy mà tán đi quyền thế, ngược lại đem thể nội xúc tích khí huyết cùng chân nguyên một hơi tất cả đều điều động đi ra, tiếp tục huy quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình bị chấn động đến lại một lần nữa thân hình ngửa ra sau, dưới chân một cái lảo đảo. Mà kia Quỷ Vương không những không núp ních tí nào, ngược lại tại một quyền vùng ra về sau, lập tức liền lại uy quyền nối liền. Lại cạnh. Đối mặt Quỷ Vương oanh đến cái này lại một quyền, Hứa Thái Bình bước chân đột nhiên hướng phía trước bước ra, tại đem ngửa ra sau thân hình một lần nữa ổn định đồng thời, điều động cuối cùng khí huyết cùng chân nguyên, lấy thanh lưu đại thánh quyền lay núi thức, đón lấy quỷ vương kia uy thế rất là khủng bố một quyền. Giang giác. Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình một quyền này đánh ra trong nháy mắt, hắn tay trái trên cổ tay này chuỗi hàng ma ấn Phật Châu, đồng nhiên vỡ ra một khối. Vâng. Phật Châu vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ tinh thuần pháp lực huyền hóa làm một tôn tay nắm hàng ma ấn kim sắc pháp tướng, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao phủ trong đó. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có một loại nắm đấm của mình có thể đánh nát hết thảy ràng buộc cảm giác. Ầm. Cái này lúc, quỷ vương nắm đấm đánh vào pháp tướng phía trên, kết quả này đánh vào pháp tướng thượng hai đầu cánh tay ứng thanh vỡ vụn. Một màn này, thấy một bên Sùng Đức Hòa thượng kích động không thôi. Hắn đã sớm nghe nói giả diệp cổ Phật hàng ma ấn có thể khắc thế gian hết thảy ma vật, nhưng không nghĩ tới uy lực thế mà kinh khủng như vậy, ngay cả quỷ phù đồ quỷ vương cũng không có cách nào chính diện chống lại. Chương 55, hàng ma ấn, xích sắc lôi đỉnh cùng huyết vũ. Chương 55, hàng ma ấn, xích sắc lôi đỉnh cùng huyết vũ anh. Nhưng vào lúc này, Hứa Thái Bình nắm đấm vung ra, mang theo gấp 10 lần so với trước đó quyền thế, còn có một cỗ miệt thị quần ma quyền ý, trực tiếp đánh phía kia quỷ vương. Cùng hắn nắm đấm cùng nhau vung ra còn có một đạo kim sắc hàng ma giấu tay. Từ một bên nhìn lại, hắn lúc này tựa như là tại cùng cổ Phật liên thủ chiến đấu đồng dạng. Kia quỷ vương trực giác nhạy cảm, cơ hội là nơi cánh tay đứt gãy trong nháy mắt, cũng đã tại chuẩn bị trốn vào bên cạnh quỷ phù đồ ấn ký bên trong. Nhưng tại hàng ma ấn ra hiện một cái chớp mắt, trên vách tường quỷ phù đồ huyết ấn cũng đã toàn bộ tiêu tán. Quỷ vương không chỗ có thể trốn. Tại cảm giác được đến bước đường cùng về sau, kia quỷ vương thân hình đột nhiên bành trướng, sau đó hóa thành vô cùng xấu xí quái vật, liều lĩnh nào về phía một bên Sở Tiêu Tiêu. Vâng. Nhưng ngay tại hắn đập ra một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình nắm đấm cùng cái kia đạo hàng ma ấn đã hướng này đánh ra. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kia quỷ vương trực tiếp tại Hứa Thái Bình một quyền này hạ tan thành mây khói. Đồng thời nguyên bản còn tại liều mạng truy đấm vào cửa phòng đám kia quỷ phù đồ, cũng tại quỷ vương chết một cái chớp mắt, cùng nhau bịch ngã xuống đất. Sở Tiêu Tiêu cả gan mở cửa phòng ra, chỉ thấy từng đầu mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, lúc này tất cả đều biến trở về người bộ dáng, chỉ có số ít mấy cái trên trán có không chọn bẹn quỷ phù đồ lạc ấn còn duy trì ác quỷ tư thái. A Di Đà Phật. Cái này lúc Sùng Đức Hòa thượng chắp tay hành lễ, một mặt sống sót sau hai nạn bộ dáng niệm âm thanh pháp hiệu. Quỷ phù đồ số lượng không nhiều, nhưng lại có thể dẫn xuất lòng người ác niệm, đem bọn hắn hóa thành lệ quỷ, đây cũng là đối phó bọn hắn lúc chỗ khó giải thích nhất một trong. Sùng Đức Hòa thượng mắt nhìn ngoài cửa, sau đó quay đầu nhìn về phía trên mặt đồng dạng mang theo một tia hoang mang Hứa Thái Bình giải thích nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đem một viên đan dược ném vào trong miệng. Đầu này quỷ vương thực tế là quá khó đối phó. Nếu không phải hắn trả ma đao, còn có giả diệp pháp sư đưa tặng hàng ma ấn, đều có thể khắc chế ma vật, chỉ sợ một trận chiến này hắn trừ đào tẩu không còn biện pháp. Cái này hàng ma ấn còn thừa lại 8 quả, như vậy gặp lại yêu ma lúc, ta chí ít còn có 8 lần bảo mệnh cơ hội, giả diệp hòa thượng lần này vẫn còn tính phúc hậu. Hắn một bên cầm lấy long đạm tiểu hướng miệng bên trong ngực một hớp, một bên liếc mắt vòng tay. Lần này huyết vũ lâm chuyến đi, hắn sợ nhất chính là gặp gỡ khó chơi yêu ma, có cái này hàng ma ấn vòng tay tại, tự nhiên lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Lần này nhờ có thiên hộ pháp đại nhân ngài tại, nếu không không riêng gì thập di trai, chỉ sợ liền cái này hoàng thành đều muốn gặp nạn. Cái này lúc kia thập di trai lão tiên sinh cũng đứng dậy đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Hắn tại xưng hô Hứa Thái Bình lúc, cũng học Sùng Đức Hòa thượng dùng tới thiên hộ pháp xưng hô này. Thiện tay mà thôi. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Cũng không phải hắn kiêm tốn, chỉ bất quá cái này vốn là hắn thất sát kiếp đệ nhị trọng, cũng không hoàn toàn là vì cứu người. Hứa Minh quá khiêm tốn ngươi hôm nay nghĩa cử, ta chắc chắn nhờ cha ta bẩm báo bệ hạ, bệ hạ thích nhất kết giao các lộ hảo hiệp, chắc chắn đại đại thưởng ban cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu cái này lúc ánh mắt 10 phần nghiêm túc nói với Hứa Thái Bình. Tại lòng hiếu kỳ cùng cực nghiện không có lúc phát tác, nàng vẫn rất có mấy phần vương thất tử đệ phong phạm. Giả dích điện hạ, nơi đây sự tình mong rằng chớ có lộ ra. Hứa Thái Bình nghe vậy nhưng lại là lắc đầu, nói xong hắn lại mắt nhìn một bên thập di trai lão tiên sinh kia nói, hôm nay có thể diệt này quỷ, chủ yếu vẫn là bởi vì giả diệp cổ Phật hiển thánh, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Nói xong lời này, hắn lại đối Sùng Đức Hòa thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sùng Đức Hòa thượng cỡ nào không khéo, lập tức liền rõ ràng Hứa Thái Bình, đây là muốn đem công lao tính tại toàn bộ Thiền Tông trên đầu. A Di Đà Phật. Sùng Đức một mặt cảm kích nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Nếu là giả diệp cổ Phật hiển thánh, phá quỷ phù đồ trận này âm mưu sự tình dấu vết lan truyền ra ngoài, kia hắn sau này tại trong hoàng thành truyền pháp sự tình, liền muốn dễ dàng nhiều. Giả dích điện hạ, Tống Lao tiên sinh, việc này chính là ta Phật môn cơ mật, ngươi lại nghe ta cùng hai người các ngươi giải thích. Chợt, hắn đem Sở Tiêu Tiêu cùng thập di trai lão tiên sinh kia kéo đến một bên, bắt đầu thêm mắm thêm muối hướng hai người giải thích lên. Hứa Thái Bình thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Có Sùng Đức Hòa thượng đang, giảm bớt hắn không ít phiền phức. Đó lấy, hắn lại thuận tay hướng miệng bên trong nhét viên tăng thêm khí huyết đan dược. Hắn chuẩn bị thừa dịp quan phủ người còn chưa tới, trước đem khí huyết khôi phục lại xuống lầu. Tuy nói quỷ vương vừa chết, ta đệ nhị trọng kiếp liền đã kết thúc. Nhưng nhìn trước mắt địa bộ này, đệ tam trọng kiếp lúc nào cũng có thể tới. Ầm ầm. Hứa Thái Bình vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một trận chói tai tiếng oanh minh. Thanh âm kia chi lớn, dường như muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ xé rách đồng dạng. Đồng thời, một cỗ trùng trùng điệp điệp áp, giống như kia trào lên sóng lớn, xuyên thấu qua thập di trai đột nhiên đập tại Hứa Thái Bình trên người bọn họ. Cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu siết chặt, thầm nghĩ, sẽ không tới nhanh như vậy à. Chợt, liền gặp hắn bước nhanh hướng cửa sổ đi đến, đỉnh lấy kia cỗ uy áp một tay lấy cửa sổ đẩy ra. Hô hô, bị uy áp khuấy động của phòng, lập tức từ cửa sổ tràn vào, thổi đến trong phòng tất cả mọi người mắt mở không ra. Mà Hứa Thái Bình lại là đỉnh lấy cỗ này của phòng, hướng ngoài cửa sổ đỉnh đầu bầu trời nhìn lại. Sở dĩ nhìn trời, đó là bởi vì hắn đệ tam trọng kiếp xuất hiện tiêu chí, chính là một bức cổ quái thiên tượng đồ.
Vâng.
Đúng tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiên khung thời điểm, một đạo màu đỏ thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh rất tại cách đó không xa trên hoàn thành. Xích sắc lôi đỉnh. Thế mà thật đến rồi. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trên mặt biểu hiện đầu tiên là cứng đờ, sau đó lộ ra một bôi đắng chát ý cười. Này tấm trên bầu trời không ngừng rơi xuống màu đỏ thiểm điện hình tượng, đúng là hắn đệ tam trọng kiếp bắt đầu tiêu chí, mà tại màu đỏ thiểm điện ngừng qua đi, toàn bộ đô thành sẽ rơi xuống một trận huyết vũ. Mà tại trận kia trong huyết vũ, hắn sẽ tại Huyền Vân Võ Quán bên trong, bị một tên thấy không rõ thân hình cường đại tồn tại bắt lấy, cũng chết trên tay hắn. Cái này nhất trọng kiếp, hẳn là thất trọng kiếp trùng, mắt trái thấy nhất mơ hồ. Ngay cả giết chết hắn người kia đến tột cùng là ai, đều không thể thấy rõ.
Không, không tốt.
Đúng lúc này, nguyên bản đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn qua ngoài cửa sổ Xích Lôi Sở Tiêu Tiêu, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi.
Làm sao rồi?
Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Cha ta vừa mới truyền âm tại ta, nói Vong Xuyên nhà ngục bị phá, yêu tăng chân võ trước mặt hướng võ thần ác hồn đều trốn thoát. Kia quỷ phù đồ không chỉ tập kích thập di trai, còn tập kích ta cựu thúc nghĩa vương phủ. Sở Tiêu Tiêu một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Sung Đức Hòa Thượng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình đột nhiên trong lòng run lên, sau đó trong lòng có chút khó có thể tin nói, chẳng lẽ tại kia đệ tam trọng kiếp trùng giết chết ta đạo nhân ảnh kia là Vong Xuyên nhà ngục bên trong chạy đến tên kia Hỏa Vân tự yêu tăng? Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, mau thoát đi đô thành, đường phân cách DS, buổi chiều còn có hai chương. Chương 56, liên hoàn kiếp, nhất định phải đều rời đi đô thành. Chương 56, liên hoàn kiếp, nhất định phải đều rời đi đô thành. Liên quan tới cái này đệ tam trọng kiếp, Hứa Thái Bình mắt trái hết thể liền thấy hai bức cảnh tượng, bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống màu đỏ tiềm điện, đầy trời trong huyết vũ xâm nhập Huyền Vân Quán mơ hồ bóng người. Chợt nhìn lại, cái này hai bức cảnh tượng trừ màu đỏ thiểm điện cùng huyết vũ xem ra có chút quỷ dị bên ngoài, địa phương khác cùng hai tầng đầu kiếp họa thấy cảnh tượng không kém bao nhiêu. Nhưng khi Hứa Thái Bình kết hợp giờ phút này đô thành bên trong chính phát sinh hết thảy, lại đến nhìn cái này hai bức cảnh tượng lúc, càng xem càng là kinh hãi. Đầu tiên màu đỏ thiểm điện dị tượng hình tượng, cơ hồ là từ bắt đầu tiếp tục đến kết thúc. Lần thứ nhất nhìn lên, không có cảm thấy có bất kỳ dị thường, nhưng bây giờ nhìn kỹ, lần này lần rơi xuống thiểm điện, giống như là một con đồng hồ cát, đang nhắc nhở hắn có cái gì đáng sợ sự vật tại giáng lâm. Thiểm điện kết thúc về sau, nhất định sẽ phát sinh cái gì? Đây là Hứa Thái Bình thời khắc này suy đoán. Tiếp theo chính là đầy trời huyết vũ bên trong xâm nhập Huyền Vân Quán đạo nhân ảnh kia. Hình tượng này chợt nhìn lại, vẹn vẹn chỉ là đang nhắc nhở Hứa Thái Bình, người này sẽ là một kiếp này trung tướng muốn đối mặt kẻ địch. Nhưng khi Hứa Thái Bình lại nhìn lúc, nhưng lại phát hiện chỗ không đúng. Đó chính là, hắn chết, cơ hồ là tại nhìn thấy người này kia một cái chớp mắt phát sinh. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một ta tại đối mặt người này lúc không thể chống đỡ một chút nào, hai đi theo man hoang gặp phải âm thần giống nhau, có một loại năng lực, ta không thể nhìn thẳng người này. Đầu óc nhanh chóng chuyển động Hứa Thái Bình, ở trong lòng suy đoán nói. Đối với loại thứ nhất phỏng đoán, Hứa Thái Bình cảm giác rất không có khả năng. Bởi vì Linh Nguyệt Tiên Tử nói qua, kia chợt để trước mắt hắn căn bản là không có cách phản kháng tồn tại, bởi vì bị đại đạo ướt thúc, là sẽ không dễ dàng ở trước mặt người đời hiện hiện. Tựa như một trang sách chủ nhân, coi như cảm ứng được Linh Nguyệt Tiên Tử khí tức, cũng không có lập tức ra tay. Cho nên người này nên là tinh thông một loại nào đó, để người nhìn tới tức tử thuật pháp. Hứa Thái Bình ở trong lòng mười phần tin chắc nói. Hứa Minh, Sung Đức Pháp Sư, Tống Tiên Sinh, Bệ Hạ Kim Ngô Vệ đã xuất động hoàng thành đại trận cũng đã mở ra, Thiên Su các 12 thần tướng tề xuất đang toàn lực vây quét yêu tăng trước mặt hướng võ thần. Mấy đại thế gia lão tổ cũng đã xuất quan, ngay cả mấy đại tông môn trưởng lão đều đã tại hướng hoàng thành bên này đuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, vào đêm trước đó, cuộc động loạn này liền có thể lắng lại. Sở Tiêu Tiêu đem từ vương phủ được đến tình báo, tất cả đều báo cho ba người. Nói được cuối cùng lúc, tấm kia một mực căng thẳng gương mặt xinh đẹp cũng rốt cuộc lỏng lẻo xuống dưới. A Di Đà Phật. Bệ hạ không hổ là một đời hùng chủ. Một bên Sùng Đức Hòa Thượng, còn có thập di trai lão tiên sinh đang nghe lời này về sau, đồng dạng là thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Chỉ có Hứa Thái Bình vẫn như cũ biểu lộ nghiêm túc. Hứa Minh, vì lý do an toàn, ngươi cùng Sùng Đức Pháp Sư hay là theo ta đi vương phủ tạm lánh mấy ngày a? Sở Tiêu Tiêu hướng Hứa Thái Bình cùng Sùng Đức Pháp Sư phát ra mời đạo.
Không cần.
Hứa Thái Bình cơ hồ là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hứa Minh, chúng ta Trung Vương phủ thủ vệ dù không kịp hoàn thành, nhưng trong phủ bên ngoài trận pháp kết giới, so với những cái kia thế gia tông môn, chỉ mạnh không yếu. Bị cự tuyệt Sở Tiêu Tiêu, chẳng những không có sinh khí, ngược lại hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Thái Bình thí chủ, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn chính xác có thể đi vương phủ tạm lánh một trận. Trận này tai họa nếu liên lụy đến Vong Xuyên nhà ngục cùng hoàng thất, tiếp xuống bên trong thành tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Nếu là bị tai họa vậy liền không tốt. Sung Đức Hòa Thượng hướng Hứa Thái Bình khuyên. Giả dích điện hạ, Sung Đức Pháp Sư, còn có thập di trai Tống Tiên Sinh, các ngươi ba vị nếu là tin tưởng ta, liền tại trong vòng nửa canh giờ, nhanh chóng mang lên có thể mang tiền vật cùng người nhà rời đi đô thành. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nhắc nhở một chút trước mắt mấy người kia. Đi đâu đều được, chính là không thể lưu tại cái này đô thành bên trong. Tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Thái Bình lại bổ sung một câu. Thái Bình thí chủ, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Cùng Sở Tiêu Tiêu cùng thập di trai đại trưởng quỹ không giống, Sung Đức Hòa Thượng đối với Hứa Thái Bình lời nói, hoàn toàn là làm cổ Phật ý chỉ tới nghe cho nên lập tức liền khẩn trương lên.
Ừm, nhưng ta không có cách nào giải thích với các ngươi tin thì tin, không tin liền tạm thời cho là nói nhảm.
Hứa Thái Bình mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoang mang Sở Tiêu Tiêu cùng thập di trai đại tiên sinh. Đến nỗi Sung Đức Hòa Thượng, coi như hắn không tin,
Hứa Thái Bình cũng muốn ép hắn rời đi đô thành. Xuống Đức Pháp Sư, chúng ta xuống lầu. Hứa Thái Bình không có lại cùng kia Sở Tiêu Tiêu còn có Thập Di Trai lão tiên sinh giải thích, kêu lên Sùng Đức Hòa Thượng, liền hướng Thập Di Trai dưới lầu đi đến. Thập Di Trai lâu bên ngoài trên đường phố, mặc dù nhặt của rơi trong phòng đến không ít qua mình, bốn phía càng là vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, nhưng Hứa Thái Bình cùng Sùng Đức Hòa Thượng vẫn là nghĩ biện pháp thoát thân đi ra. Lúc này đô thành đường đi, không ít người đều tại vây xem bên trên bầu trời, kia không ngừng rơi xuống màu đỏ thiểm điện, đồng thời cũng đang nghị luận hôm nay Nghĩa Vương phủ cùng nhặt của rơi trong phòng phát sinh sự tình. Bất quá bởi vì loại chuyện này thấy không ít, đừng nói màu đỏ thiểm điện, chính là màu đỏ tuyết lớn bọn hắn đều gặp tốt mấy trận, cho nên trên đường người dân bình thường cùng tiểu thương cũng không có quá mức khủng hoảng. Xem náo nhiệt, làm ăn tiếp tục làm ăn. Có chút người bán hàng rong, thậm chí chen vào Thập Di Trai chu vi xem trong đám người, bắt đầu buôn bán hắn chữa thương đan dược và hộ thân phụ lục. Trên một điểm này, Ú Vân Thiên lão bách tính cùng Chân Vũ Thiên dân chúng có khác biệt rất lớn. Lúc này Hứa Thái Bình tự nhiên không tâm tình chú ý những này, hắn một bên bước nhanh hướng phía trước đi tới, một bên cùng một bên Sùng Đức Hòa Thượng tiếng lòng truyền âm, Sùng Đức Pháp Sư, chờ trở lại Huyền Vân Võ Quán về sau, ngươi mang lên Lục Vân tỷ đệ, lại mang lên ngươi có thể mang lên tiền vật đồ tế nhuyễn, còn có nguyện ý đi theo ngươi người, lập tức ra khỏi thành, một khắc cũng không thể chậm trễ. Chương 57, Liên Hoàn Kiếp, ngài có họa sát thân a. Chương 57, Liên Hoàn Kiếp, ngài có họa sát thân a. Thiên Hộ Pháp đại nhân, ngài không theo chúng ta cùng đi sao? Đi theo ta, các ngươi so đợi tại cái này đô thành bên trong còn nguy hiểm hơn. Nghe nói như thế, Sung Đức ánh mắt bên trong tùy theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là có cái gì lợi hại tồn tại đang truy tung Thiên Hộ Pháp ngài. Sung Đức Hòa Thượng nhịn không được hỏi. Có thể nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, ta rời đi đô thành về sau sẽ trực tiếp đi đến Huyết Vũ Lâm, trong thời gian ngắn nên là về không được, đến lúc đó phiền phức ngài chiếu cố một chút kia đôi tỷ đệ. Hứa Thái Bình mắt nhìn không trung còn tại không ngừng rơi xuống màu đỏ thiểm điện, sau đó không chút biến sắc gật gật đầu. Đây mới là đệ tam trọng kiếp, liền đã làm ra loại này đáng sợ động tĩnh, hắn nào còn dám để Lục Vân tỷ đệ đi theo chính mình. Thiên Hộ Pháp đại nhân, những chuyện này ta có thể báo cho chúng ta trụ chỉ sao? Sung Đức Hòa Thượng một mặt nghiêm túc hỏi. Có thể, nhưng gần nhất mấy năm này, để bọn hắn tốt nhất đừng đến Nam Sở. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở nói. Dựa theo lúc trước chùa Bì Lư trụ trì cùng bọn hắn thuyết pháp, một khi rời đi Phật tự, bọn họ mấy vị trụ trì lực lượng liền sẽ đại đại tiêu giảm. Ngược lại là đừng nói Thiên Lang Vương loại cấp bậc kia ma vật, cho dù là đối mặt một tên ma tôn cảnh ma vật, bọn họ cũng khó có thể ứng phó. Chỉ có giống bàn nhược chùa loại này, từ nhỏ tu luyện kim cương công, lấy vũ khí thầy lớn lên võ tăng chùa miếu, mới có thể tại Nam Sở loại này không có Phật tự quốc độ có một tấc nơi sống yên ổn. Tiểu tăng nhất định truyền cáo. Sung Đức Hòa Thượng trịnh trọng gật đầu nói. Trải qua Thập Di Trai chuyện này về sau, hắn đôi Hứa Thái Bình lời nói đã phục như chân luôn. Đúng, ta có một vị bạn bè tên là Đoạn Tiểu Ngư, bị Huyền Đao Tông một vị tên là Mạc Vũ chấp sự bắt đi trước mắt sống chết không rõ, còn mời Sung Đức Pháp Sư ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tìm kiếm một chút. Hứa Thái Bình đống nhiên dừng bước lại, trực tiếp mở miệng đối Sung Đức Hòa Thượng đạo. Hắn vốn là dự định chính mình đi tìm Đoạn Tiểu Ngư, nhưng dưới mắt tình hình này, thất trọng tiếp không hiểu, coi như tìm được cũng là đang hại Tiểu Ngư. A Di Đà Phật, nếu là ngài bạn bè, đó chính là Gia Mây Năm Đại Phật tự bạn bè, chúng ta nhất định kiệt lực tìm kiếm. Sung Đức Hòa Thượng hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói. Đa tạ. Hứa Thái Bình rất nghiêm túc nói tiếng cảm ơn. Đại sư, ngài cái này ấn đường biến đen, sợ là có họa sát thân a. Đang lúc hai người tiếp tục tâm thần truyền âm, giao phó một chút thoát đi đô thành sau công việc thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên đem hai người ngăn lại. Cảnh giác hai người lui lại một bước, sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cản bọn họ lại là một tên thân mang phế phẩm đạo bào lão đạo sĩ, ở sau lưng hắn là cái cắm biết có thần cơ diệu toán bốn chữ lá cờ gian hàng coi bói. A Di Đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia, không tin số mệnh, càng không đoán mệnh. Sung Đức Hòa Thượng mười phần lễ phép từ chối đạo. Bất quá hắn không có phát hiện chính là, một bên Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi vẻ kinh ngạc. Đại sư, người khác đoán mệnh ngài có thể không tin, bần đạo ngài là có thể tin một tin. Lão đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng. A Di Đà Phật, vị đạo trưởng này, chúng ta. Đạo trưởng, ta tin. Sung Đức Hòa Thượng vừa định tiếp tục cự tuyệt lão đạo sĩ kia, không nghĩ lại bị một bên Hứa Thái Bình một thanh đánh gãy. Thái Bình thí chủ ngươi. Sung Đức Hòa Thượng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình, không rõ hắn tại sao lại tin tưởng bậc này đầu đường gạt người cho vặt. Mà lúc này Hứa Thái Bình thì là ở trong lòng thở ra một hơi dài, phía sau lưng càng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời đánh gãy Sung Đức, giờ phút này Sung Đức Hòa Thượng chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Còn tốt kịp thời xác nhận một chút, không phải vậy không riêng gì Sung Đức Hòa Thượng không mệnh, ta chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Bất quá, thật sự là không nghĩ tới à, cái này đệ tứ trọng kiếp thế mà sẽ vào lúc này xuất hiện. Hứa Thái Bình lòng tràn đầy sợ thầm nghĩ. Không sai, trước mắt lao đạo sĩ này chính là Hứa Thái Bình mắt trái thấy đệ tứ trọng kiếp xuất hiện lúc yêu đạo. Tại hắn mắt trái nhìn thấy hình tượng bên trong, hắn cùng Sung Đức Hòa Thượng tựa như giờ phút này dạng tại trên đường phố đi tới, sau đó liền gặp gỡ cái lao đạo sĩ này. Lao đạo sĩ đồng dạng là lôi kéo hai người đoán mệnh, Hứa Thái Bình không có phản ứng, Sung Đức Hòa Thượng thì là mở miệng cự tuyệt. Sau đó ngay tại Sung Đức lần thứ hai cự tuyệt lúc, không tưởng được chuyện phát sinh, lão đạo sĩ giống như là tiện tay lấy xuống một con dưa bình thường, trực tiếp lấy xuống Sùng Đức Hòa Thượng đầu. Sùng Đức Pháp Sư, ngươi nếu không tính, trước hết về nhà đi, Lục Vân bọn hắn đang chờ, ta cùng lão tiên sinh tính một quẻ lại trở về. Hứa Thái Bình vỗ vỗ Sùng Đức Hòa Thượng bả vai, sau đó đối mặt mỉm cười đối với hắn dặn dò. Sùng Đức cỡ nào không khéo, nghe được Hứa Thái Bình lời này, hắn lập tức liền ý thức đến trước mắt đạo nhân này khả năng không đơn giản. A Di Đà Phật, nếu như thế, kia Bần tăng liền đi về trước. Sung Đức Hòa thượng chắp tay hành lễ điểm một cái, giống như là cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, sông lão đạo sĩ kia khẽ bước cằm, sau đó liền nhanh chân hướng phía Huyền Vân Võ quán phương hướng đi đến. Vẫn là người trẻ tuổi có ánh mắt nha. Lão đạo sĩ cười nhẹ nhàng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nhìn người trẻ tuổi ngứa như vậy vui mừng, cái này đoán mệnh tiền, lão đạo sĩ ta có thể thiếu thu một chút, liền thu một nửa đi. Hắn tiếp lấy sông Hứa Thái Bình cười hắc hắc nói, nếu như không phải là bởi vì mắt trái đã sớm nhìn thấy qua một màn này, Hứa Thái Bình khẳng định đoán cũng được, lão đạo sĩ trong miệng một nửa chỉ nhưng thật ra là nửa cái mạng. Không cần, đạo trưởng nếu là tính được tốt, ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Hứa Thái Bình hai tay vào ngực, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Gấp đôi? Người trẻ tuổi ra tay chính là xa xỉ. Lão đạo sĩ nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt. Bất quá tại đoán mệnh trước đó, người trẻ tuổi ngài được trả lời trước lão đạo sĩ ta một cái vấn đề nhỏ, như vậy mới có thể tính được càng chuẩn. Trở lại đoán mệnh trước sạc ngồi xuống lão đạo sĩ, lại một lần nữa xông Hứa Thái Bình híp mắt nhếch miệng cười nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Bởi vì tại hắn mắt trái nhìn thấy hình tượng bên trong, tại Sung Đức Hòa thượng sau khi chết, bị lão đạo sĩ chế trụ hắn, chính là bởi vì trả lời sai hắn vấn đề, cuối cùng cũng bị vặn rơi đầu. Vấn đề này, đáp không ra, kia là muốn đưa mệnh. Chương 58, liên hoàn kiếp, lão đạo sĩ mất mạng để chương 58, liên hoàn kiếp, lão đạo sĩ mất mạng để đương nhiên, nếu là không trả lời, cũng tương tự sẽ mất mạng. Tới trước xác nhận một chút, lão đạo này ra đề, cùng ta mắt trái thấy phải chăng nhất trí. Hứa Thái Bình ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, sau đó xông lão đạo sĩ kia nhẹ gật đầu, nụ cười thong dong nói, "Tốt." Từ mắt trái nhìn thấy hình tượng đến xem, lão đạo sĩ này mạnh, đồng dạng đến không thể tưởng tượng tình trạng, hắn coi như dùng tới toàn lực, cũng bèn bèn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản một hai chiêu. Mấu chốt nhất chính là dựa theo bức họa thứ hai mặt bên trong, hắn thời khắc sắp chết nghe được đến xem. Lão đạo sĩ này giết hắn lý do, vẹn vẹn chỉ là vì đang đợi lát nữa cùng Cửu gia giao thủ trước thử một chút tay, là hắn vận khí quá kém mới có thể tới gặp gỡ. Hứa Thái Bình nếu là hiện tại cự tuyệt trả lời, lão đạo sĩ kia khẳng định sẽ lập tức độc thủ. Cho nên hắn kỳ thật cũng không được tuyển, chỉ có thể đáp ứng. Người trẻ tuổi làm việc chính là thoải mái. Thấy Hứa Thái Bình trả lời như thế, dứt khoát, lão đạo sĩ kia thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chợt, chỉ thấy từ trong tay áo lấy ra hai con búp bê, 10 phần bảo bối bày ra trên bàn, sau đó mới cười híp mắt hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Người trẻ tuổi, ngươi tới nhìn một cái này hai con búp bê, con nào càng xấu một chút?" Nghe được vấn đề này, Hứa Thái Bình đặt ở trong tay áo tay, ngón tay khẽ run lên. Quả nhiên vẫn là vấn đề này. Hắn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, bởi vì tại hắn mắt trái nhìn thấy trong tấm hình, lão đạo nhân để hắn trả lời cũng là vấn đề này. "Đạo trưởng, có thể hay không để ta tỉ mỉ nhìn một cái, lại đến trả lời?" Hứa Thái Bình hướng lão đạo sĩ kia dò hỏi. "Đương nhiên có thể." Lão đạo sĩ một lời đáp ứng, sau đó vươn tay, dùng tay làm dấu mời. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó vô cùng cẩn thận từ trên bàn cầm lấy bên trái kia chỉ sứ người, sau đó bắt đầu cẩn thận chu đáo lên. Thấy cảnh này, lão đạo sĩ kia vẫn đục trong đồng tử, toát ra một tia khen ngợi thần sắc. Mà Hứa Thái Bình thì là cảm nhận được, lão đạo này trên thân kia cổ như có như không lạnh như băng túc sát chi khí, tại thời khắc này ít đi rất nhiều. Xem ra mắt trái cùng đệ tứ trọng kiếp có liên quan đạo thứ hai hình tượng bên trong, ta sắp chết lúc nghe được những lời kia, cũng là chính xác. Hứa Thái Bình lại nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc khoảng cách huyết vũ hạ xuống thời gian càng ngày càng gần, nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà qua loa xong việc, mà là tinh tế ngắm nghĩa cái này hai con sứ người mỗi một chỗ chi tiết. Dựa theo hắn sắp chết trước nghe được câu nói kia đến xem, từ hai con sứ người bên trong chọn lựa ra một con càng xấu không phải là trả lời lão đạo sĩ vấn đề này mấu chốt. Bởi vì cái này hai con sứ người nguyên hình, là lão đạo sĩ này đã qua đời thế nữ. Cho nên vô luận ngươi nói ai xấu, hắn đều sẽ giết ngươi. Tại cẩn thận chu đáo một trận cái này hai con sứ người về sau, Hứa Thái Bình phát hiện, cái này hai con sứ người bề ngoài nhìn như thô ráp, nhưng trên thực tế vô luận là mặt mày thần thái, vẫn là đứng thẳng thân thể đều giống như lúc. Cũng tỉ như bộ dáng là một tên nữ đồng kia chỉ sứ người, ngươi nhìn kỹ lúc, thậm chí có thể trông thấy tay nàng trên lưng huyết mạch gân xanh, ngay cả trong ngực ôm kia chỉ bố lao hổ cũng có thể thấy rõ ràng. Tên kia phụ nữ bộ dáng sứ người, trong tay thì là cầm một kiện may vá sau xếp xong quần áo, trên ngón tay càng là có thể trông thấy không ít vết thương thật nhỏ, còn có kia thật dày vết chai. Mà hai con sứ người ánh mắt, đồng dạng mười phần sinh động, phụ nữ trong mắt bao hàm sầu lo, nữ đồng ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Đây rõ ràng chính là một đôi mẫu nữ đang cùng thân nhân tiễn biệt lúc chẳng cảnh. Nói thật, coi như không phải xuất phát từ bảo mệnh góc độ đến xem, tại cẩn thận quan sát qua cái này hai cỗ sứ người về sau, Hứa Thái Bình cũng không có cách nào đem xấu cái này đánh giá đặt ở trên người hai người này. Dù là hai người dung mạo hoàn toàn chính xác hết sức bình thường. "Đạo trưởng, ta không có cách nào tuyển." Hứa Thái Bình buông xuống kia hai con sứ người. Nghe vậy, lão đạo sĩ kia ánh mắt bên trong có một tia lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải vừa mới đối Hứa Thái Bình cảm nhận coi như không tệ, chỉ sợ lúc này đã đưa tay đi hái đầu hắn. "A, nói một chút, làm sao liền không có cách nào tuyển? Chẳng lẽ là cảm thấy cái này hai con sứ người đều rất xấu?" Lão đạo sĩ mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nụ cười này thấy Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Bất quá trên mặt hắn như trước vẫn là bảo trì thong dong nói, "Không, cái này hai con sứ người, một vị là trong nhà cần mẫn khổ nhọc mẫu thân, một vị là không bỏ thân nhân rời đi tiểu nữ, không nên lấy đẹp xấu đến đánh giá hai người." Lời này là Hứa Thái Bình trong lòng nói. Lão đạo sĩ nghe vậy, đáy mắt cất giấu kia tia lệ khí lập tức tiêu tán ra, bất quá hắn cũng không có như vậy kết thúc vấn đề này, mà là tiếp tục hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Nếu như lão đạo sĩ ta vẫn còn muốn để ngươi tại cái này hai con sứ người bên trong, tìm ra xấu nhất vị kia đâu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trầm mặc. Kỳ thật hắn biết, chính mình vừa mới kia trả lời, đã coi như là quá quan. Nhưng đối với lao đạo sĩ vấn đề này, trong lòng của hắn lại là có một cái không nhả ra không thoải mái đáp án, chỉ bất quá đáp án này, rất có thể sẽ đắc tội lao đạo sĩ này. Tại nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là tuân theo bản tâm, nói ra đáp án kia, thật muốn nói xấu nhất nên là cùng hai mẹ con này đi không từ giá vị kia đi. Nghe nói như thế, lão đạo sĩ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt có chút lạnh như băng hỏi, có thể ta hỏi chính là cái này hai con sứ người. Không có vị kia đi không từ giã người, liền sẽ không có cái này hai con sứ người. Hứa Thái Bình lắc đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã làm tốt thi triển thương loan giới thủ thế. Mà lão đạo kia người đang nghe Hứa Thái Bình câu trả lời này về sau, đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo lại mang theo một chút điên cuồng cất tiếng cười to nói, không sai, người trẻ tuổi ngươi nói không sai, xấu xí nhất người, chính là cùng hai mẹ con này đi không từ giã người kia. Chương 59, liên hoàn kiếp, một con đường sống cũng không cho. Chương 59, liên hoàn kiếp, một con đường sống cũng không cho. Hắn âm thanh nhìn như điên cuồng, nhưng tỉ mỉ nghe qua lúc, lại là có thể nghe ra một tia đắng chát hương vị. Cũng không biết, hai mẹ con này cuối cùng có hay không đợi đến vị kia đi không từ giã người. Hứa Thái Bình nhìn xem trên bàn kia đối xứ người lại tự lẩm bẩm. Có thể là bởi vì kia đối xứ người quá mức giống như lúc nguyên nhân, hắn giờ phút này cũng không có quá nhiều kiếp sau vui sướng, vẫn như cũ còn đắm chìm trong đôi mẹ con kia tâm cảnh bên trong. Yên tâm đi, khẳng định đợi đến. Lão đạo sĩ xông Hứa Thái Bình nhếch miệng cười một tiếng. Nói, hắn lại từ trong tay áo móc ra 3 viên kim tinh tiền bỏ vào trên bàn trong ống trúc, một bên lay động một bên hướng Hứa Thái Bình hỏi, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ tính là gì? Hôm nay lão phu ta cao hứng, có thể không thu tiền của ngươi. Đa tạ đạo trưởng. Hứa Thái Bình chắp tay nói tạ. Có lao đạo sĩ câu nói này, hắn biết mình một kiếp này, xem như đi qua. Nói đi, quyền thế, phúc họa, tiền đồ, nhân duyên, lao đạo sĩ ta đều có thể tính. Lung lay ống trúc lao đạo sĩ thúc giục một câu. Đối với thuật bói toán, Hứa Thái Bình kỳ thật hiểu không nhiều, nhưng dựa theo linh nguyệt tỷ thuyết pháp, cũng coi là vọng khí thuật một loại. Mà trước mắt lao đạo sĩ đã có lấy như vậy tu vi thâm hậu, vô cùng có khả năng hoàn toàn chính xác tinh thông đạo này. Thế là hắn ôm thử nhìn một chút tâm thái hỏi, đạo trưởng, ta muốn hỏi một chút sinh tử. 7 năm sau Kim Lân hội, ta có hay không còn có thể sống được trở lại cái này Nam Sở Đô Thành? Nghe xong lời này, lão đạo sĩ lập tức lông mày nhảy lên, cẩn thận chu đáo một chút Hứa Thái Bình tướng mạo. Thú vị, người trẻ tuổi ngươi này tướng mạo, thế mà liền lao phu đều nhìn không thấu. Một lúc lâu sau, lão đạo sĩ kia một mực 10 phần khinh bạc khuôn mặt bên trên, đột nhiên nhiều ra một tia ngưng trọng thân sắc. Bất quá lập tức, hắn liền lại nết miệng cười nói, bất quá đừng lo lắng, lao phu hiện tại liền vì ngươi lên một quẻ. Vừa dứt lời, hắn đem trong ống trúc 3 viên kim tinh tiền rơi vãi tại trên bàn, sau đó xoa cằm cẩn thận chu đáo lên. Một lúc lâu sau, lão đạo sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng chọc tới ai rồi? Hứa Thái Bình nghe vậy rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão đạo sĩ này thế mà có thể từ quẻ tượng bên trong nhìn ra điều này. Đạo trưởng, ta không thể nói. Hứa Thái Bình thành thật trả lời đạo, không nói là đúng, không phải vậy ngươi chết được càng nhanh. Lão đạo sĩ nghe vậy, không những không có nửa điểm không vui, ngược lại rất là gật đầu tán thành. Đạo trưởng, cái này quẻ tượng có phải hay không không tốt lắm? Hứa Thái Bình mắt nhìn trên bàn kim tinh tiền, nhíu mày hỏi. Đâu chỉ là không tốt, lão đạo sĩ ta đi lại thiên hạ nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy mấy lần như vậy hung hiểm quẻ tượng. Lão đạo sĩ cao mày nói. Đối với điểm này, Hứa Thái Bình kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao từ quyết định đi tiêu huyết vũ lâm lên, hắn chính là cùng Linh Nguyệt Tiên Tử cùng nhau tại dùng mệnh đi cược. Làm phiên đạo trưởng chuyến này sự nguy hiểm tại hạ cũng có đoán trước. Ngươi đừng nội. Hứa Thái Bình vừa chuẩn bị cùng lão đạo sĩ kia cáo tử, chuẩn bị hắn một thanh gọi lại. Ngươi nếu là cứ như vậy chết rồi, đợi ngày sau lan truyền ra ngoài, chẳng phải là hư rồi lao phu thanh danh. Ta lại cho ngươi lên một quẻ, nhất định phải vì ngươi tìm ra một đạo sinh cơ đến. Lão đạo sĩ một bộ ngươi có thể chết nhưng tuyệt đối không thể chết ta chỗ này biểu lộ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu vẫn tại không ngừng rơi xuống màu đỏ thiểm điện, sau đó mới đối lão đạo sĩ kia gật đầu nói, vậy làm phiền đạo trưởng ngài lại giúp ta lên một quẻ đi, như quẻ tượng bên trong vẫn không có sinh cơ, cái kia chỉ có thể nói là tại hạ mệnh số. Khoảng cách huyết vũ rơi xuống, chỉ ít còn có thời gian nửa nén hương, đầy đủ hắn từ đô thành bên trong rời đi. Lão đạo sĩ nghe vậy mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, chợt đem kia 3 viên kim tinh tiền giữ tại lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời, trên thân bắt đầu tản mát ra ngũ thải vầng sáng. Thật sâu dày thần nguyên, lão đạo sĩ này quả nhiên bất phàm. Hứa Thái Bình một mặt sợ hãi nói, hắn chỉ ở linh nguyệt tỷ trên thân mới cảm thụ qua như lão đạo sĩ này thâm hậu thần nguyên. Tiếp lấy cũng chỉ nghe soạt một tiếng, lão đạo sĩ đem kia 3 viên kim tinh tiền để qua trên bàn, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn phân ra phương vị khác nhau 3 viên kim tinh tiền, đồng thời ngón tay còn đang không ngừng mà bấm đốt ngón tay. Phúc. Bấm đốt ngón tay đến cuối cùng, lão đạo sĩ đông nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một mặt khó có thể tin nói, thế mà một con đường sống cũng không cho, đây rốt cuộc cái nào lão bất tử so lão tử còn muốn bá đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy cười khổ một tiếng, xông lão đạo sĩ chắp tay nói, đạo trưởng, đã như vậy, vậy tại hạ cáo tử. Người chờ một chút. Lão đạo sĩ lần nữa gọi lại Hứa Thái Bình, ngữ khí 10 phần bá đạo nói, người khác không cho ngươi sinh lộ, lão đạo sĩ ta tới cấp cho ngươi sinh lộ, ngươi lưu lại đi theo ta, lão đạo sĩ ta đến bảo đảm ngươi không chết. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu ấm áp. Hắn không nghĩ tới cái này ở trong mắt Liên Đồng lão quái vật, thế mà sẽ trái lại giúp mình. đa tạ đạo trưởng hảo ý, vạn bối cũng biết chuyến này cựu tử nhất sinh, nhưng không thể không đi. Hứa Thái Bình hết sức trịnh trọng hướng lao đạo sĩ thở dài nói lời cảm tạ. Chẳng lẽ còn có cái gì so tính mệnh quan trọng hơn? Lao đạo sĩ một mặt không hiểu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không có sao. Hứa Thái Bình cười hỏi lại lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ nghe vậy lại là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia hai con sứ người, sau đó khoát tay nào nói, ngươi đi đi. Hứa Thái Bình lần nữa hướng lao đạo sĩ chắp tay, sau đó quay người trực tiếp bước nhanh hướng Thông Đô thành Nam Môn đi đến. Ngoài cửa Nam có một con đường nối thẳng huyết vũ lâm. Nhìn qua Hứa Thái Bình càng chạy càng xa thân ảnh, lão đạo sĩ rất là không cam lòng gãi đầu một cái. Hắn muốn cho Hứa Thái Bình một con đường sống, cũng không phải bởi vì hắn thiệt tâm, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn phát hiện người này chính mình cứu không được. Mà lão đạo sĩ người này càng nói người khác phản đối sự tình, hắn càng là muốn làm. Tiểu tử, dừng bước. Đúng lúc này, lão đạo sĩ kia giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường, một thanh gọi lại đã đi ra hơn trăm trượng xa Hứa Thái Bình. Chương 60, Hoàng đạo trưởng, nhanh về nhà thu quần áo đi. Chương 60, Hoàng đạo trưởng, nhanh về nhà thu quần áo đi. Đạo trưởng có gì dặn dò? Xa xa Hứa Thái Bình có chút không hiểu quay người nhìn về phía lão đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ không nói hai lời, bàn tay lớn dùng sức ném đi, siêu một tiếng hướng Hứa Thái Bình ném ra giống nhau sự vật. Đùng. Hứa Thái Bình đưa tay tiếp được, kết quả lòng bàn tay trực tiếp bị chấn động đến nứt ra. Cái này khiến hắn kinh hãi không thôi, lại một lần nữa cảm thán lão đạo sĩ kia tu vi cực cao. Phải biết, dù là hắn cố này mãng giao thể phách là ngũ sư trạng thái, da thịt trình độ cứng cáp, cũng đủ để chống được thông huyền cảnh tu sĩ một kích. Không có đi quản trên tay vết thương, Hứa Thái Bình mở ra mang huyết bàn tay, sau đó liền phát hiện lão đạo sĩ cho hắn là một con sứ người. Bất quá cái này sứ người cũng không phải trên bàn kia hai con, mà là một con mới. Từ ngoại hình nhìn lại, cái này sứ người là một tên người đeo trường kiếm tóc dài nam tử, giống như là một tên kiếm tu. Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Hứa Thái Bình đang nghĩ hướng lao đạo sĩ kia hỏi thăm vì sao muốn cho hắn cái này sứ người, không nghĩ lao đạo sĩ âm thanh lại một lần nữa tại hắn bên tai nổ vang. Phía nam 60 dặm bên ngoài có một tòa phong trạch đỉnh, đi tới nơi đây lúc lập tức đem sứ người bóp nát, đừng hỏi vì cái gì, không muốn chết liền làm theo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình như bị sét đánh, bởi vì hắn đệ ngũ trọng kiếp xuất hiện địa điểm chính là tại kia phong trạch đỉnh. Chẳng lẽ lao đạo sĩ hắn cũng coi như đến ta đệ ngũ trọng kiếp? Hứa Thái Bình trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nói. Hắn không nghĩ tới, trừ âm thần bàn cho mắt trái bên ngoài, thế gian thế mà thật sự có tu sĩ có thể làm được điểm này. Càng mấu chốt chính là, hắn còn ban cho chính mình phá kiếp chi vật. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình kinh hãi sau khi, lại mười phần cảm kích. Nếu không phải lão đạo sĩ nhắc nhở, hắn không có khả năng biết đệ ngũ trọng kiếp sẽ tới nhanh như vậy. Bởi vì hắn mắt trái nhìn thấy, cùng đệ ngũ trọng kiếp có liên quan hình tượng bên trong, vẹn vẹn chỉ có một tòa tên là Phong Trạch đỉnh cái đỉnh. Hứa Thái Bình căn bản không có cách nào dùng cái này suy đoán kiếp họa tiến đến thời gian, thậm chí ngay cả địa điểm, Hứa Thái Bình cũng mới vừa từ lão đạo sĩ trong miệng xác nhận. Đạo trưởng, có thể hay không báo cho vãn bối tục danh của ngài? Hứa Thái Bình ngữ khí chân thành hướng lão đạo sĩ kia hỏi. Mặc kệ lão đạo sĩ xuất phát từ loại nào mục đích trợ giúp chính mình, phần ân tình này hắn đều muốn ghi lại. Lão đạo sĩ nghe vậy nhíu mày, dường như không quá muốn nói, bất quá đang nhìn mắt trên bàn người sứ nhỏ về sau, hắn đột nhiên lẩm bẩm một câu, tốt rồi ta đã biết. Nói xong lời này, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, lão đạo ta họ Hoàng danh Triện, bọn họ đều gọi ta Hoàng lão đạo, bất quá lão đạo tại U Vân Thiên thanh danh không tốt lắm. Ngươi tiểu tử tốt nhất chớ có tại người khác trước mặt nhắc tới ta. Đa tạ đạo trưởng. Hứa Thái Bình lần nữa thật sâu thở dài. Cút đi, mau cút. Gặp ngươi cũng là lao phu suối quẩy. Lao đạo sĩ một mặt không kiên nhẫn khoát tay áo. Hắn âm thanh phi thường lớn, nhưng người đi trên đường phố lại dường như không nghe thấy giống nhau, trí nhược không nghe thấy, rõ ràng là dùng thủ đoạn gì, chỉ làm cho Hứa Thái Bình có thể nghe được thanh âm này. Hứa Thái Bình cười cười, sau đó lại không chần chờ, bước nhanh hướng phía cửa nam đi đến. Ý gì theo hắn ở trong lòng suy tính, tiếp qua thời gian một chén trà công phu, đô thành trên không liền muốn hạ xuống huyết vũ. Bạch Vũ, ngươi chớ có về thành tại địa đồ thượng tìm một cái một chỗ tên là Phong Trạch đỉnh địa phương, sau đó tại kia phụ cận chờ ta, tại ta không đến trước đó, chớ nên tới gần Phong Trạch đỉnh. Hứa Thái Bình một bên bước chân như gió từ cửa thành đi ra, một bên truyền âm Bạch Vũ. Đã biết, ta cũng cảm giác có chút không thích hợp. Rất nhanh hắn liền thu được Bạch Vũ đáp lại. Đúng vào lúc này, Hứa Thái Bình mới vừa đi ra thành tới. Bởi vì không có bên trong thành kết giới hạn chế, hắn càng là trực tiếp lấy chỉ xích thiên nhai ngự phong mà lên, thân hình hóa thành một đoàn gió táp, hướng phía Phong Trạch đỉnh phương hướng bay lượn mà đi. Đệ tam trọng kiếp hắn đã tránh một lần, mang tới biến số còn không thể biết, cho nên coi như không có lao đạo sĩ tặng cho cái này sứ người, cái này đệ ngũ trọng kiếp hắn cũng không định lại tránh, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng kiếp, không phải vậy biến số sẽ càng lúc càng lớn, cho dù là liên đồng cũng không giúp được hắn. Lại nói kia Hoàng lao đạo, Hứa Thái Bình vừa đi, lao đạo liền đưa tay hướng tóc mình thượng gãi gãi, kết quả trực tiếp bắt nghiêm chỉnh túm xuống tới. Này xui xẻo tiểu tử, làm hại lao đạo lại rơi nhiều như vậy tóc. Hoàng lao đạo một mặt tức hồn hển nói, cười cười cười, các ngươi mẫu nữ liền biết trò cười lao đạo. Lão đạo ngày nào tóc toàn rơi không có xem ai đến nuôi các ngươi. Nói nói, hắn bỗng nhiên lại hướng về phía trước mặt hai cái người sứ nhỏ khởi sướng hỏa tới. Không nói chuyện mới xuất khẩu, trên mặt tức giận liền lại hóa thành lấy lòng thân sắc, chê cười nói, mẹ đứa bé, có chuyện hào hào nói, ta không phải liền là trong lòng có chút không thoải mái sao? Cái này phó tự quyết định bộ dáng, xem ở trên đường phố người đi đường trong mắt, nghiễm nhiên một tên bị hóa điên lão già điên. Nhưng lão đạo sĩ nhưng như cũng làm theo ý mình, chỉ coi trước mặt tất cả đều là người chết. Tại trấn an tốt trước mặt hai con người sứ nhỏ về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên nói, cái này xét đánh xong, nên trời mưa đi, lão thư sinh cái này phô trương thật đúng là đại. Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó hướng phía trên đường mắng to, một đám ngu xuẩn, nhìn cái gì vậy? Muốn mưa nhanh về nhà thu quần áo đi. Nếu không phải ta đã đáp ứng nương tử một ngày chỉ bảy một lần bảy, ta đem các ngươi toàn diện chặt bao mì hoành thánh. Bị hắn mắng một cái như vậy, Chu Vi xem đám người, lập tức giải tán lập tức. Bất quá, tán đi trong đám người, lại có một tên lưng đeo hành đao thiếu niên mặc áo gấm đi ngược dòng người, đi vào Hoàng Lao đạo trước mặt. Vàng Triện đạo trưởng, còn không thu bày đâu. Thiếu niên xông Hoàng Lao đạo nhân cười cười. Hoàng Lao trên đường hạ dò xét thiếu niên kia liếc mắt một cái, sau đó hướng một bên gắt một cái nói, nếu là người người khí vận, cũng giống như các ngươi sợ quốc hoàng thất như vậy, dưới gầm trời này coi bói, sợ đều muốn uống gió tây bắc đi. Thiếu niên nghe vậy cởi mở cười một tiếng. Chương 61, Hoàng đạo trưởng, Ú Vân khí vận tại đại sở. Chương 61, Hoàng đạo trưởng, Ú Vân khí vận tại đại sở, người tên gì? Lao đại hay là lão nhị? Hoàng Lao đạo nhân một bên thu quán, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Hồi Hoàng lão, ta gọi Sở Dịch Nan, trong nhà sắp xếp Lao Tam. Thiếu niên tiến lên cho Hoàng Lao đạo nhân trợ thủ. Chậc chậc chậc, vậy ngươi nếu là nghĩ làm hoàng đế, thật có chút khó. Hoàng Lao đạo nhân lắc đầu nói, hoàng đế nào có tiên nhân tự tại. Đối mặt Hoàng Lao đạo cái này đại nghịch bất đạo lời nói, thiếu niên không có tức giận, mà là cười nhạt một tiếng. Tam hoàng tử, ngài vẫn là trở về đi, không cần đi theo lão đạo. Lão đạo dù không phải người tốt lành gì, nhưng nếu thu các ngươi đại sở tiền, chuyện ta khẳng định sẽ làm tốt. Hoàng Lao đạo nhân một thanh kéo qua kia tam hoàng tử trong tay lá cờ. Hoàng lão ngài hiểu lầm, phụ hoàng hắn cũng không có để ta giám sát ý của ngài, chẳng qua là để cho ta tới được thêm kiến thức, cũng làm tốt 7 năm sau Kim Lân hội, làm chút chuẩn bị. Sở Dịch Nan giọng thành cần nói, dù sao, không phải ai đều có cơ hội còn sống nhìn thấy ăn ma đạo người ra tay. Hắn tiếp lấy vừa cười bổ sung một câu, tiểu tử, ta sẽ không động tới ngươi cái này không giả, nhưng ngươi phụ hoàng ván này cược phải có hơi lớn. Lấy tự thân cùng toàn bộ hoàng thành làm mồi nhử, đến dẫn kia huyết ma lão tổ cùng Hỏa Vân tự trụ trì rời núi, chính là lao đạo ta cũng không dám cam đoan phải chăng có thể thắng. Đã đem đoán mệnh bày thu thập xong, Hoàng lão đạo đông nhiên hai tay vào ngực, một mặt trầm tư chạm nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Điểm này Hoàng lão ngài không cần lo lắng. Tam hoàng tử Sở Dịch Nan tay vịn tại bên hông hoành đao bên trên, đồng dạng ngửa đầu nhìn trời, đối mặt mỉm cười nói, thượng thanh khí vận tại ta U Vân, U Vân khí vận tại ta đại sở. Luận cược quốc vận, ta đại sở từ khai quốc đến nay chưa hề thua qua. Cùng lúc đó, đô thành bên ngoài Bắc Môn, 30-40 dặm trên quan đạo, một thiếu nữ ngay tại điểm ngựa chạy vội. Thiếu nữ mặc dù tư thế hiên ngang, nhưng trang phục lại hết sức quái dị. Chỉ gặp nàng năm ngón tay phía trên mang đầy đủ khảm nạm lấy bảo thạch nạp giới không nói, bên hông treo đầy từng con hoa lệ túi càn khôn, mà là cổ quái nhất chỗ, vẫn là nàng kia buộc lên cao đôi ngựa bên trên, treo mấy tấm đang thiêu đốt phù lục. Tại thiếu nữ sau lưng, còn đi theo một chiếc trang trí hoa mỹ xe ngựa. Điều khiển lấy xe ngựa kia là một tên một thân cung trang mỹ phụ nhân, cùng một tên thân hình hơi mập nam tử trung niên. Mà tại xe ngựa này phía sau, còn đi theo hơn trăm người ngựa, trùng trùng điệp điệp ngươi đuổi ta đuổi. Nếu có đô thành dân chúng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, trước mắt ba người này chính là Trung Vương kia Toàn Gia. Dù sao cái này Toàn Gia, hàng năm cũng nên tại đô thành náo ra mấy trận trò cười tới. Cưới bạch mã thiếu nữ là quận chúa Sở Tiêu Tiêu, vén tay áo lên điều khiển lấy xe ngựa cùng trang phụ nữ thì là Sở Tiêu Tiêu mẫu thân Kỳ Vương Phi, cái kia trung niên mập mạp dĩ nhiên chính là Trung Vương Sở Tĩnh. Giả dích, ngươi trước đem ngươi trên tóc phụ lục hái xuống, như vậy rất nguy hiểm. Trung Vương thấy Sở Tiêu Tiêu trên tóc cột phụ lục, khí tức ba động càng ngày càng mạnh, lúc này giật ra cuống họng hô to lên. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thiếu tiền nợ đánh bạc chúng ta có thể giúp ngươi từ trả. Ngươi đem vương phủ móc được sạch sẽ lão nương cũng có thể nhịn, nhưng ngươi đem lão nương ngươi ta đổ cưới cũng có đi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Kỳ Vương Phi đi theo thở phì phò giống lớn một tiếng. Mẫu thân, hài nhi đây đều là vì các ngươi khỏe a. Sở Tiêu Tiêu quay đầu xông hai người trả lời một câu. Nha đầu chết tiệt kia, lại cho ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian tìm ngựa dừng lại, nếu không nếu như chờ ta đổi kịp tháng sau liền đem ngươi gả cho Tây Lương quốc cái kia cả làm hoàng tử. Kỳ Vương Phi lớn tiếng uy hiếp nói. Bất quá lời kia vừa thốt ra, nàng bên cạnh Trung Vương Sở Tĩnh liền nói lời phản đối nói, hôn sự này ta không cho phép. Kỳ Vương Phi trợn nhìn Trung Vương liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày nhỏ giọng nói, ta đang hù dọa nàng đâu. Bất quá nàng điểm ấy tiểu tâm tư, rõ ràng đã bị Sở Tiêu Tiêu đoán đúng, nàng chẳng những không có gìm ngựa, ngược lại một roi quất vào dưới thân linh ngựa trên ông, thân hình như một đạo màu trắng cái bóng bay lượn mà ra. Sở Tiêu Tiêu cái này thất linh ngựa, chính là cực kỳ hiếm thấy linh cầu, dù là Kỳ Vương Phi ba kéo xe ngựa, cũng không có cách nào đuổi theo. Cong. Ngay tại hai vợ chồng vô kế khả thi thời khắc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ không trung nổ vang. Chợt, một tên dung mạo tuấn tú thanh niên áo trắng, ngự kiếm bay lượn đến Trung Vương vợ chồng bên cạnh xe ngựa. Triệt Nhi, người rốt cuộc đến rồi. Trông thấy người kia về sau, hai vợ chồng đều là đại hỉ. Thanh niên này chính là Sở Tiêu Tiêu ca ca, Trung Vương trưởng tử Sở Triệt. Cha, mẫu thân, giả dích đây rốt cuộc là thế nào rồi? Sở Triệt vừa mới bế quan đi ra, đối với tình hình trước mắt, không hiểu ra sao. Ta cũng không biết là thế nào cái này giả dích từ thập di trai sau khi đi ra, lặng lẽ sờ sờ đem vương phủ trên dưới tài vật, tất cả đều thu thập, ngay cả mẫu thân của hồi môn đổ cưới cũng không bỏ qua. Ngay từ đầu, chúng ta cho là nàng lại là ở nơi nào thiếu tiền, chuẩn bị cầm vương phủ tài vật đi trả nợ. Nhưng ai nghĩ tới nàng trực tiếp đem mấy đạo chân hỏa phù cột vào tóc mình bên trên, còn nói chúng ta không đuổi kịp nàng, nàng liền dùng cái này mấy đạo chân hỏa phù bản thân kết thúc. Trung Vương Sở Tĩnh một mặt bất đắc dĩ nói, Sở Triệt càng nghe càng là hồ đồ, thế là đem ánh mắt nhìn về phía một bên còn tại điều khiển xe ngựa Kỳ Vương Phi, mẫu thân, sẽ không là ngươi lại tại buộc nàng thành thân a? Kỳ Vương Phi nghe vậy liếc mắt, giống kia Sở Triệt một tiếng nói, ta ngược lại là muốn đem nàng gả thế, nhưng phải có người dám lấy a. Đây cũng là. Sở Triệt lúng túng gãi đầu một cái. Hắn mặc dù bế quan thật lâu, nhưng nhà mình muội muội thanh danh này vẫn là hơi có nghe thấy. Mẫu thân, hài nhi trước đưa nàng chặt đứng, bất quá ngươi có thể trở nên lại muốn hung nàng. Sở Triệt mỉm cười đối Kỳ Vương Phi nói, yên tâm đi, ngươi nương ta điểm ấy phân tức vẫn phải có. Kỳ Vương Phi bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Sở Triệt lập tức yên lòng. Chỉ gặp hắn đầu tiên là ngự kiếm đằng không mà lên, sau đó đưa tay cầm lấy bên hông một cây ngân sắc dây thừng, đột nhiên hướng Sở Tiêu Tiêu lao vụn một phương hướng ném ra ngoài. Siêu. Chỉ một cái chớp mắt, cây kia ngân sắc dây thừng liền duỗi dài hơn nghìn trượng, đem kia Sở Tiêu Tiêu toàn bộ trói lại. Sau đó, Sở Triệt cánh tay lắc một cái, ngân sắc dây thừng liền đem két trói hai vang lên Sở Tiêu Tiêu, toàn bộ từ trên lưng ngựa kéo đi qua. Hai vợ chồng thấy thế đại hỉ, lập tức dừng lại xe ngựa. "Ca, ngươi thả ta ra, ta làm như vậy, thật là vì vương phủ tốt." Bị Sở Triệt xách trong tay Sở Tiêu Tiêu, càng không ngừng dãy rủa lấy. "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn ở nơi này giả biện." "Mẫu thân, vẫn là nghe giả dích giải thích một chút đi." Kỳ Vương Phi thấy thế vừa muốn tiến lên gian dạy, kết quả bị cười rạng rỡ Sở Triệt ngăn lại. "Giả dích, đại ca hỏi ngươi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Sở Triệt ngữ khí mười phần ôn nhu hướng Sở Tiêu Tiêu hỏi. "Đại ca, ta đã vừa mới cùng cha mẹ nói rồi, nhưng bọn hắn không tin ta." Sở Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói. "Đại ca tin ngươi." Sở Triệt ánh mắt ôn nhu lại kiên định nói. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy thở dài, sau đó chỉ đô thành phương hướng nói, "Hoàng thành hôm nay đem có một trận ngay cả chúng ta vương phủ đều không tránh khỏi tai họa, duy nhất tránh né chi pháp, bắt đầu từ bên trong thành rời đi." Chương 62, Huyết Vũ Hàng, cái kia Hứa công tử là ai? Chương 62, Huyết Vũ Hàng, cái kia Hứa công tử là ai? Nghe nói như thế, Sở Triệt nhíu nhíu mày, rõ ràng không tin. "Chúng ta đại sở đô thành, bên ngoài có gió bắc, ly hỏa hai trọng đại trận, bên trong có lây vong xuyên nhà ngục là trận tâm phong ma trận, trong hoàng thành càng là có 8 môn kinh thần trận cùng 9 vị kim giáp thần tướng hộ vệ, tà tu cùng yêu ma dám can đảm công thành, kia là tự tìm đường chết. Giả dích ngươi không cần quá lo." Sở Triệt ý đồ thuyết phục Sở Tiêu Tiêu. "Ta liền biết đại ca ngươi cũng không tin." Sở Tiêu Tiêu thấy thế thở dài. "Bất quá đại ca, còn có mẫu thân, cha, các ngươi nếu đều đã đi ra vậy không bằng lại đợi thêm nửa nén hương đi. Hứa Minh nói rồi, đợi đến trên trời đã không còn xích lôi rơi xuống về sau, hai họa liền muốn giáng lâm." Nàng mắt nhìn Sở Triệt, lại mắt nhìn Vương Phi cùng Trung Vương, ngựa khi yếu ớt cùng ba người đánh lấy thương lượng. "Cũng tốt, tả hưu vương phủ hơn phân nửa người đều đuổi theo ra đến đầu bếp hạ nhân đều tại, nơi đây phong cảnh lại không tệ, chúng ta một nhà vừa vặn có thể ở đây hóng mát." Trung Vương không nhìn nổi Sở Tiêu Tiêu kia đáng thương hề hề bộ dáng, vỗ đùi, tại chỗ liền đáp ứng xuống. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu trốn tới lúc uy hiếp vương phủ, không đem tất cả mọi người mang ra, nàng liền dùng chân hỏa phù tự hủy, cho nên không chênh lệch nhiều nửa cái vương phủ nhân mã, đều đi theo đuổi đi theo. Chỉ bất quá có ít người tu vi cạn, lại vô linh ngựa những kỵ, rơi vào xa xôi. "Không được." Chỉ là Trung Vương lời nói vừa mới nói ra miệng, liền bị Vương Phi một ngụm bắt bỏ. "Tả Hữu cũng là đi ra. Nàng dám như vậy coi trời bằng vùng, chính là ngươi quen lần này nói cái gì cũng không thể để nàng tùy tâm sử dụng." Thấy Trung Vương muốn phản bác, Vương Phi trực tiếp ngắt lời hắn. Nói xong còn hung hăng chừng kia Trung Vương liếc mắt một cái. Thấy thế, Trung Vương hậm hực rụt đầu về, hướng Sở Tiêu Tiêu ném đi một cái nữa nhi cha đã hết sức ánh mắt. "Chính là mẫu thân, hài nhi thật là muốn tốt cho các ngươi." Thấy Vương Phi khăng khăng muốn về thành, Sở Tiêu Tiêu nhất thời nóng nảy. "Ngươi cái này cũng gọi vì chúng ta tốt." Vương Phi chỉ Sở Tiêu Tiêu trên tay mang theo những nạp giới đó, vừa tức giận, vừa buồn cười. "Nương ngươi chờ một lát, ta có một vấn đề muốn hỏi giả dích." Sở Triệt đỗng nhiên đánh gãy đang muốn tiếp tục cở trách Sở Tiêu Tiêu Vương Phi, sau đó thay đổi vừa mới ôn nhu bộ dáng, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu nói, "Giả dích, cái kia Hứa công tử là ai?" Nghe nói như thế, Sở Tiêu Tiêu trong lòng giật mình, ý thức đến chính mình vừa mới nói lộ ra miệng. "A, cái gì Hứa công tử, ta nói vừa mới đề cập qua sao? Đại ca ngươi khẳng định là nghe lầm." Sở Tiêu Tiêu lúc này qua loa tắt trách đạo, chuẩn bị cứ như vậy hồ lộ qua. "Ta giống như cũng nghe được giả dích, ngươi chẳng lẽ là bị tà tu mê hoặc a?" Trung Vương cái này lúc cũng là một mặt khẩn trương nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu. "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhanh bàn giao, kia Hứa Minh đến tột cùng là ai?" Vương Phi sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Chính mình tùy hứng làm bậy, cùng nhận người khác mê hoặc, sự nghiêm trọng tính hoàn toàn không giống. "Ta thật không biết cái gì Hứa Minh." Sở Tiêu Tiêu cái mông hướng Trung Vương bên kia xê dịch, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Tại thập di trai lúc, hắn nhưng là đã đáp ứng Hứa Thái Bình chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận của hắn. "Giả dích." Đúng lúc này, Sở Triệt từ trong tay áo lấy ra một khối nguyệt ảnh thạch, cũng hướng bên trong đưa vào một đạo chân nguyên. Chợt, Sở Tiêu Tiêu bại lộ Hứa Thái Bình tồn tại kia một đoạn hình tượng, xuất hiện tại trước mắt mọi người. "Nha đầu chết tiệt kia, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có lời gì dễ nói?" Vương Phi trực tiếp vặn chặt Sở Tiêu Tiêu lỗ tai. Sở Tiêu Tiêu đau đến nghe răng trợn mắt, một bên Trung Vương mười phần đau lòng lấy ra Vương Phi tay, sau đó cười rạng rỡ nói, "Có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói." Vương Phi thở phì phò chừng Trung Vương liếc mắt một cái, bất quá cũng không có lại vặn Sở Tiêu Tiêu lỗ tai, mà là một mặt nghiêm túc chất vấn. "Sở Tiêu Tiêu, ngươi nếu không thành thật khai báo, ta hiện tại liền để ngươi đại ca mang theo ta cùng cha ngươi hồi vương phủ, coi như có tai họa giáng lâm, cũng không cần ngươi đến nhọc lòng." Nghe xong lời này, Sở Tiêu Tiêu lập tức khẩn trương lên. Nàng biết, loại chuyện này, nàng mẫu thân thật làm được. Mà lại theo một ý nghĩa nào đó đến nói, loại này uy hiếp người khác kế sách, nàng đều là học mẹ nàng. Mẫu thân, ngươi chớ có xung động, ta nói còn không được sao?
Sở Tiêu Tiêu phục nhuyễn.
Bất quá ta nếu là nói rồi, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng ta, chậm chút lại về thành. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ngươi nói trước nói nhìn, có đáp ứng hay không, chúng ta tự có suy tính. Vương Phi thúc giục một tiếng. Nói đi giả dích, nếu như vị kia Hứa huynh nói rất có đạo lý, chúng ta đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết về thành. Sở Triệt cái này lúc cũng gật đầu nói. Bởi vì quan hệ đến người nhà tính mệnh, Sở Tiêu Tiêu không có cách nào, đành phải lựa chọn bán Hứa Thái Bình. Hứa huynh cũng nói rồi, hắn chỉ là không muốn phô trương quá mức, mới khiến cho chúng ta không muốn nói, mà ta cũng chỉ là đem việc này báo cho phụ mẫu cùng đại ca, Hứa huynh nên sẽ không trách tội đi. Sở Tiêu Tiêu ở trong lòng như vậy an ủi chính mình một câu, sau đó liền đem phát sinh ở thập di trai, nàng trong mắt thấy hết thảy, đều báo cho trước mắt mấy người. Giả dích, nhặt của rơi trong phòng tình hình lúc đó, thế mà nguy hiểm như vậy. Nghe xong Sở Tiêu Tiêu giảng thuật về sau, Trung Vương một mặt nghĩ mà sợ. Nguyên bản hắn cho rằng thập di trai xuất hiện quỷ phù đồ về sau, rất nhanh liền bị thập di trai khách khanh nhóm giải quyết, Sở Tiêu Tiêu cũng bởi vậy mới có thể như vậy thuận lợi trở lại vương phủ. Ai nghĩ tới, lúc ấy thập di trai người chẳng những không có phát hiện quỷ phù đồ, kia quỷ phù đồ bên trong thế mà còn có hai đầu quỷ vương. Chẳng những nhìn thấu quỷ phù đồ cả bấy, còn liên tiếp chạm hai tên quỷ vương, cuối cùng càng là dẫn tới Thiền Tông cổ Phật hiển thánh, người vị này Hứa Minh nên là từ xuất vân quốc đến Phật môn cao nhân. Sở Triệt tại nghe xong Sở Tiêu Tiêu giảng thuật sau nghiêm túc phân tích lên. Đúng, ta nghe Sùng Đức Hòa Thượng gọi hắn Thiên Hộ Pháp đại nhân. Sở Tiêu Tiêu gật đầu nói. Nghe được xưng hô thế này, Sở Triệt cùng Trung Vương còn có kia Kỳ Vương phi đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc thân sắc. Cùng Sở Tiêu Tiêu bất đồng, bọn họ đối với Thiền Tông là có chút hiểu rõ, cho nên rất rõ ràng Thiên Hộ Pháp xưng hô này ý vị như thế nào. Chương 63, Huyết Vũ Hàng, Tránh Ngàn Năm Lão Hồ Ly. Chương 63, Huyết Vũ Hàng, Tránh Ngàn Năm Lão Hồ Ly. Trong truyền thuyết, Thiên Hộ Pháp chính là Thiền Tông cổ Phật tọa hạ đệ nhất nhân, cho dù là các đại tự viện trụ trì thấy cũng tất kính để ba phần tồn tại. Sở Triệt thân sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đây đều là hắn lời nói của một bên, Thiền Tông tại U Vân Thiên suy thoái mấy ngàn năm, liền chưa bao giờ thấy qua có Thiên Hộ Pháp hiện thân. Vương Phi lắc đầu, vẫn như cũ tỏ vẻ không tin. Cùng Sở Tiêu Tiêu bất đồng, làm đã từng U Vân đệ nhất tiên môn trưởng giáo đệ tử, nàng tâm tính muốn so Sở Tiêu Tiêu cha con hai người cảnh giác rất nhiều, biết thế gian này hiểm ác, vượt xa cái này đối với cha con tưởng tượng. Ầm ầm. Mà liền tại lúc này, mấy người đỉnh đầu nguyên bản liền rất là bầu trời âm trầm, đột nhiên ở giữa tầng mây trở nên càng dày. Cả phiến tiên địa đều trở nên u ám một mảnh. Nhưng chính là tại một mảnh u ám sắc trời bên trong, một đoàn mây máu, tựa như một đầu huyết sắc đại xà bình thường, từ kia đen nghịt trong tầng mây bay nhanh bơi qua, trực tiếp bơi về phía đô thành phương hướng. Làm huyết vân này từ Sở Tiêu Tiêu mấy người đỉnh đầu chậm rãi bơi qua lúc, mấy người trên người hộ thân pháp bảo gần như đồng thời sáng lên. Đồng thời, một đạo đè nén cơ hồ khiến Sở Tiêu Tiêu hít thở không thông khủng bố uy áp, giống như là một con to lớn thạch ép giống nhau từ trên người bọn họ ép qua. Cho đến đoàn kia mây máu từ đỉnh đầu bọn họ triệt để rời đi, mấy người mới thở tới một hơi. Cái này hẳn là không phải là huyết ma lão tổ bản mệnh ma thần binh, nuốt biển mây máu. Cái chán che kín tinh mịn mồ hôi Trung Vương, có chút cả lăm nhìn qua đoàn kia chính hướng đô thành phương hướng bơi đi huyết vân. Chứ nó, chỉ sợ không có cái nào kiện ma thần binh sẽ có như thế vì thế. Sở Triệt nhíu mày, chẳng lẽ thật bị vị kia Hứa Minh nói chúng, hôm nay đô thành thật có một trận tai họa. Nguyên bản vẫn như cũ không quá tin tưởng Sở Tiêu Tiêu lời nói Vương Phi, cái này thường có chút dao động. Bất quá thời khắc này nàng, trong lòng vẫn như cũ còn tin tưởng vững chắc, cho dù là huyết ma lão tổ đột kích, cũng không có cái gì địa phương sẽ so đô thành an toàn hơn. Ông ngong ngong. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, theo một trận kỳ dị phản âm tụng niệm tiếng vang lên, nàng hai lô thai đột nhiên liếc, chỉ nghe được trận bù bù thanh âm. Lại nhìn một bên Sở Tiêu Tiêu cùng Trung Vương bọn hắn, giờ phút này cũng đều che hai lô thai, xem ra cũng nghe được kia cổ kỳ dị phản âm tụng niệm thanh âm. Cong. Ngay tại Vương Phi cảm giác chính mình sắp chống đỡ không nổi lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tại nàng bên thai nổ vang, đưa nàng từ kia kỳ quái phản âm bên trong kéo đi ra. Sau đó nàng liền nhìn thấy, chính mình cái này toàn ra đang bị một đạo kiếm quang bao khỏa. Không hề nghi ngờ, dùng kiếm quang này chống đỡ ma âm người, chính là nàng đại nhi tử Sở Triệt. Nương, cha còn có giả dích, nhất thiết phải bảo vệ chặt tâm thần, đây là Hỏa Vân tự yêu tăng nhóm ma âm. Hai tay cầm kiếm, bảo hộ ở người một nhà trước mặt Sở Triệt, một mặt khẩn trương quay đầu khuyên bảo mấy người một tiếng. Mấy người tuy là hiển quý xuất thân, nhưng đại sở từ trước trọng võ, cho dù là bọn hắn những này hiển quý, cũng bị đưa đi chiến trường cùng ma tu giao thủ qua. Cho nên khi nhìn đến loại tình hình này lúc, đều chỉ ngắn ngủi bối rối một chút, rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Mà tại chấn định lại về sau, mấy người nhìn thấy từng đóa màu đen hoa sen, tại tầng mây kia phía dưới hiện hiện, đi theo kia mây máu cùng nhau hướng đô thành phương hướng bay lượn mà đi. Theo kia đầy trời hắc liên cùng đoàn kia mây máu từ từ đi xa, mấy người bên thai ma âm dần dần biến mất, kia cố kinh khủng uy áp cũng một chút xíu tan đi. Giờ phút này chính là chậm nhất cùng Trung Vương cũng có thể nhìn ra, huyết vân này cùng hắc liên là hướng về phía hoàng thành đi. Không nghĩ tới, Hứa Minh trong miệng kiếp họa, chỉ là cái này. Sở Tiêu Tiêu lăng lăng nhìn qua chính một chút xíu tụ hướng hoàng thành huyết vân cùng hắc liên. Hỏa Vân tự cùng huyết ma lão tổ liên thủ vây công đô thành, nói rõ là hướng về phía bệ hạ đi. Triệt Nhi, ngươi nhanh truyền âm bên trong thành mấy vị tướng quân, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trung Vương bỗng nhiên một mặt lo lắng nhìn về phía trước Sở Triệt. Cha, đã tới không kịp, từ kia nuốt biển mây máu xuất hiện lên, ta đưa tin phủ liền mất đi hiệu lực. Sở Triệt nhíu mày lắc đầu. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đoàn kia mây máu đem đô thành hoàn toàn bao phủ, tại một trận oanh minh tiếng sấm bên trong, huyết vũ như chú hướng phía dưới đô thành bẩy xuống. Ầm. Bất quá tại huyết vũ vẩy xuống một cái chớp mắt, một đạo đường kính là toàn bộ đô thành phong trụ sông lên trời không, trực tiếp đem kia đẩy trời huyết vũ đánh tan, đồng thời bay thẳng kia mây máu mà đi. Là đô thành gió bắc đại trận. Nhìn thấy một màn này, trung vương toàn gia đều là đại hỉ. Bất quá phần này vui sướng chỉ tiếp tục một hai hơi công phu, liền lần nữa lại hóa thành lo lắng. Chỉ thấy tại kia gió bắc phong trụ sắp xông phá mây máu lúc, đầy trời hắc liên bỗng nhiên hóa thành một con to lớn bàn tay màu đen, vang một tiếng, một trưởng liền đem kia phong trụ đánh nát. Ầm. Gió bắc chợt ứng thanh mà phá. Đây là Hỏa Vân tự Diêm Ma trưởng, lần công thành này yêu tăng bên trong, nhất định có một vị thủ tọa trấn giữ. Nhìn thấy một trưởng này, Sở Triệt trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn bên ngoài rèn luyện lúc, từng trong lúc vô tình gặp phải một vị Hỏa Vân tự yêu tăng thi triển ngai trưởng, uy lực của nó chi đại hắn đến nay khó quên. Bất quá tại gió bắc trận bị phá một cái trước mắt, liên tiếp 18 đạo hỏa trụ, tựa như kêu hỏa long giống nhau từ đô thành trong ngoài sông lên trời không, cuối cùng 18 đạo hỏa trụ hợp lại là một, hóa thành một cây hỏa diễm cự thương, thẳng tắp mà đâm về kia to lớn bàn tay màu đen. Oeng! Chất chứa ly hỏa chi lực hỏa diễm cự thương, chỉ một kích liền đánh nát cái kiêm màu đen bàn tay, khiến cho lần nữa hóa thành đóa đóa hắc liên phiêu tán ra. Ta đại sở Nam Minh ly hỏa thương, quả nhiên danh bất hư truyền. Trung ương cái này lúc nắm chặt nắm đấm, hô to một tiếng. Làm đã từng tận mắt chứng kiến qua, Sở Quốc lão võ thần tay cầm Nam Minh ly hỏa thương, giết mấy vị xâm phạm đại sở ma chủ thần tích người, hắn không có cách nào nhịn xuống không kích động. Nhưng rất nhanh, theo một trận ầm ầm thiên địa rung động thanh âm vang lên, một cái tay cầm huyết kiếm cự thủ từ kia mây máu bên trong rũ ra. Bạch. Nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, kia huyết kiếm tại cự thủ huy động phía dưới, một kiếm đem kia ly hỏa thương chém nát. Ầm. Nhìn xem kia ầm vang vỡ vụn, một lần nữa hóa thành từng đoàn hỏa diễm ly hỏa thương, trung vương vô cùng ngạc nhiên. Mà kia Sở Triệt cái trán càng là toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, đi theo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, huyết ma lão tổ, thế mà tự mình ra tay. Có thể thôi động trôi này tên là Tích Huyết Kiếm Ma thần binh, cũng có thể một kích hủy đi ly hỏa thương người, tại Sở Triệt xem ra, chỉ có vị kia trong truyền thuyết huyết ma lão tổ. Cùng lúc đó, đô thành bên trong, cái lao hồ ly này, tránh hơn ngàn năm, cuối cùng là chịu từ mây máu bên trong đi ra. Nhìn qua đỉnh đầu kia chỉ rút kiếm chém vỡ ly hỏa thương cự thủ, Hoàng lão đạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Mà liên tại hắn nói lời này đồng thời, một đầu đầy người huyết khí, tay cầm huyết kiếm, sau lưng có 9 cái đuôi bay múa yêu hồ từ mây máu bên trong chui ra. Đang thét gào một tiếng về sau, kia yêu hồ đột nhiên miệng hướng phía dưới hoàng thành phương hướng, phun ra một ngụm liệt diễm. Đồng thời, kia đẩy trời hắc liên cũng trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn màu đen Phật tượng, song trưởng tề xuất, cùng nhau chụp về phía dưới hoàng thành. Đường phân cách DS, buổi tối 7 giờ trước còn có 2 chương. Chương 64, Chiến huyết ma, tiền triều võ thần cùng lao võ thần. Chương 64, Chiến huyết ma, tiền triều võ thần cùng lao võ thần. Anh. To lớn màu đen Phật tượng song trưởng chụp được một cái trước mắt, lại có 12 đạo hỏa long đằng không mà lên, hóa thành 12 cán Nam Minh Lý Hỏa Thương thẳng tắp mà đâm về kia to lớn màu đen Phật tượng. Bất quá tại 12 cán Nam Minh Lý Hỏa Thương bay ra đồng thời, 12 đạo thân mang hoàng kim quang minh khải bóng người từ mặt đất bay lượn mà ra, một người tay cầm một cây Nam Minh Lý Hỏa Thương, cùng nhau thẳng hướng cái kia màu đen Phật tượng. Ầm. 12 người hợp lực phía dưới, kia hắc liên biến thành Phật tượng, bàn tay khổng lồ bị xung kích dùng sức ngửa về sau một cái. Tiếp lấy tay cầm Nam Minh Lý Hỏa Thương 12 người, tựa như 12 đầu hỏa long, bắt đầu lượn vòng tại cái kia màu đen Phật tượng bốn phía, một thương tiếp lấy một thương đâm qua khứ. Này 12 người đều là lão võ thần đệ tử đi truyền, đại sở thiên xu các 12 thần tướng, cũng là duy nhất có thể thôi động Nam Minh Ly Hỏa trận, sử dụng Nam Minh Ly Hỏa thương người. Một bên khác, huyết ma lão tổ chân thân huyết hồ chỗ phun ra xích diễm, nặng nề mà hành kích trên hoàng thành không. Kết quả tại khoảng cách hoàng thành chí ít còn có hơn 100 trượng thời điểm, 8 tòa cao có 100 trượng cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem kia huyết hồ chỗ phun ra huyết diễm, tất cả đều cản lại. Đồng thời, đứng ở hoàng thành bốn phía 8 cố đồng dạng cao có 100 trượng kim nhân, bỗng nhiên trong nháy mắt sống lại, hai mắt bắn ra tinh quang, có cầm lấy bên hông cự phủ, có bắt đầu dương cung cái tên, cùng nhau hướng kia huyết ma lão tổ đánh tới. Cái này 8 cố kim giáp thần nhân chính là tiền triều đại hạ quốc khai quốc quân chủ tạo thành, là một kiện hộ quốc thần binh. Vâng, 8 cố kim giáp thần nhân liên thủ một kích, trực tiếp đem kia huyết ma lão tổ bức lui đến mây máu bên trong. Tốt. Khoảng cách đô thành 40-50 dặm bên ngoài một bụi cỏ trên trận không, trung vương người một nhà ngồi tại một con ngọc trên thuyền, xa xa nhìn qua đô thành bên kia cảnh tượng, khi thấy 12 vị thiên su các tướng quân, 8 cố kim giáp thần tướng phân biệt đem kia hỏa vân tự yêu tăng còn có kia huyết ma lão tổ đánh lui lúc, trung vương nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Chỉ cảm thấy cho dù là huyết ma lão tổ cùng hỏa vân tự thủ tọa giắt tay, cũng chưa chắc có thể công được phá bọn hắn đô thành tường đồng bách sắt phòng hộ. Bất quá lúc này ở bên trong thành trên đường phố, ngửa đầu nhìn trời hoàng lao đạo nhân, lại là lắc đầu liên tục nói, cái này 12 người thương pháp, Lý Linh như dưới suối vàng có biết, chỉ sợ muốn từ trong quan tài nhảy ra. Nghe vậy tam hoàng tử Sở Dịch Nan lại là cao mày nói, có thể thiên su các 12 thần tướng, đều đã là nửa bước hóa cảnh tu vi, đột phá hóa cảnh cũng là ở trong tầm tay, không đến 300 tuổi liền có như thế tu vi, phóng nhãn Du Vân Tiên cũng tìm không ra mấy vị đi. Hoàng lão đạo khinh thường nhếch miệng, sau đó hai tay lũng vào trong tay áo nói, cái này 12 người, trong thương không có chút chân ý không nói, liền một tiêu cực cảnh chi ý đều không có, tất cả đều là dựa vào cảnh giới đắp lên. Loại tu vi này, liền giống với kia hoa trong gương trăng trong nước, gặp gỡ cường giả chân chính, vừa chạm vào tức tán. Thấy Hoàng lão đạo nói chắc như đinh đóng cột, tam hoàng tử Sở Dịch Nan lần nữa dương mắt tỉ mỉ quan sát, bất quá khi nhìn đến 12 người vẫn như cũ có thể cùng kia hỏa vân tự yêu tăng thủ tọa chiến cái có đến có hồi, lập tức lại lắc đầu nói, coi như 12 vị thần tướng thật có hoàng lão ngài nói nhược điểm, nhưng có bọn họ, đối phó một tên yêu tăng thủ tọa vẫn là không có vấn đề a. Ngươi quá coi thường Hỏa Vân tự. Hoàng lão đạo nết miệng cười một tiếng. Không sai biệt lắm ngay tại hắn lời này nói ra đồng thời, bên trên bầu trời đột nhiên vang lên lần nữa một trận phản âm tụng niệm thanh âm, theo sát lấy vị kia to lớn màu đen Phật tượng thân hình, nhiều ra một tòa Hỏa Vân hình dạng đài sen. Oanh! Hỏa Vân đài sen xuất hiện một cái trước mắt, cái kia màu đen Phật tượng đột nhiên hóa thành 6 đầu 12 cánh tay đáng sợ bộ dáng, đồng thời hắn kia 12 cánh tay đột nhiên duỗi dài, tựa như từng đầu to lớn nhện chân bình thường, tại béo ra 12 đạo bất đồng dấu tay đồng thời, cùng nhau đánh phía kia 12 tên thần tướng. Ầm! Theo một tiếng rung mạnh, 12 tên thần tướng bị cái này 12 cánh tay đập quanh thân ly hỏa dập tắt, trên tay ly hỏa thương tùy theo vỡ nát. Giống. Tại 12 thần tướng ly hỏa thương vỡ nát trong nháy mắt, cái kia màu đen Phật tượng 6 viên đầu lâu, đồng nhiên cùng nhau mở ra che kín sắc bén răng nanh miệng, dùng sức phát ra một tiếng sư hống. Oanh! Sư hống thanh âm vang lên trong nháy mắt, 12 tên thần tướng quanh thân tùy theo nổ tung một đoàn huyết vụ, ngay cả trên người chiến giáp cũng đều vỡ vụn ra, cái cuối cùng tiếp lấy một cái, rơi xuống trên mặt đất. Tây Lương có võ thần Trương Thiên Trạch, Bắc Tấn có võ thần Triệu Cản, Đông Ngụy có võ thần Lữ Mão, ngay cả đã từng xuất Vân Quốc cũng có một vị nữ võ thần Giang Thúy Thúy. Khả năng các ngươi Nam Sở tự xưng là U Vân khí vận thứ nhất, tự lý linh minh giải về sau, liền lại chưa thể ra một vị võ thần, các ngươi Đại Sở cái này khí vận, đến tột cùng đốt cho ai? Hoàng lão đạo nhân một mặt không hiểu nhìn về phía Tam hoàng tử Sở Dịch Nan. Tam hoàng tử nghe vậy cười khổ. Lý Linh về sau, Đại Sở lại vô võ thần, cái này vốn là đường kim thiên tử một cái tâm bệnh, trong triều người cực ít dám nhắc tới cùng. Hoàng lão, nếu là hôm nay là vị kia ở đây, cục diện này phải làm như thế nào? Tam hoàng tử nhìn qua một cái tiếp theo một cái ngã xuống thần tướng, có chút hiếu kỳ hướng Hoàng lão đạo nhân hỏi. Vị nào? À, ngươi nói Chu Hoài à, nếu thật là Chu đại ca đến ta lão đạo sĩ cũng chỉ có thể phủi mông một cái rời đi rồi. Hoàng lão đạo hì hì cười một tiếng. Đến nôi trước mắt hòa thượng này nha, đừng nói hắn chính là bọn hắn trụ trì đến cũng phải cho Chu đại ca chịu cái tội. Hắn nói tiếp, Tam hoàng tử trong miệng bị kia, nói dĩ nhiên chính là bị giam giữ tại vòng xuyên nhà ngục bên trong tiền triều võ thần Chu Hoài. Bảo vệ hoàng thành ly hòa trận, nay mắt trận dùng chính là Chu Hoài bản mệnh thần binh. Nam Minh Ly Hỏa Thương. Chờ một chút, ngươi lão tử hắn, hẳn là đánh cực lạ. Hoàng lão đạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn về phía kia Tam hoàng tử. Hoàng lão ngài đoán được cái gì, đó chính là cái gì? Tam hoàng tử khỏe miệng có chút giơ lên. Chậc chậc chậc. Hoàng lão đạo nghe vậy liền tục tắt lưỡi, sau đó một bên dùng ngón tay trải lấy hắn kia thưa thất tóc, một bên lẩm bẩm nói, dám lấy chính mình tính mệnh, còn có một nước quốc vận đến cược một người chi tâm ý, lão đạo ta còn thực sự là coi thường năm đó cái này rất là vui vẻ đi theo Lý Linh phía sau tiểu hòa nhi. Chương 65, Chiến huyết ma. Hỏa Vân tự trụ chỉ ra tay chương 65, Chiến huyết ma, Hỏa Vân tự trụ chỉ ra tay oanh. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, 12 tên tiên su các thần tướng, tất cả đều bị kia 6 đầu 12 cánh tay Phật tượng oanh thành trọng thương. Mà kia cửu vi huyết hồ thì là đem kia nuốt biển mây máu xem như áo khoác khoác lên người, ngăn trở kim giáp thần tướng nhóm công kích, từ ngày đó giữa không trung ầm vang rơi xuống. Ầm. Huyết ma lão tổ chân thân biến thành cửu vi huyết hồ, này thân thể cơ hồ có một con đường như vậy lớn, bốn chân lúc rơi xuống đất, từng mảng lớn phòng ốc bị này rung sụp. Sinh ý tới rồi. Thấy cảnh này, Hoàng lão chúc mừng tư tư xoa xoa đôi bàn tay, mũi chân trên mặt đất đập đập, sau đó cả người liền trốn vào lòng đất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở kia cửu vị huyết hồ trước mặt. Bất quá bởi vì hắn vẫn giấu kín khí tức, lại kia cửu vị huyết hồ lực chú ý, một mực tại phía trước trên hoàng thành, cho nên cũng không có lập tức phát hiện lão đạo sĩ. Lão hồ ly, đã lâu không gặp a. Thấy lão hồ ly không có phát hiện chính mình, Hoàng lão đạo tranh thủ thời gian ngửa đầu sông nó lên tiếng chào hỏi. Ai biết, cái này cửu vị huyết hồ, căn bản không có để ý đến hắn, giơ chân lên giẫm tại phía trước một tòa 5 tầng lầu các bên trên, sau đó đột nhiên hé miệng, tiếp tục hướng kia hoàng thành phương hướng phun ra huyết diễm. Mới ngàn thanh năm không gặp, ngay cả thanh âm của ta đều không nhận ra rồi. Lão đạo sĩ thấy thế có chút không vui, chợt thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại cửu vị huyết hồ giẫm tại trên đường phố bản chân kia bên cạnh, sau đó nâng lên chính mình chân, tại huyết hồ ngu bản chân thượng dùng sức giẫm mạnh. Ầm. Chỉ một cước, cái này nguyên bản liền huyết hồ đều không có giẫm nát đường đi mặt đường, trực tiếp bị lão đạo sĩ giẫm đến lom xuống dưới mấy trượng. Lại kinh vừa đau huyết ma lão tổ, đột nhiên quay đầu, nhếch răng trợn mắt xông hoàng lão đạo đột nhiên gào thét một tiếng. Bất quá đang lúc chuẩn bị, một ngụm đem hoàng lão đạo cho nuốt lúc, kia song con ngươi màu vàng nóng, đột nhiên co rụt lại. Chỉ một thoáng, huyết ma lão tổ đồng tử bên trong phẫn nộ, lập tức biến thành hoảng sợ. Lão hồ ly, không nghĩ tới a, ngươi ra ra ta không chết ở khô thạch hải. Hoàng lão đạo sĩ song kia huyết hồ nhếch miệng cười một tiếng, không có chút gì do dự, huyết ma lão tổ biến thành đầu kia to lớn huyết hồ, đột nhiên đằng không mà lên, hoàn toàn không để ý còn tại công kích hoàng thành hỏa vân tự thủ tọa, quay người liền trốn. Ầm, chỉ là nó mới vừa vặn bay lên không, này phần bụng liền bị đi theo đằng không mà lên hoàng lão đạo một cước đá trúng, bị đá toàn bộ bay ngược mà ra. Nhưng không đợi này rơi xuống, cũng chỉ thấy Hoàng lão đạo thi triển pháp tướng thiên địa, thân thể cất cao trăm trượng đồng thời, đưa tay bắt lấy một con đuôi cáo, xoẹt một tiếng trực tiếp xé xuống. Huyết hồ đau đến phát ra một tiếng chói tai kêu thảm. Có lẽ là xuất phát từ phẫn nộ, có lẽ là biết vô pháp đào thoát, kia huyết hồ tay cầm nhỏ màu kiếm, người khoác mây màu áo khoác, một kiếm mang theo chém ra đổi núi chi thế bổ về phía kia Hoàng lão đạo. Đối với cái này, Hoàng lão đạo trước đem đuôi cáo ném vào miệng bên trong, sau đó mới không nhanh không chậm một bên nhai nuốt lấy đuôi cáo, một bên một chỉ hướng kia huyết hồ phách chạm đến cự kiếm điểm tới. Vâng. Chỉ một chỉ, huyết hồ trong tay nhỏ máu bơ nát, này thân thể tức thì bị lão đạo sĩ một chỉ này xuyên thủng, xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Thấy thế, huyết ma lão tổ một bên chui vào mây máu bỏ chạy, một bên hét lớn một tiếng nói, trụ trì đại nhân, ngươi lại không ra tay, coi như trễ. Nghe nói như thế, hoàng lão đạo nhăn lại lông mày, bấm ngón tay tính một cái nói, tính không lão hòa thượng kia dám từ hỏa vân tự đi ra. Không thể nào. A Di Đà Phật. Mà liền tại lúc này, bên trên bầu trời vang lên một tiếng Phật hiệu, đi theo một con kim bắt từ trên trời giáng xuống, từ đó bắn ra một đạo kim sắc của sáng đem hoàng lão đạo bao phủ trong đó. Hoàng đạo trưởng đắc tội nơi đây sự tình, còn mời chớ có nhúng tay. Chỉ nghe đỉnh đầu trong tầng mây, truyền đến một đạo giản mua thanh âm khàn khàn. Hoàng lão đạo nghe xong liền nhận ra được, thanh âm này chính là kia hỏa vân tự trụ trì Tịnh Không. Đồng thời hắn cũng cảm giác được, tại cái này kim bắt của sáng bao phủ phía dưới, tu vi của hắn bị hạn chế rất nhiều. Tịnh Không ngươi cái này lão lựa trọng, chỉ bằng một kiện bản mệnh thánh vật liền nghĩ vây khốn lão phu. Hoàng lão đạo đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay áo hất lên, vung ra một thanh tản ra nóng rực khí tức trường kiếm, một kiếm đâm về kia kim bát. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kia tử kim bát đúng là bị hoàng lão đạo một kiếm này trực tiếp đánh xuyên. Mà liền tại hoàng lão đạo chuẩn bị mỉa mai kia Tịnh Không yêu tăng một phen lúc, một con to lớn màu đen Phật thủ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chụp về phía dưới hoàng lão đạo. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, hoàng lão đạo kia cao hơn trăm trượng thân thể, trực tiếp bị một trường này đập đến đinh vào mặt đất. Lão lựa trọng, ngươi thật dám ra hỏa vân tự a? Liền không sợ đại đế một kiếm chẳng ngươi? Hoàng lão đạo có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. A Di Đà Phật, bần tăng lấy một đoạn chân long chi cốt, mời bất lão các tam tịch vây khốn đại đế một lát. Vị kia thân hình treo ngược màu đen Phật tượng, bỗng nhiên lộ ra một đạo làm người ta sợ hãi nụ cười. Nghe nói như thế, hoàng lão đạo sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Mà kia Tịnh Không tác dụng hắn kia thanh âm khàn khàn cất cao giọng nói, huyết ma lão tổ, chớ có thất thần, nhanh đi giúp ta đệ tử thật ngu phá kia hoàng thành cấm chế, nơi đây có ta, ngươi không cần lo lắng. Nói xong lời này lúc, hắn một bên tiếp tục lấy Phật trưởng ngăn chặn hoàng lão đạo, một bên quay đầu nhìn về phía một bên nói, chân ngộ, ngươi đã tử vong xuyên nhà ngục bên trong đào thoát, bên kia cùng nhau đi giúp ngươi sư đệ, đại sở hoàng đế cái vận khí này châu, ta hỏa vân tự tình thế bắt buộc. Vâng. Tiếng nói vừa dứt, bên trong thành một chỗ đường đi nơi hẻo lánh vang lên một đạo có chút âm nhu âm thanh, đi theo một đạo hắc ảnh đằng không mà lên, sau đó cũng hóa thành một tôn to lớn màu đen Phật tượng phóng tới kia đại sở hoàng thành. Lão lựa trọng, vì sở quốc viên này khí vận châu, ngươi tính kế rất nhiều năm a. Hoàng lão đạo lạnh lùng cùng kia Tịnh Không pháp tướng nhìn nhau. A Di Đà Phật, cũng không có nhiều năm, cũng liền từ Lý Linh binh giải ngày đó trở đi đi. Màu đen Phật tượng lần nữa lộ ra một đạo làm người ta sợ hãi nụ cười. Cùng lúc đó, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hoàng thành tám môn kinh thần bên trong, trong đó một môn tại chân diệp, chân ngộ còn có huyết ma lão tổ liên thủ dưới cho đánh nát. Hoàng thành nguy rồi. Thấy cảnh này tam hoàng tử nhăn lại lông mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên xu các phương hướng, nơi đó chính là vong xuyên nhà ngục xuất khẩu. Chương 66, tám môn phá, một đời hùng chủ sở chiêu xa. Chương 66, tám môn phá, một đời hùng chủ sở chiêu xa đoạn. Ngay tại tám môn vỡ vụn một cái chớp mắt, hoàng lão đạo một tay chống đỡ kia hỏa vân tự Tịnh Không từ trên trời giáng xuống một trường, một tay bấm một cái ấn quyết, hai tay khép lại dùng sức hướng kia yêu tăng chân diệp pháp tướng dùng sức một chạm. Oanh! Nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng xé gió, một đạo kiếm khí tự kia yêu tăng chân diệp trên thân thấu thể mà qua. Chợt, yêu tăng chân diệp 12 cánh tay và 6 viên đầu lâu cũng chỉ còn lại 3 viên. Ầm. Hắn nguyên bản chuẩn bị xúc thế phá vỡ thứ nhị cánh cửa một kích, uy lực tùy theo giảm bớt đi nhiều, chỉ ở trên cửa lưu lại một đạo nhàn nhạt khe hở. Oanh! Nhưng tại hoàng lão đạo chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc, Tịnh Không một bàn tay khác cũng hướng phía hắn ầm vang chụp được, làm cho hoàng lão đạo chỉ có thể đem một cái tay khác cũng thu hồi ngăn cản. Ầm. Bốn trưởng tương đối, khuấy động lên khí lãng, tựa như kia như thủy triều, từ bốn phía trên đường phố trào lên mà qua. Mà hoàng lão đạo dưới chân mặt đất, càng là nhiều ra một đạo to lớn chứa vạn ấn ký. Nếu không phải đô thành phong ốc, mặt đất đều có trận pháp kết giới phòng hộ, chỉ sợ chỉ là hai người lúc giao thủ dư ba, cũng đủ làm cho tòa thành trì này biến thành phế tích. Hoàng lão đạo nhíu mày. Tịnh Không loại này đấu pháp hết sức rõ ràng, chính là vì trói lại tay chân của hắn, để hắn không có cách nào gấp rút tiếp viện hoàn thành. Nghĩ đến cái này, hoàng lão đạo đống nhiên liếm môi một cái, cười nhìn về phía kia hỏa vân tự trụ trì Tịnh Không ma tăng nói, lão lựa trọng, trước kia ăn ngươi một con thai trái, mùi vị không tệ, hôm nay lão đạo sĩ ta nghĩ lại đếm thử ngươi kia thai phải. Nói xong lời này, hắn đống nhiên đột nhiên mở miệng ra, cắn một cái hướng kia Tịnh Không. Mà tại hoàng lão đạo há miệng khai ra một cái trước mắt, hắn cái đầu kia đột nhiên phóng đại ba lần, tựa như đầu to hoa hoa bình thường, mở ra miệng cũng biến thành tựa như hoang thú miệng lớn. Ầm. Chỉ là, hoàng lão đạo miệng lớn sắp nuốt vào Tịnh Không đầu lâu lúc, một đạo màu đen chữ vạn vật quang, tựa như lấp kín vách tường giống nhau cách tại hoàng lão đạo cùng kia Tịnh Không ở giữa. Nhưng dù vậy, hoàng lão đạo vẫn không có ngậm miệng lại, mà là giống như là gặm ăn cái gì mỹ vị bình thường, càng không ngừng gặm ăn lên cái kia đạo nằm ngang ở hắn cùng Tịnh Không ma tăng ở giữa chữ vạn vật quang. Chỉ thời gian mấy mắt, kia chữ vạn vật quang liền bị hắn ăn hết một góc. A Di Đà Phật. Tịnh Không chỉ bất đắc dĩ niệm một tiếng Phật hiệu, hắn có thể cảm giác được pháp lực của mình đang bị lão đạo sĩ này một chút xíu ăn hết, nhưng lại vẫn không có rút trưởng ý tứ, chỉ là đem ánh mắt liếc mắt hoàng thành phương hướng. Vâng. Không có hoàng lão đạo làm đối, yêu tăng chân ngộ hiển hóa ra một tôn mặt đen La Hán pháp tướng, cùng chỉ còn lại ba đầu sáu tay yêu tăng chân diệp liên thủ, tay cầm một thanh hắc phủ, trung điệp chém vào tại tám môn kinh thần trận đạo thứ hai trên cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia thứ nhị phiến từ linh khí ngưng tụ mà thành cửa lớn, ứng thanh mà nát. Bạch. Mà kia cửu vĩ huyết hồ thì là tám đuôi tề xuất, một tay cầm nhỏ màu kiếm, một tay nắm chặt mây màu biến thành cự thuẫn, sinh sinh ngăn trở kia mấy cô pho tượng biến thành kim giáp thần nhân. Cái này huyết ma lão tổ tu vi, trên thực tế vượt xa hai vị hỏa vân tự ma tăng, nhưng tiếc là không làm gì được gặp gỡ cùng nó đại đạo tương khắc hoàng lão đạo, để nó căn bản cũng không có cơ hội thi triển ra thực lực chân chính. Vâng, dường như đang phát tiết tức giận trong lòng bình thường, huyết ma lão tổ tại một kiếm đem mấy cô kim giáp thần tướng chấn khai về sau, mấy đầu tráng kiện đuôi cáo cùng nhau vung ra, liên tiếp đánh nát ba phiến cửa lớn. Kể từ đó, tám môn kinh thần trận, tám môn đã vỡ thứ năm. Thấy cảnh này, Hỏa Vân tự tịnh không lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn tiếp tục khống chế lại hoàng lão đạo, tám môn kinh thần trận bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Sở Chiêu Sa, lần này ngươi cược sai Sở Quốc 1600 năm khí vận, là ta Hỏa Vân tự. Tịnh không ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Trong hoàng thành, Ly cung, Trích Tinh Đài. Đây là Sở Quốc khai quốc hoàng đế, vì mở tiệc chiêu đãi các lộ tu sĩ sở kiến, cũng là toàn bộ đô thành cao nhất một chỗ kiến trúc. Ngày bình thường, từ trên đài cao hướng phía dưới quan sát, có thể đem đô thành nhà nhà đốt đèn, thu hết vào mắt. Mà giờ khắc này, cái này Trích Tinh Đài bên trên, chỉ ngồi một vị lẻ loi trơ trọi lão nhân. Lão nhân tóc hoa râm, một thân áo vải thanh sam, chính bùi đầu phê duyệt lấy trước người bản thượng đấu chương. Nếu không phải bản thượng để viên kia ngọc tỷ, rất khó tưởng tượng, vị lão nhân này chính là đại sở hoàng đế Sở Chiêu Sa, lấy sức một mình thay đổi đại sở diệt quốc vật thế, tây nuốt vũ thủ, nam diệt rất cảng, để U Vân Tiên triều chỉ còn lại thứ năm một đời hùng chủ. Vâng. Đúng lúc này, hộ vệ hoàng thành tám môn kinh thần trận lại phá một môn. Tám môn chỉ còn lại hai, dùng không được thời gian nửa nén hương, đại trận tất phá. Mà Sở Chiêu Sa vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền lại tiếp tục bùi đầu phê duyệt đấu trường, tựa như cái gì cũng không nhìn thấy đồng dạng. Phu hoàng. Đúng lúc này, một tên trên thân tràn đầy thư quyển khí văn tính thiếu nữ đi đến Trích Tinh Đài. Thiếu nữ sau lưng còn đi theo một tên tăng nhân. Điệp Nhi, ngươi cùng Sùng Dương pháp sư có thể chậm chút thời điểm lại đi lên. Sở Chiêu Sa cũng không ngẩng đầu lên nói. Phu hoàng, Hải Nhi không muốn chờ cho đến lúc đó. Gọi là Điệp Nhi thiếu nữ có chút quật cường đi đến Sở Chiêu Sa bên cạnh. Vậy ngươi liền đứng ở ta bên cạnh đến đây đi. Sở Chiêu Sa thả ra trong tay tấu chương, duỗi lưng một cái đứng dậy, sau đó mang theo vẻ cưng chiều cười nhìn về phía thiếu nữ kia. Nụ cười này để hắn hai đầu lông mày kia cổ thiên tử uy nghiêm chi khí không còn sót lại chút gì. Phu hoàng, người kia thật đáng giá ngươi như thế cỡ sao? Thiếu nữ đầy mắt vẻ sầu lo nhìn về phía Sở Chiêu Sa. Sở Chiêu Sa nghiêm túc nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, sau đó dùng sức gật đầu một cái nói, đáng giá. Ánh mắt của hắn kiên định được như là kia sắt thép cứng rắn. Vâng. Đúng vào lúc này, tám môn lại phá một môn, ngay cả kia kim giáp thần tướng cũng đã chỉ còn lại hai cỗ. Chương 67, tám môn phá, Chu Lao tướng quân đã lâu. Chương 67, tám môn phá, Chu Lao tướng quân đã lâu. A Di Đà Phật. Sở Vương, ngươi những này kim giáp vệ là ngăn không được chúng ta, còn xin giao ra Sở Quốc khí vận châu, ta Hỏa Vân tự định không thương tổn ngươi mảy may. Yêu Tăng Chân Nộ cùng Huyết Ma lão tổ đã tại đối phó kim giáp thần tướng cùng phá cửa, chiến lực tổn hao nhiều chân diệp không giúp đỡ được cái gì, liền bắt đầu chiêu hàng Sở Chiêu Sa. Cô chính là Sở Quốc ngàn ngàn vạn dân chúng chi chủ, những một giới yêu tăng, có tư cách gì cùng cô nói những thứ này? Sở Chiêu Sa hai tay thả lỏng phía sau, thân thể thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh cùng chân diệp vị kia to lớn pháp tướng nhìn nhau. Tú Vân Tiên hoàng đế, không thể là tu sĩ, nếu không cách nào gánh chịu một nước khí vận. Mà Sở Chiêu Sa càng là một giới phàm cốt. Nhưng dù vậy, hắn cùng chân diệp vị kia to lớn pháp tướng đối mặt lúc, một thân khí thế cũng không chút nào thua đối phương. A Di Đà Phật, kia tiểu tăng chỉ có thể đắc tội. Chân diệp vị kia pháp tướng chắp tay trước ngực, khoe miệng lộ ra một tia tà ý mỉm cười. Lập tức, cũng chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, tám môn kinh thần trận cuối cùng một cánh cửa, cùng cuối cùng một bộ kim giáp thần nhân pho tượng đồng thời đổ xuống. Vâng. Cơ hồ là tại tám môn kinh thần trận vỡ vụn một cái chớp mắt, vạn đạo mang theo phủ văn quang hoa mũi tên tự trong hoàng thành cùng nhau phá không bắn ra. Đem kia yêu tăng chân diệp, chân ngộ còn có kia huyết ma lão tổ, tất cả đều bao phủ trong đó. Giống. Đối mặt cái này mấy chục ngàn nhánh mũi tên, chân diệp pháp tướng ba viên đầu, đồng nhiên cùng nhau mở cái miệng rộng phát ra một tiếng sư hống. Vâng. Chỉ một cái chớp mắt, vạn mũi tên ầm vang vỡ vụn. Đồng thời, huyết ma lão tổ huyết hồ chân thân, chân ngộ trừng mắt la hán pháp tướng, cùng nhau từ đầu đẩy vỡ vụn mũi tên bên trong bay qua, thẳng tắp bay xuống Trích Tinh Đài trên không. Sở Chiêu Sa, ngươi không giao ra khí vận châu, bản tôn như thường có thể nuốt ngươi Sở Quốc khí vận. Huyết ma lão tổ đột nhiên hóa thành một đoàn mây máu. Kia mây máu lại hiển hóa làm một viên to lớn hồ yêu đầu lâu, sau đó một ngụm hướng Trích Tinh Đài Sở Chiêu Sa nuốt đi. Bình thường dưới tình hình, muốn đoạt một nước khí vận, chỉ có thể quân chủ trong tay đoạt lấy khí vận châu. Nhưng huyết ma lão tổ sở tu nuốt mây công, vừa lúc có thể nuốt khí vận, đây cũng là vì sao Hỏa Vân tự cùng nó liên thủ nguyên nhân. Ầm. Bất quá ngay tại đoàn kia mây máu sắp nuốt vào Sở Chiêu Sa lúc, Sùng Dương Hòa thượng đột nhiên hiện hiện kim thân ngăn tại Sở Chiêu Sa trước người, ngăn lại huyết ma lão tổ miệng lớn. Ầm. Nhưng sau một khắc, kia ma tăng chân ngộ biến thành trừng mắt la hán chân thần, một đũa trực tiếp bổ vào Sùng Dương Hòa thượng kim thân phía trên, bổ đến hắn miệng phun máu tươi, kim thân tại chỗ vỡ nát. Nhưng ngay tại Sùng Dương Hòa thượng kim thân vỡ vụn một cái chớp mắt, kia một mực ở bên cạnh nói lẩm bẩm Điệp Nhi công chúa, đột nhiên tay nâng lấy một quyển tản tạ thẻ tre cất cao giọng nói, vững như thành đồng. Ầm. Vừa dứt lời, kia huyết ma lão tổ mây máu biến thành hồ đầu, còn có chân ngộ pháp tướng, đều giống như là đâm vào lớp kín vô hình trên vách tường, bị chấn động đến thân thể cùng nhau ngửa về sau một cái. Cái này U Vân Thiên, lại có thể có người có thể tu nho môn ngôn xuất phát tùy. Xa xa thấy cảnh này Hỏa Vân tự trụ trì tịch không, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt, chỉ nghe hắn quay đầu xông chân ngộ mấy cái cất cao giọng nói, trừ phi đến thánh nhân cảnh, nho môn luôn xuất pháp tùy đều sẽ phản vệ tự thân, các ngươi chỉ cần không ngừng công kích là được, nàng treo chống không được bao lâu. Ầm. Tĩnh Không lời này vừa nói xong, pháp tướng một bên lỗ tai, liền bị Hoàng lão đạo cắn một cái dưới, để hắn không thể không tập trung ý chí, chuyên tâm ứng phó trước mắt Hoàng lão đạo. Mà chân nộ cùng huyết ma lão tổ khi lấy được Tĩnh Không chỉ điểm về sau, lúc này bắt đầu tiếp tục toàn lực công kích trước mặt Sở Chiêu Sa, một bên chân diệp rất nhanh cũng gia nhập vào. Vâng. Tại hai tên hỏa vân tự thủ tọa cùng mây máu lao tổ hành kích phía dưới, kia Điệp Nhi công chúa vững như thành đồng chân luôn rõ ràng có chút chống đỡ không nổi, vương lấy kia cuốn tản tạ thẻ che tay, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Điệp Nhi, không cần lại chống đỡ, ngươi phụ hoàng ta đều đã an bài tốt. Coi như bỏ mình, Hoàng lao đạo cũng có biện pháp bảo trụ ta đại sở khí vận, đến lúc đó đại ca ngươi cũng sẽ lập tức kế vị, sở quốc sẽ không xuất hiện náo động. Sở Chiêu Sa nhẹ nhàng vỗ vỗ Điệp Nhi công chúa bà bay. Ta mới mặc kệ cái gì đại sở khí vận, ta cứu chính là cha ta, không phải đại sở hoàng đế. Trong hai mắt đã chạy xuống huyết lệ Điệp Nhi công chúa, thần sắc đã vô cùng quật cường nhìn về phía Sở Chiêu Sa, chính là không chịu triệt hạ cái này đạo chân ngôn. Vâng. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở kia ngôn xuất pháp tùy phản vệ, tại kia ba đầu ma vật lại một lần oanh kích phía dưới, quanh thân đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, trong tay kia cuốn tản tạ thẻ che tùy theo rớt xuống đất. Sở Chiêu thấy Sa chạm một tay lấy kia Điệp Nhi công chúa kéo đến phía sau mình, chính mình xông lên phía trước, giang hai cánh tay ngăn ở kia huyết ma lao tổ biến thành to lớn hồ đầu phía trước. Giống. Hưng phấn huyết ma lão tổ đột nhiên mở ra miệng lớn, cắn một cái hướng kia Sở Chiêu Sa. Sở Chiêu Sa một mặt thản nhiên, nếu để cho hắn lại tuyển một lần, hắn cũng không hối hận lựa chọn hôm nay. Bạch. Nhưng ngay lúc này, một đạo mười phần thân ảnh cao lớn, phản phất giống như thuấn di giống nhau xuất hiện tại Sở Chiêu Sa trước người, tại kia huyết ma lão tổ sắp cắn một cái hạ một cái trước mắt, nguyên thân bắn ra một đoàn trướng mắt như đại nhật giữa trời quang mang, sau đó một quyền hướng phía viên kia to lớn hồ đầu đập tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, viên kia to lớn yêu hồ đầu lâu, đúng là bị một quyền này đệ như điên được bay ngược mà lên. Vốn đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết Sở Chiêu Sa, khi nhìn đến trước mặt đạo thân ảnh này về sau, còn có vừa mới đập ra một quyền kia về sau, trong đồng tử quang hoa lấp lóe. Trước mắt cái này đạo cao lớn thân ảnh, cùng hắn còn nhỏ lần thứ nhất tại vòng xuyên nhà ngục tới mới gặp lúc, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà cũng là bắt đầu từ lúc đó, hắn liền ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn để trước mắt người này làm hắn đại sở võ thần. Chu Huệ Lao tướng quân, đã lâu. Sở Chiêu Sa mặt mỉm cười nói. Chương 68, tám muốn phá, vì cái này nhà nhà đốt đèn mà chiến. Chương 68, tám muốn phá, vì cái này nhà nhà đốt đèn mà chiến ngươi, chính là năm đó Lý Linh bên người cái kia theo đuổi à? Nghe được Sở Chiêu Sa lời nói, lão giả chậm rãi đem đầu quay lại, một đôi có chút vẫn đục con ngươi, ánh mắt không mang bất kỳ tâm tình gì mà nhìn xem Sở Chiêu Sa. Cái này Chu Huệ chiều cao chí ít chín thước, tóc hoa râm, trên cằm tuyết tròm râu bạc phơ, một mực dài đến chỗ ngực, tựa như một chi chưa chấm mực ngoài bút. Cứ việc khuôn mặt gầy gò, trên thân da thịt đã nung rộng, nhưng bằng vào kia một thân khung xương, như thường cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách uy thế. Không nghĩ tới, Chu lão tướng quân còn nhớ rõ ta. Sở Chiêu Sa nghe vậy một mặt vinh hạnh. Kỳ thật trừ tuổi nhỏ lúc tại nhà ngục bên trong gặp một lần về sau, Sở Chiêu Sa cùng lão giả liền rốt cuộc chưa thấy qua. Đây coi như là hai người lần thứ hai gặp mặt. Tự nhiên là nhớ kỹ. Nhao nhao nháo để ngươi phụ hoàng cùng Lý Linh thả ta, muốn ta làm các ngươi đại sở tướng quân, về sau lại thường xuyên phái người đến cho ta đưa rượu và đồ nhắm, một đưa chính là 60 năm, là cái tiểu tử thú vị. Lão giả một bên lẩm bẩm, một bên trên dưới đánh giá đến Sở Chiêu ở xa tới. Không nghĩ tới, năm đó cái kia miệng còn hôi sữa tiểu công tử, so Lý Linh một lần cuối cùng thấy ta lúc, còn muốn già hơn. Chu Huệ rất là cảm khái. Triều Vương nghe vậy nết miệng cười một tiếng. Hắn giờ phút này, nụ cười không giống như là một vị phụ thân hoặc là quân chủ, càng giống là một vị triều khí phồn thịnh thiếu niên lang, cũng không tính quá giả. Nhìn thấy cái nụ cười này về sau, Chu Huệ ánh mắt hở hững nhẹ gật đầu. "Vâng." Đúng vào lúc này, Huyết Ma lão tổ, thủ tọa chân nộ cùng chân diệp, cùng nhau ủng hộ hay phản đối đối bọn hắn Chu Huệ tế ra sát chiêu. Một nháy mắt mãnh liệt khí tức ba động, tựa như muốn đem mảnh thiên địa này đều cho xé rách đồng dạng. Nhưng bị Chu Huệ ngăn tại trước người Triều Vương cùng Sở Bướm, Sùng Dương pháp sư, lại là không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, chỉ cảm thấy mảnh khu vực này tựa như là báo tố bên trong hoàn toàn yên tĩnh cảng. Mà Chu Huệ từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn liếc mắt một cái, chỉ là tại một kích kia sắp đánh tới trước mắt, đông nhiên giống như là tại hoạt động gân cốt bình thường, hai tay đột nhiên hướng về sau một tấm. Vâng. Để đám người không nghĩ tới chính là một cái đơn giản khuyết trương ngực động tác qua đi, Chu Huệ kia nguyên bản khô quắt ra thịt trong nháy mắt đột nhiên bành trướng, kia rộng lớn như hùng yêu trên lưng đột nhiên hiện ra một tấm từ cơ bắp đường vân phát họa ra tựa như ác quỷ mặt. Đồng thời một đạo từ đơn thuần khí huyết chi lực dẫn động khí tức ba động đột nhiên nổ tung lên. Ầm. Cái này lúc ba đầu ma vật liên thủ một kích, trùng điệp đánh vào Chu Huệ trên lưng. Nhưng kết quả vẹn vẹn chỉ là đánh nát Chu Huệ kia một thân áo tù, để phía sau hắn kia giống như mặt quỷ cơ bắp đường vân hoàn toàn hiện ra, trừ cái đó ra, liền da thịt của hắn đều không thể làm bị thương. Ngược lại là kia ba đầu ma vật, bởi vì to lớn lực phản chấn, thân hình cùng nhau hướng về sau bay rất ra ngoài mấy trượng. Thấy cảnh này, bàn nhược chùa Sùng Dương hòa thượng, một gương mặt giống như hóa đá giống nhau cứng lại ở đó. Đây là cỡ nào kinh người thể phách? Nửa ngày qua đi, hắn mới thì thào nói nhỏ một tiếng. Làm võ tăng, đồng dạng chú trọng rèn luyện thể phách hắn. Hết sức rõ ràng muốn rèn luyện ra Chu Huệ lao tướng quân cái này cụ thể phách, phải hao phí bao lớn tâm huyết, chịu đựng được như thế nào không phải người ma luyện. Kia bị Chiêu Vương viện Sở Bướm công chúa, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng cuối cùng đã rõ ràng vì sao chính mình phụ hoàng muốn bắt tự thân tính mệnh cùng quốc vận đến cực người trước mắt này. Bất quá Chu Huệ bản thân tại ngăn lại một kích này về sau, trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu, liền tựa như chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi. Hắn vẫn như cũ không có quay đầu đi xem kia huyết ma lão tổ cùng hai tên hỏa vân tự thủ tọa, mà là một bên lỏng lẻo gần cốt, một bên rất là tò mò hướng Triêu Vương hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì ngươi cái này Sở Vương ra tay? Triêu Vương nghe vậy lắc đầu, sau đó cười nói, từ ta lần thứ nhất thấy Chu lão tướng quân ngài lên, ta liền biết Chu lão ngài sẽ không vì ta đại sở sử dụng. Chu Huệ nghe vậy lông mày cau lại, sau đó lạnh lùng nói, nếu biết, vì sao còn dám thiết hạ cục này? Triêu Vương thần sắc bình tĩnh cùng Chu Huệ đối mặt nói, bởi vì ta biết, đã từng tự nguyện vì ba vạn bại tốt tự tù tại vòng xuyên nhà ngục võ thần Chu Huệ, chắc chắn sẽ không bức bỏ mảnh này đã từng đại hạ thổ địa bên trên dân chúng tại không để ý. Mà ngài vô cùng rõ ràng, nếu ta chết tại hôm nay, Sở quốc tất có đại loạn, đem có mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy triệu dân chúng trôi dạt khắp nơi, chết thảm tha hương. Nghe nói như thế, Chu Huệ sắc mặt lạnh như băng hỏi, cho nên, ngươi là tại cầm những người dân này tính mệnh, áp chế lão phu? Triêu Vương nghe vậy không có chút nào giải thích, gật gật đầu nói, vâng. Triêu Vương bằng thẳng, để Chu Huệ trên mặt nộ khí tiêu giảm một kia. Lão phu có thể ra tay một lần, nhưng sẽ không làm Sở quốc võ thần, càng sẽ không vì ngươi Sở quốc hoàng thất mà chiến. Chu Huệ vừa nói, một bên xoay người sang chỗ khác, trực diện kia lần nữa hướng hắn đánh tới huyết ma lão tổ cùng hai vị yêu tăng. Mà liên tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, chỉ nghe sau lưng Triêu Vương đống nhiên mở miệng nói, Chu lão, ngươi nhìn xuống nhìn. Nghe nói như thế, Chu Huệ dương mắt hướng Trích Tinh đài phía dưới nhìn lại, chỉ thấy u ám sắc trời dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy đô thành bên trong các gia lượng lên đèn đuốc, còn có kia từng đạo dâng lên khói bếp. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Chu Huệ lần nữa nhìn thấy nhà nhà đốt đèn. Hắn kia vẫn đục không ánh sáng đồng tử, tại thời khắc này, đột nhiên lại một lần tươi sống lên. Trong óc, lại một lần nữa hồi tưởng lại chính mình năm đó ở tiếp nhận Nam Minh Ly Hỏa Thương lúc, chính mình đối phụ thân hứa hẹn, phụ thân, hài nhi đối thiên thể, hài nhi trong tay Nam Minh Ly Hỏa Thương, không vì hào cường, không vì chư hầu, không vì vương quyền, chỉ vì đại hạ lê dân bách tính mà chiến. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà lúc này, Triêu Vương âm thanh vang lên lần nữa, "Chú lão, ta mời ngài đi ra, không phải vì bức ngài khi ta đại sở võ thần, càng không phải là vì để cho ngươi hiệu chúng ta Sở quốc hoàng thất. Ta là muốn mời ngài trở thành trên vùng đất này tất cả nhân tộc dân chúng võ thần, vì cái này nhà nhà đốt đèn mà chiến, làm kết thúc cái này U Vân Tiên vạn năm qua chiến hỏa mà chiến, vì khu trục cửu huyền ma vật mà chiến." Nghe nói như thế, Chu Huệ kia gần như chết lặng tiếng lòng, rốt cuộc có tiếp xúc động. Chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên, mở bàn tay, cũng không quay đầu lại nói, "Cho ta ly hỏa lệnh." Triêu Vương đại vui, lúc này từ trong tay áo đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng một tấm lệnh bài đưa tới Chu Huệ trong tay. Cái này ly hỏa lệnh đã là điều khiển ly hỏa trận lệnh bài, lại là cởi ra ly hỏa thương phong ấn tín vật. Chu Huệ chịu tiếp vật này, chẳng khác nào nói là tiếp nhận chiêu nạn, Triêu Vương có thể nào không thích? Mà liền tại lúc này, chỉ nghe cách đó không xa ngoài hoàng thành đang cùng hoàng lao đạo nhân đại chiến hỏa vân tự trụ trì tịch không, đột nhiên quát to một tiếng, chân ngộ, chân diệp, tiếp lấy, siêu. Cơ hồ là tại tịnh không âm thanh vang lên đồng thời, hai đạo lóe ra huyết mang hắc quang tự trong tầng mây bay thấp, thẳng tắp đánh vào kia chân ngộ cùng chân diệp trên thân. Chân Ngộ cùng Chân Diệp, tại cảm nhận được kia hai đạo giữa hắc quang tích chứa lực lượng về sau, cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đi theo, liền nghe kia trụ chỉ tịnh không lại nói, "Huyết Ma lão tổ, cái này Chu Huệ bị nhốt vòng xuyên nhà ngục mấy trăm năm, khí huyết đã khô, gân cốt đã giả, ngươi cùng ta cái này hai tên đệ tử hợp lực một kích, tất nhiên có thể đem chém giết. Sau khi chuyện thành công, Hỏa Vân tự có thể phân ngươi Sở quốc 100 năm khí vận." Nghe nói như thế, kia Huyết Ma lão tổ mừng rỡ, nguyên bản đã có chút nửa đường bỏ cuộc nó, lại một lần nữa vận chuyển thể nội toàn bộ pháp lực, chuẩn bị xúc thế cho kia Chu Huệ một kích chí mạng. Mà Chu Huệ đang nghe lời này về sau, lên tiếng cười như điên nói, "Tịnh không con lựa chọn, ngươi nói lão phu khí huyết đã khô gân cốt đã giả. Lão phu coi như giả đến chỉ còn lại cuối cùng một hơi, các ngươi yêu mà, cũng đừng hỏng tại ta đại hạ cố thổ phía trên lỗ mãng." Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên một tay dùng sức nắm nát trong tay viên kia ly hỏa lệnh, một tay cao cao nâng lên, gầm thét một tiếng, "Thương đến, đường phân cách hôm nay chỉ có thể bà trương buổi tối lâm thời có việc xuất môn một lần, trước thiếu một trường, ngày mai càng năm trường." Chương 69, Chu Võ Thần, ngàn quân chiến ý đồ yêu ma. Chương 69, Chu Võ Thần, ngàn quân chiến ý đồ yêu ma hoành. Chu Huệ vừa dứt lời, toàn bộ hoàng thành đột nhiên run lên, đi theo một đạo kim thạch chiến minh thanh âm, giống như kia tiếng long ngâm ầm vang nổ vang. Chợt, đám người liền nhìn thấy, tại hoàng thành trung tâm tiên chỉ bên trong, một đạo kim sắc cổ sáng xông lên trời không, đem đỉnh đầu đen nghịt tầng mây trực tiếp đánh tan, lại tại trên trời cao xoay quanh một tuần, cuối cùng phanh một tiếng, đập ầm ầm tại Chu Huệ lòng bàn tay. Tay cầm Nam Minh Ly Hỏa Thương Chu Huệ, cả người khí chất đại biến. Nếu như nói lúc trước Chu Huệ là kia có được dọa người thể phách võ thần, kia nơi tay nắm Nam Minh Lý Hỏa Thương sau hắn, tất một lần nữa biến trở về năm đó đại hạ trên chiến trường ngày càng ngạo nghệ chiến thần. Các ngươi yêu ma, dám can đảm phạm ta đại hạ cố thổ, làm chết. Chu Huệ tiếng như lôi đình, trường thương trực chỉ phía trước đánh tới huyết ma lao tổ cùng hỏa vân tự hai tên ma tăng. Ngay cả cái kia thiên khung phía trên lôi đình, cũng giống là tại tới hô ứng bình thường, ở vang hạ xuống mấy đạo tráng kiện thiểm điện. Một cố lệnh Triêu Vương cùng một đám bên trong thành dân chúng cảm thấy an ổn, lệ huyết ma lão tổ chờ ma vật cảm thấy kinh hãi uy áp, tựa như kia gió bão bình thường, trùng trùng điệp điệp càn quét cả tòa đô thành. Vâng. Tại cảm nhận được Chu Huệ trên người như thế, ngay tại kịch liệt kéo lên về sau, kia ma tăng chân ngộ, chân diệp liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt ra tay. Nhiều năm cùng trong quân tu sĩ võ đạo liên hệ kinh nghiệm nói cho bọn hắn, một khi khiến cái này trong quân thất phu khởi thế, cuối cùng dù là tu vi của ngươi cảnh giới muốn cao hơn bọn hắn rất nhiều, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Võ phu chi đạo, cầu là một hơi. Chợt, liền gặp Chân Ngộ cùng Chân Diệp hai tôn pháp tướng cùng nhau biến hóa, lấy tư thế ngồi thay đổi làm thế đứng. Đây là Phật môn đấu chiến tư thái, cũng đồng dạng là Hỏa Vân tự ma tăng nhóm, toàn lực ra tay lúc điên dại chi tướng. Ầm ầm. Tại đầy trời phản âm bên trong, Chân Ngộ pháp tướng 6 viên đầu lâu lần nữa sinh ra, bọn họ cùng nhau hướng phía Trích Tinh đại thượng Chu Huệ chờ người phát ra một tiếng sư hống. Trong tiếng hô, đạo đạo sóng âm tựa như cái này bầu trời đêm nếp hỗn, một vòng tiếp lấy một vòng hướng phía dưới oanh kích mà đi. Bị cái này sóng âm đạo qua phòng ốc giả sơn, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Đối mặt cái này hoảng sợ sóng âm, Chu Huệ mặt không đổi sắc, chỉ là nhấc lên trong tay Nam Minh Ly Hỏa Thương, dùng sức tại Trích Tinh đại thượng một đập. Làm. Một tiếng này to lớn tiếng va chạm vang, trực tiếp đem đợt thứ nhất đánh tới sóng âm đánh tan. Sau đó, Chu Huệ tiếp tục lấy Nam Minh Ly Hỏa Thương bị truy, Trích Tinh đại bị trống, đánh ra giống như trống trận giống nhau tiếng vang, để nghe nói người, giống như đưa thân vào tiền quân vạn mã trong chiến trận. Tại cái này từng đạo nhịp trống âm thanh bên trong, Chân Diệp pháp tướng 6 viên đầu lâu phát ra sư hồng sóng âm, toàn bộ bị đánh tan. Đồng thời, hắn cùng Chân Ngộ lại nhìn về phía Chu Huệ lúc, đương nhiên có một loại đối mặt tiền quân vạn mã ảo giác. Đây là Chu Huệ độc hữu ngàn quân chiến ý, nhất định phải nhanh chóng phá đi. Cái này lúc trụ trì tỉnh không âm thanh vang lên lần nữa. Thanh âm này nghe 10 phần gấp rút, hiển nhiên hắn cũng bị Hoàng Lao đạo nhân áp chế đến cực liệt. Chiến ý cùng quân ý, đao ý, kiếm ý giống nhau, cũng thuộc về chân ý một loại. Bất đồng chính là, chiến ý thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại thống soái tiên quân vạn mã, lại thân kinh bách chiến trong quân tướng lĩnh trên thân. Có chiến ý tướng sĩ, thậm chí dù là hắn không phải tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là võ phu, cũng đồng dạng có cùng tu sĩ cấp cao sức đánh một trận, đặc biệt là hắn ở vào quân trận bên trong thời điểm. Mà Chu Huệ ngàn quân chiến ý, càng là chiến ý bên trong là đặc biệt nhất một loại. Đơn giản đến nói, một khi để hắn kích thích chiến ý, hắn một người đủ ngăn cản thiên quân vạn mã. Theo tịnh không một tiếng này hét lớn, Chân Nộ cùng Chân Diệp bị bừng tỉnh, bọn họ không còn thăm dò, cùng nhau lấy điên dại chi tư, hướng kia Chu Huệ hành sát mà đi. Ngay cả kia huyết ma lão tổ, tại cảm nhận được Chu Huệ ngàn quân chiến ý về sau, cũng lấy huyết hồ chân thân tay cầm nhỏ màu kiếm, một kiếm giống như trường hồng đoạn không hướng phía dưới Chu Huệ toàn lực phách chạm mà đi. Từng cùng Chu Huệ đã từng quen biết nó, so Chân Nộ cùng Chân Diệp càng rõ ràng hơn, Chu Huệ ngàn quân chiến ý khủng bố đến mức nào, cho nên tuyệt không thể để cho hắn chiến ý đứng dậy. Ầm ầm. Mặc dù Chân Nộ, Chân Diệp còn có huyết ma lão tổ, chỗ làm thủ đoạn khác nhau rất lớn, nhưng rơi xuống lúc ấy động lên cương khí loạn lưu cuối cùng vẫn là dung hội tại một chỗ, tựa như một thanh hỗn tạp huyết mang cự kiếm, ầm vang hướng Chu Huệ chém tới. Đối mặt ba đầu ma vật cái này hợp lực một kích, Chu Huệ ánh mắt bên trong chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc. Chỉ gặp hắn một bước hướng phía trước bước ra, sau đó hai tay nắm ở Nam Minh Ly Hỏa Thương, gầm thét một tiếng nói, "Chúng tướng nghe lệnh, theo ta Chu Huệ đồ ma." Lời vừa nói ra, toàn thành dân chúng dường như nghe được thiên quân vạn mã tiếng hò hét. Mà thân sau lưng Chu Huệ Triều Vương chờ người, càng là vô cùng ngạc nhiên trông thấy, Chu Huệ chiến ý ngưng tụ thành từng người tướng sĩ thân ảnh. "Oanh!" Sau đó tại thiên quân vạn mã trong tiếng thét gào, Chu Huệ thương ra như rồng, đầy trời thương ảnh hội tụ thành trướng mắt dòng lũ, ầm vang hướng kia ba đầu ma vật đánh tới. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, Chân Ngộ cùng Chân Diệp điên dại pháp tướng trực tiếp tại thương ảnh bên trong vỡ vụn, huyết ma lão tổ tức thì bị một thương sâu thể. Bất quá càng thêm để nó chờ cảm thấy không rét mà run chính là, nương theo lấy kia thương ảnh đánh tới còn có kia trùng sát mà đến thiên quân vạn mã. Chân Ngộ cùng Chân Diệp, thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ bộ dáng của bọn hắn, những này rõ ràng không có gì tu vi bình thường quân sĩ, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ làm nó chờ cảm thấy sợ hãi sát ý, bọn hắn thẳng tiến không lùi, bọn họ thấy chết không sợ, bọn họ tự tin có thể chiến thắng hết thảy yêu ma. Đây chính là Chu Huệ ngàn quân chiến ý, hắn đem dưới tay chết đi mỗi một vị tướng sĩ, đều khắc ấn tại thần hồn của mình bên trong, đồng phát hạ huyết thệ vĩnh viễn không đem bọn chúng lãng quên. Chương 70, Chu Võ Thần, Sở Quốc 6 năm khí vận. Chương 70, Chu Võ Thần, Sở Quốc 6 năm khí vận. Oanh. Bị Chu Huệ ngàn quân chiến ý đảo qua ba đầu ma vật, thân thể tại chỗ vỡ nát, kia huyết ma lão tổ cùng Chân Ngộ thậm chí liền thần hồn đều bị chiến ý nuốt hết. Oanh. Mà Chu Huệ tại một thương oanh sát ba đầu ma vật về sau, kia theo hắn cùng nhau xông lên trời không đẩy trời thương ảnh, đột nhiên hợp lại làm một hóa thành một đạo chướng mắt ánh sáng, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau, thẳng tắp hướng kia Tịnh Không bắn rơi. Ầm. Vốn là bị Hoàng lão đạo kiềm chế lại Tịnh Không, trực tiếp bị một thương này thấu thể mà qua, cuối cùng anh một tiếng pháp tướng vỡ nát. Bất quá pháp tướng vỡ vụn về sau, thân hồn của hắn lập tức hóa thành một đóa hắc liên phá không mà ra, biến mất tại thiên khung phía trên. Chập chập chập, lão lửa chọc thế mà tu ra đạo thứ hai điên dại pháp tướng, khó trách là gan như vậy lớn, dám từ Hỏa Vân tự đi ra. Nhìn qua Tịnh Không tiêu tán cố kia pháp tướng, Hoàng lão đạo một bên nhai nuốt lấy trong miệng không có nuốt xuống đi huyết nục, một bên tràn đầy tiếc nuối nói: "Bất quá hắn nói cách khác nói, đến hắn cùng Tịnh Không loại tu vi này, muốn giết chết lẫn nhau quá khó. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ." Chu Huệ nghe vậy rất là chán ghét nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Chu lão ca, lão đạo sĩ ta, lúc này chính là người tốt ta." Hoàng lão đạo một mặt định hót xông Chu Huệ cười cười: "Nếu không phải như thế, ta đã sớm một thương đâm ngươi." Chu Huệ nghe vậy tức giận trừng Hoàng lão đạo liếc mắt một cái. Mà liền tại lúc này, thiên khung phía trên truyền đến Tịnh Không âm thanh: "A Di Đà Phật, Bần tăng nguyện mệnh Hỏa Vân tự tăng chúng tin thiện 3 năm không được bước vào Sở Quốc nửa bước, chuyến hôm nay còn mời Chu lão tướng quân như vậy bỏ qua." Nghe nói như thế, Chu Huệ cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay qua tay một chút nói: "10 năm." Cái này, trên bầu trời thanh âm kia có chút do dự. "Ngươi nếu không nguyện, lão phu hôm nay liền đi một chuyến Hỏa Vân tự." Chu Huệ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên thiên cung. A Di Đà Phật, vậy liền theo Chu lão tướng quân lời nói, Hỏa Vân tự tăng chúng trong vòng 10 năm không được đặt chân Sở Quốc lãnh địa. Chu Trì Tình không cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chợt, đô thành trên không tầng mây tan hết. Thấy thế, Chu Huệ một thanh cầm lên một bên Hoàng lão đạo, chỉ thả người nhảy lên, liền xinh xinh nhảy đến Trích Tinh Đài bên trên. Chu lão ca, ngài điểm nhẹ, ta cái này lao cốt đầu cũng không giống như ngài a. Đứng ở Trích Tinh Đài thượng Hoàng lão đạo, một mặt kinh hoàng vô ngực. Đa tạ Chu lão tướng quân ra tay. Triều Vương cung cung kính kính hướng Chu Huệ nói tiếng cảm ơn. Chu Huệ không có trả lời, mà là chỉ Hoàng lão đạo nói, ngươi cùng hắn làm giao dịch gì? Triều Vương đầu tiên là sửng sở, lập tức cười khổ nói, quả nhân hướng Hoàng lão hứa hẹn, hắn nếu có thể ra tay ngăn trở Huyết Ma lão tổ cùng Hỏa Vân tự yêu tăng, quả nhân nguyện dâng lên Sở Quốc hoàng thất 16 năm khí vận. Thiên tử mệnh cùng hoàng thất khí vận tương liên, ngươi cho hắn 16 năm khí vận, chẳng khác nào dâng lên ngươi 16 năm vọng nguyên. Chu Huệ nhíu mày nhìn về phía Triều Vương, nếu có thể vì đại sở dân chúng đổi lấy một vị võ thần, liền đem thọ nguyên toàn bộ cầm đi, quả nhân cũng cảm thấy đáng giá. Triều Vương ánh mắt vô cùng kiên định ngồi đáp. Nghe nói như thế, Chu Huệ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, ngươi cùng ngươi kia thái tổ giống nhau, đối với mình so với người bên ngoài ác hơn. Nói xong lời này, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hoàng lão đạo nói, hơi rẻ. Hoàng lão đạo đầu tiên là sửng sở, tiếp theo vẻ mặt đưa đám nói, Chu lão ca à, lão đạo sĩ ta cuộc mùa bán này làm được cũng không dễ dàng à, mới từ khô thạch hải trở về, từ coi chết trở về, thân thể cũng còn không có tốt lưu loát đâu. Chu Huệ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói, ta biết ngươi muốn đi khô biển lấy vật gì, như lần này có thể bán lão phu mấy phần mặt mũi, lão phu có thể cùng đôi phu phụ kia viết một lá thư, để hai bọn họ giúp ngươi một lần. Nghe xong lời này, Hoàng lão đạo lập tức đôi mắt sáng lên. Không đúng, Chu lão ngài bị quan nhiều năm như vậy, như thế nào biết hai bọn họ tin tức? Hoàng lão đạo sĩ có chút hoài nghi nhìn về phía Chu Huệ. Vì điều tra tam canh quan sự tình, hai bọn họ 3 năm trước từng đến Vong Xuyên nhà ngục nhìn qua ta. Chu Huệ không có giấu giếm. Nghe xong lời này, Hoàng lão đạo sĩ lập tức mặt lộ vẻ cung hỉ, sau đó một ngụm hướng Chu Huệ bảo đảm nói, như Chu lão ca, ngài có thể giúp ta mời đến hai người này, lão đạo sĩ ta có thể chỉ cần Sở Quốc hoàng thất 10 năm khí vận. Nhiều. Chu Huệ nhàn nhạt nhìn Hoàng lão đạo sĩ liếc mắt một cái, sau đó lại dùng tay khoa tay một chút nói, 6 năm. Nghe xong lời này, Hoàng lão đạo sĩ lần nữa vẻ mặt đưa đám nói, "Chu lão ca, giá không phải như thế còn." Bất quá khi nhìn đến Chu Huệ quăng tới lạnh như băng ánh mắt về sau, hắn lập tức lại cười rạng rỡ nói, "6 năm liền 6 năm đi, Chu lão ca ngài thay ta chẳng kia vết hồ, cũng coi như giúp lão đạo sĩ ta một đại ân." Nói xong lời này, hắn giống như là sợ Chu Huệ lại lật lọng dường như một tay lấy bàn tay hướng kia Triều Vương, hơi không kiên nhẫn mà nói, "Khí vận châu, khí vận châu." Triều Vương lúc này đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng khí vận châu giao đến lão đạo sĩ trên tay. Từ 16 năm giảm đến 6 năm, đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Dựa theo ước định ban đầu, viên này khí vận châu bên trong khí vận, lão đạo sĩ ta sẽ tại Kim Lân hội về sau dùng xong, đến lúc đó nếu là bởi vì khí vận tổn hại ra loạn gì, các ngươi Sở Quốc hoàng thất nhưng chớ có tới tìm ta. Lão đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi viên kia khí vận châu, sau đó lại hướng kia Triều Vương nhắc nhở nói, nếu không có Chu Hoài tại, hắn liền câu nói này đều chẳng muốn nói. Đây là tự nhiên. Triều Vương rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Vì sao muốn tuyển tại Kim Lân hội? Chu Hoài có chút không hiểu nhìn về phía Triều Vương. Bởi vì Vạn Bối sẽ trên Kim Lân hội đoạt lấy khôi thủ, thay ta Sở Quốc hoàng thất giành lại tổn hại 6 năm khí vận. Không đợi Triều Vương mở miệng, sớm đã đi vào Trích Tinh Đài Tam hoàng tử đống nhiên tiến lên một bước, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía kia võ thần Chu Hoài đạo. Chương 71, Phong Trạch Đỉnh, Hứa Thái Bình biến mất phân thân. Chương 71, Phong Trạch Đỉnh, Hứa Thái Bình biến mất phân thân. Chu lão tướng quân, đây là quả nhân Tam tử Sở Dịch Nan, sư tổng lộc đài núi Quỳnh Hoa thượng tiên. Triều Vương tranh thủ thời gian hướng Chu Hoài giới thiệu nói, Sở Dịch Nan, gặp qua Chu lão tướng quân. Sở Dịch Nan cũng không người hướng Chu Hoài thi lễ. Quỳnh Hoa thượng tiên lại có thể sẵn sàng thu ngươi làm đồ. Chu Huệ ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Quỳnh Hoa không đốc, tiểu tử này là thiên linh cốt bên trong quý thủy linh dương, đặt ở phương nào thiên địa đều muốn đoạt lấy. Hoàng lão đạo cái này lúc chế nhạo một câu. Nghe nói như thế, Chu Huệ mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn là võ phu đối với linh lực cảm ứng không bằng Hoàng lão đạo. Bất quá nha, Sở Dịch Nan ngươi cho dù cầm Sở Quốc hoàng thất 300 năm võ vận, cũng chưa chắc có thể trên Kim Lân hội đoạt lấy khối thủ. Hoàng lão đạo đột nhiên hắc hắc cười nói. Nghe nói như thế, Triều Vương chờ người đều là trong lòng siết chặt. Bọn hắn biết, cái này Hoàng lão đạo sĩ U Vân Tiên ít có vọng khí thuật sĩ, hắn tất nhiên là trông thấy thứ gì mới có thể nói loại lời này. Còn mời Hoàng lão chỉ giáo. Sở Dịch Nan một mặt thành khẩn hướng Hoàng lão đạo chắp tay. Thiên cơ không thể tiết lộ. Hoàng lão đạo ra vẻ cao thâm đạo, có lời cứ nói, có dám mau thả, lại lằng nhà lằng nhằng, cẩn thận lão phu cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Chu Huệ thấy thế dùng sức đạp Hoàng lão đạo một cước. Chu lão ca bất giận, Chu lão ca bất giận. Hoàng lão đạo liên tục cười làm lành, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía kia Sở Dịch Nan nói, võ vận loại vật này, ngươi không tranh hắn là sẽ tán. Như thế nào đi tranh? Sở Dịch Nan vội vàng hỏi. Tự nhiên là cùng đối thủ tranh, cùng yêu ma tranh, cùng thiên đạo vận thế đi tranh. Các ngươi đừng quên, đây chính là U Vân Đại Đế một tay sáng lập U Vân Thiên, nơi đây khí vận nhìn như quỷ quệt, nhưng mà thực tế đều vì Đại Đế tâm ý biến thành. Mà từ U Vân Thiên cái này mấy chục vạn năm quá khứ đến xem, U Vân Đại Đế thích nhất đem võ vận ban cho loại kia tại người cảnh, hai họa thậm chí sinh tử trong đại kiếp đi ra tu sĩ. Cũng tỉ như nói Tây Lương võ thần Trương Thiên Trạch, Gia Mây nữ võ thần Giang Thúy Thúy, ngươi phải biết xuất Vân quốc đều nhanh muốn diệt quốc, Giang Thúy Thúy vẫn như cũ có thể giết đến Hỏa Vân tự Tịnh Không lão hòa thượng không dám rời đi Hỏa Vân tự. Đương nhiên, còn có Chu Huệ lão ca ngươi. Nói được cuối cùng, Hoàng lão đạo lần nữa cười nhẹ nhàng nhìn về phía Chu Huệ. Chu Huệ nghe vậy một mặt nghiêm túc một chút gật đầu. Hoàng lão đạo sĩ những lời này, điểm tình hắn. Cái này 6 năm, ngươi đi theo ta trong quân đi. Chu Huệ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dịch Nan. Đa tạ Chu lão. Sở Dịch Nan không chút do dự nhẹ gật đầu. Vâng. Mà liền tại lúc này, không trung bỗng nhiên lại một đạo thiểm điện rơi xuống, như chút nước mưa to bắt đầu hạ xuống. Lần này mưa không còn là huyết vũ, mà là bình thường nước mưa. Bất quá Chu Huệ cùng Sở Dịch Nan lại là đồng thời nhăn lại lông mày, bởi vì ngay tại vừa rồi, hai người đều cảm ứng được một tia ma vật khí tức ba động. Mặc dù hắn dùng tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là không thể tránh thoát Chu Huệ cùng Sở Dịch Nan được cảm ứng. Là kia hỏa vân tự vị kia ma tăng chân ngộ. Chu Huệ nhìn qua đô thành cửa nam phương hướng tự lẩm bẩm một câu. Hắn cùng chân ngộ cùng bị nhốt tại vong xuyên nhà ngục bên trong nhiều năm, cho nên đối chân ngộ khí tức trên thân rất quen thuộc. Muốn đi đổi sao? Triều Vương hỏi. Nếu chỉ là đuổi theo một tên bị thương hỏa vân tự thủ tọa, bọn họ vẫn là có năng lực như thế. Đuổi không kịp. Chu Huệ lắc đầu. Một bên lão đạo sĩ thì là thở dài nói, thời vậy, mệnh vậy, tiểu gia hỏa tự cầu phúc rồi. Bất quá lập tức, trong đầu hắn lại là linh quang lóe lên, dường như cảm ứng được cái gì, lúc này bóp lấy nhanh chóng tính một cái. Phúc. Tính tới cuối cùng, lão đạo sĩ bỗng nhiên miệng phun máu tươi, nhìn thấy một bên đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng bản thân hắn lại là không để ý ngoài miệng máu tươi, nhìn chằm chằm trước mắt tam hoàng tử cười như điên nói, ha ha ha, mệnh vậy. Mệnh vậy. Cùng lúc đó, đô thành cửa nam 60 dặm bên ngoài phong trạch đỉnh. Quả nhiên, đô thành xảy ra chuyện cũng không biết dùng đức có hay không đem Lục Vân tỷ đệ mang ra. U ám sắc trời dưới, người khoác nặc thân áo choàng trốn ở một chỗ núi đá sau Hứa Thái Bình, quay đầu nhìn một cái đô thành phương hướng. Chỉ thấy kia đô thành, lúc này đang bị một đoàn to lớn huyết vân bao khỏa. Thậm chí nhìn kỹ lại lúc, mơ hồ có thể từ kia mây máu bên trong, nhìn thấy to lớn ma vật thân hình. Bất quá rất nhanh, Hứa Thái Bình liền lại xoay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía trước phong trạch đỉnh. Hiện tại cũng không phải lo lắng người khác thời điểm, nếu như không có Hoàng lão chỉ điểm, cái này đệ ngũ trọng kiếp khả năng so đệ tam trọng kiếp còn khó hơn ứng phó. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, đệ tam trọng kiếp hắn còn có thể trốn, nhưng cái này phong trạch đỉnh là đi huyết vũ lâm khu vực cần phải đi qua, mà mắt trái của hắn lại chỉ thấy một cái đỉnh. Nếu không có Hoàng lão nhắc nhở, rất có thể trực tiếp cứ như vậy đi qua. Đã một nén hương cái này cái đỉnh phụ cận đều không có gì động tĩnh, xem ra nhất định phải muốn đi vào kia cái đỉnh mới có phản ứng. Tại lại chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng làm ra quyết định. Hắn kỳ thật sớm liền đến cái này phong trạch đỉnh, nhưng vì lý do an toàn cũng không có lập tức đi qua, mà là lựa chọn ở phụ cận đây trước quan sát một chút. Hoàng lão để ta đi vào kia phong trạch đỉnh về sau, lập tức bóp nát cái này xứ người, vậy liền thử một chút đi. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên phân ra một đạo phân thân. Coi như có Hoàng lão xứ người, lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định trước hết để cho phân thân quá khứ dò đường. Lạch cạch, lạch cạch. Đó lấy, hắn liền đưa mắt nhìn phân thân, từng bước một hướng phía trước phong trạch đỉnh đi đến. Vâng. Mà liền tại hắn phân thân tại phong trạch trong đỉnh đứng vững một cái chớp mắt, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ba động đột nhiên từ phong trạch trong đỉnh khuyết tán ra đến, đi theo toàn bộ phong trạch đỉnh đột nhiên run lên. Sau đó, chỉ thời gian một cái nháy mắt, hắn đứng ở phong trạch trong đỉnh cái kia đạo phân thân, cứ như vậy hư không tiêu thất, biến mất. Rồi, Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng đối phân thân cảm ứng còn tại. Nói cách khác, phân thân của ta chỉ là bị kia cái đỉnh bên trong một loại nào đó tồn tại giấu đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn bắt đầu thử nghiệm để cho mình phân thân bóp nát Hoàng lão đạo đưa cho hắn kia chỉ sứ người. Giang giác. Một lát sau, một tiếng rất nhỏ đổ sứ vỡ vụn thanh âm vang lên. Theo sát lấy, trống rông phong trạch trong đỉnh, đột dưng truyền đến một đạo vô cùng lạnh như băng nghi hoặc âm thanh, đây là đâu? Ai đem bản tôn triệu hắn đến tận đây? Rất nhanh, cái này nghi hoặc âm thanh biến thành phẫn nộ, chỉ nghe thanh âm kia gầm thét một tiếng nói, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở bản tôn trước mặt lỗ mãng. Nghe được thanh âm này, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh người ý nghĩ, chẳng lẽ người này là lão đạo sĩ sứ người triệu hắn đi ra? Chương 72, phong trạch đỉnh. Vạn kiếm lâu kiếm tiên vân khuyết chương 72, phong trạch đỉnh, vạn kiếm lâu kiếm tiên vân khuyết quang. Hứa Thái Bình trong lòng mới vừa mới sinh ra ý nghĩ này, cũng chỉ nghe thấy một đạo tiếng kiếm reo, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, đạo đạo mãnh liệt kiếm cương, tựa như từng trôi lưỡi dao từ kia phong trạch trong đỉnh phá không mà ra. Vâng, không sai biệt lắm là tại kiếm cương bay ra một cái trước mắt, kia lớn như vậy phong trạch đỉnh, đột nhiên bỗng dưng phun tung tóe ra máu đỏ tươi tới. Hoa. Đồng thời một tiếng nghe có chút giống tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên phát hiện, trước mắt phong trạch đỉnh bỗng nhiên biến thành một viên to lớn con cóc đầu. Chỉ bất quá lúc này cái này con cóc miệng mở lớn, trên đầu lại là xuất hiện một đạo không ngừng chảy máu tươi vết kiếm, ánh mắt bên trong tràn ngập thống khổ cùng hoảng sợ. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình dường như rõ ràng thứ gì, lúc này hướng kia con cóc miệng rộng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy kia con cóc miệng đang bị một cây trường thương chống đỡ, muốn nhắm lại cũng bế không bên trên. Mà kia trong mồm đang đứng một tên dáng người thon dài, bộ dáng thanh lãnh nam tử. Hứa Thái Bình tỉ mỉ hồi tưởng một chút, phát hiện nam tử này bộ dáng cùng Hoàng lão đạo sĩ lúc trước cho hắn búp bê sinh ra giống nhau như lúc. Cho nên nói, chúng ta vừa mới nhìn thấy phong trạch đỉnh, nhưng thật ra là cái này con cóc yêu biến thành, đi vào cái đỉnh bên trong, chẳng khác nào đi vào trong miệng của hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình trong lòng một trận hoảng sợ. Nghĩ thầm, có trách mắt trái nhìn thấy hình tượng, vẻn vẹn chỉ có một tòa phong trạch đỉnh, nguyên lai cái này cái đỉnh bản thân liền là yêu vật biến thành. Bất quá trừ Hứa Thái Bình dùng sứ người triệu hoán đi ra nam tử bên ngoài, kia con cóc trong mồm còn có tốt mấy người.
Bạch.
Nhưng vào lúc này, kia kiếm tu thanh niên thân hình lóe lên, trực tiếp từ kia con cóc trong miệng đi ra. Kia con cóc trong miệng còn sống mấy người khác, một tên hòa thượng, một tên tinh tráng hán tử, còn có mấy tên khuôn mặt ngây ngô tu sĩ trẻ tuổi, cái này lúc cũng đều nhanh chóng từ con cóc trong miệng chạy ra, từng cái đối kiếm tu thanh niên mang ơn.
Ầm.
Nhưng vào lúc này, kia con cóc yêu bỗng nhiên đột nhiên cắn đứt trong miệng kia cây trường thương, sau đó phun ra một đầu to lớn đầu lưỡi, một tay lấy kia kiếm tu thanh niên cuốn lấy. Đồng thời, nó miệng bên trong oanh một tiếng phun ra một đoàn lục sắc chất nhầy, đem kia kiếm tu nam tử toàn bộ bao khỏa trong đó. Thấy cảnh này, bị kiếm tu thanh niên cứu ra người bên trong, trừ một tên hòa thượng, những người khác sợ hãi kêu lấy xa xa thoát đi ra. Hứa Thái Bình thấy thế, cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp thả người bật lên.
Bụt.
Tại nhảy vọt đến con cóc yêu đỉnh đầu thời điểm, hắn đột nhiên rút ra bên hông đoạn thủy, một thức ve sầu ầm vang phách chạm hướng kia con cóc đầu.
Biết.
Theo chói hai chiến minh tiếng vang lên, hơn trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, liên tiếp phách chạm hướng kia con cóc đầu lâu.
Bạch.
Chói hai tiếng xé gió cùng kim thạch chiến minh thanh âm bên trong, con cóc yêu đầu lâu thượng xuất hiện một đạo lại một đạo vết đao, một cái đầu lâu suýt nữa bị Hứa Thái Bình một đao kia trực tiếp chặt xuống. Tuy chỉ là một thức bình thường ve sầu thức, nhưng tại nắm giữ một thức này cực ý về sau, Hứa Thái Bình lại thi triển ra lúc đến, uy lực cũng vượt xa lúc trước.
Hoa.
Tại lại đụng phải một kích này về sau, kia con cóc yêu trên cơ bản đã thoi thóp bung ra vòng quanh kiếm tu thanh niên đầu lưỡi.
Ầm.
Kia kiếm tu thanh niên cái này lúc cũng lấy kiếm khí, đem quanh thân nọc độc đánh tan. Bất quá tại đánh tan trên người nọc độc về sau, hắn nhưng không có để ý tới sau lưng con cóc yêu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cầm đao đứng ở con cóc phía trước Hứa Thái Bình.
Là ngươi gọi ta đi ra.
Kiếm tu thanh niên lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nhìn ra được, hắn đối Hứa Thái Bình ngay tại lúc này đem hắn gọi ra, có chút bất mãn. Là hoàng lao để ta đi vào phong trạch đỉnh về sau, liền lập tức bóp nát kia sứ người, vạn bối lúc ấy cũng không biết cái này sứ người công hiệu, còn xin tiền bối thứ tội. Hứa Thái Bình rất là chân thành hướng kiếm tu thanh niên giải thích nói. Hắn nếu là biết, cái này phong trạch đỉnh chính là con cóc yêu biến thành, khẳng định cũng sẽ không như vậy tùy tiện để phân thân mang theo sứ người đi vào. Kiếm tu thanh niên mắt nhìn kia con cóc trên đầu vết đao, lại nhìn một chút Hứa Thái Bình, sau đó thản nhiên nói, nếu ngươi vừa mới không có ra tay, lấy bản tiên tính tình, tất nhiên muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng một trận hoảng sợ, bởi vì từ trước mắt kiếm này tu thanh niên lời nói đến xem, hắn vừa mới sở dĩ sẽ bị kia con cóc yêu vây khốn, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn dùng cái này tới thăm dò Hứa Thái Bình. Lấy vị này thực lực, dù chỉ là một chút giáo huấn, chỉ sợ cũng không phải ta có thể tiếp nhận à? Hứa Thái Bình cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn không cảm giác được trước mắt kiếm này tu thanh niên tu vi cụ thể như thế nào, nhưng từ một kiếm có thể giải quyết đầu này tu vi chí ít tại yêu vương cảnh đỉnh phong con cóc yêu điểm ấy đến xem, tu vi của hắn chí ít tại luyện thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là hóa cảnh. Hoàng lão đạo có phải hay không tại Nam Sở Đô Thành? Cái này lúc thanh niên kia lại hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nhìn ngươi vẻ mặt này, hắn khẳng định tại kia. Đang lúc Hứa Thái Bình do dự có phải hay không muốn báo cho thanh niên kia lúc, kia kiếm tu thanh niên lại là khoát tay áo, sau đó trực tiếp từ Hứa Thái Bình bên cạnh đi qua. Tiền bối đây là muốn đi Đô Thành tìm hoàng lão? Hứa Thái Bình gọi lại thanh niên kia.
Không sai, đi tìm hắn tính bút chướng.
Kiếm tu thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó lại cười lạnh hỏi, ngươi muốn ngăn ta?
Không, 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 ta chỉ là nghĩ xin tiền bối giúp ta cùng hoàng lão lại nói tiếng cảm ơn.
Hứa Thái Bình khoát tay áo. Hắn hiện tại đã có thể kết luận, trước mắt kiếm này tu thanh niên khẳng định là hóa cảnh trở lên tu vi, không phải vậy không có khả năng dám đi tìm hoàng lao đạo phiền phức.
Đã biết.
Kiếm tu thanh niên lạnh lùng nhẹ gật đầu. Hôm nay nhận được tiền bối cứu, không biết tiền bối có thể hay không báo cho vãn bối tục danh.
Đợi ngày sau có cơ hội lúc, cũng tốt tiến đến đáp tạ.
Hứa Thái Bình đỗng nhiên lại hỏi.
Vạn kiếm lâu, mây quyết, đáp tạ liền không cần ngươi, vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi.
Kiếm tu thanh niên khoát tay áo.
Chương 73, Phong Trạch Đỉnh, Quỷ Bướm môn đệ tử Thạch Khải. Chương 73, Phong Trạch Đỉnh, Quỷ Bướm môn đệ tử Thạch Khải. Bất quá đang nói xong lời này lúc, hắn bỗng nhiên đưa lưng về phía Hứa Thái Bình, vừa đi vừa truyền âm nói, đừng giết cái này con cóc yêu, nó là huyết vũ lâm kim tiềm độc mẫu chi tử, nó mà chết, kim tiềm độc mẫu chắc chắn truy sát người đến chân trời góc biển, nhanh chóng rời đi.
Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình, bởi vì hắn tại kia mấy quyển cùng U Vân Tiên có liên quan thư tịch thượng nhìn thấy qua, kim tiềm độc mẫu chính là huyết vũ lâm nổi danh đại yêu một trong, tại huyết vũ lâm bên trong có chính mình cố định lãnh địa.
Đa tạ Mây Quyết tiền bối nhắc nhở.
Hứa Thái Bình chắp tay truyền âm nói tiếng cảm ơn.
Kia Mây Quyết lại là không quay đầu lại, một mình hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ.
Hứa Thái Bình quay đầu nhìn kia thoi thóp con cóc yêu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cái này U Vân Thiên thế mà liền yêu vật đều có bối cảnh, xem ra sau này được nhiều lưu cái tâm nhãn. Nếu không phải Mây Quyết nhắc nhở, hắn hiện tại khẳng định rút đao đem cái này con cóc chặt, dù sao yêu vương cấp bậc con cóc yêu, thể nội yêu châu chính là rất đáng tiền.
Lan đi.
Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, một tên tay cầm hai lưỡi búa mặt mũi tràn đầy râu quai nón tinh trắng hắn tử, đột nhiên đẩy ra Hứa Thái Bình, trực tiếp hướng kia con cóc yêu phóng đi.
Hứa Thái Bình nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón tinh trắng hắn tử, chính là lúc trước bị kiếm tu thanh niên cứu một trong mấy người.
"Vâng."
Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng hỏi tuân, kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón tinh trắng hắn tử, khí tức quanh người ẩm vàng tăng bộc ra. Đi theo chỉ gặp hắn nhấc lên trong tay hai lưỡi búa, liền muốn hướng kia con cóc yêu chém tới.
Gặp tình hình này, Hứa Thái Bình lúc này lên tiếng ngăn cản nói, "Đừng giết nó."
Hán tử kia nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi giết không được, còn không cho người khác giết, cái này con cóc yêu là nhà ngươi nuôi không thành."
Hảo hảo nhìn đi, nhìn xem ngươi ca ca ta, làm sao một đũa chặt xuống lấy con cóc yêu đầu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức nhăn lại lông mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Cái này tinh tráng hán tử rõ ràng là chính mình tại nhặt người khác tiện nghi, lại muốn trái lại vu hãm Hứa Thái Bình, rõ ràng chính là một cái tiểu nhân. Hán tử kia thấy Hứa Thái Bình không nói lời nào, cảm thấy là bị chính mình uy thế chấn nhiếp, lúc này cười đắc ý, lần nữa nhấc lên trong tay hai lưỡi búa, sau đó nhảy lên thật cao. Bèn, chỉ gặp hắn nhảy lên thật cao một cái chớp mắt, trong tay bỗng nhiên hóa thành hai đạo to lớn búa ảnh, một búa trùng điệp bổ vào kia con cóc trên đầu. Chỉ nghe ba một tiếng, kia con cóc đầu bị tại chỗ chặt xuống dưới. Hắc hắc. Hán tử trên mặt lộ ra một bôi nhe răng cười, đưa tay tại kia con cóc trong thân thể sờ mó, trực tiếp đem viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu châu cho móc ra, sau đó giống như là đang khoe khoang giống nhau đem viên kia yêu châu giơ lên cao cao nói, đây chính là con cóc yêu vương yêu châu. Chợt, mấy tên có nam có nữ, khuôn mặt đều mười phần ngây ngô tu sĩ tụ lại đến hán tử kia bên cạnh, đều là một mặt hưng phấn nhìn về phía viên kia yêu châu. Mấy người kia cũng là trước đó mây quyết cứu ra, bất quá rất hiển nhiên, bọn họ là cái này tình trạng hán tử đồng bạn, mà lại từ mặc trên người pháp bảo đến xem, nên là cái nào đó môn phái đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Hứa Thái Bình thấy cảnh này lại là cười lạnh, thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném à. Như hán tử kia là trong lúc vô tình giết cái này con cóc yêu, có lẽ hắn còn biết nhắc nhở hắn một chút, hiện tại lời nói vậy liền tự cầu phúc đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng là đi huyết vũ lâm à. Hứa Thái Bình đang muốn đi, kia tinh tráng hán tử bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Phải thì như thế nào? Hứa Thái Bình một bên lấy ra địa đồ mắt nhìn, một bên thuận miệng trả lời. Tại hạ Thạch Hải, là quỷ bữa môn nội môn đệ tử, lần này mang theo mấy vị sư đệ sư muội tiến đến huyết vũ lâm rèn luyện. Ta những sư đệ này sư muội nhìn ngươi lẻ loi một mình, cảm thấy ngươi đáng thương, cho nên năn nỉ lấy ta mang lên ngươi cùng đi. Tinh tráng hán tử một mặt cao cao tại thượng biểu lộ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bởi vì mắt trái liên đồng nguyên nhân, Hứa Thái Bình khí tức trên thân ba động mười phần yếu đất, miễn cưỡng mới đến thông huyền cảnh trình độ, cho nên hán tử kia mới có thể như thế khinh thị với hắn. Đúng, bất quá có một chút ngươi được nhớ kỹ, chúng ta mang theo ngươi có thể, nhưng cùng nhau đi săn đến linh thú yêu thú, đều vì chúng ta quỷ bữa môn tất cả, ngươi không thể cầm. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, kia Thạch Khải bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Thần tinh kia, tựa như nhận định Hứa Thái Bình, nhất định sẽ gia nhập bọn hắn đồng dạng. Không cần ta thích một người rèn luyện, như thế càng tự tại. Hứa Thái Bình cười cười, một ngụm từ chối đạo. Không biết tốt xấu. Thạch Khải nghe vậy sắc mặt phát lạnh, thừ lạnh một tiếng. Hứa Thái Bình không để ý đến hắn nữa. Hắn không đáng cùng một kẻ hấp hối sắp chết không qua được. Thế là hắn bắt đầu một bên đi lại, một bên trong đầu tìm kiếm đệ lục trọng kiếp nạn hình tượng. A Di Đà Phật, dám hỏi vị huynh đài này, quả nhiên là muốn đi huyết vũ lâm. Đúng lúc này, một vị thân mang tràn đầy miếng vá tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân, chắp tay trước ngực đi vào Hứa Thái Bình trước người. Cái này tăng nhân cũng là trước đó mây quyết từ con cóc yêu trong miệng cứu ra người một trong. Vâng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Bởi vì xuất vân quốc kia mấy chỗ chùa chiến nguyên nhân, hắn đối hòa thượng vẫn là không có gì ác cảm. Dám hỏi, tiểu tăng có thể hay không cùng thí chủ ngài kết cái bạn? Trẻ tuổi hòa thượng có chút ngượng ngùng hỏi. Pháp sư ngài muốn tìm người kết bạn, ta cảm thấy bọn hắn thích hợp hơn một chút. Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quỷ bữa môn người. Quỷ bữa môn các vị thí chủ cảm thấy tiểu tăng có chút bướng bận, không nguyện ý cùng tiểu tăng kết bạn. Trẻ tuổi hòa thượng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn trần trùng chụp đầu. Ừm. Hứa Thái Bình có chút do dự. Mặc dù rất đồng tình cái này trẻ tuổi hòa thượng, nhưng bởi vì kia thất trọng kiếp nạn duyên cớ, Hứa Thái Bình thực tế là không quá nguyện ý cùng người đồng hành. Ừm. Đang lúc Hứa Thái Bình chuẩn bị cự tuyệt hòa thượng này lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống cái này trẻ tuổi hòa thượng tăng bào bên trên. Nói đúng ra, là rơi vào cái này trẻ tuổi hòa thượng tăng bào nơi ống tay áo thêu lên kia đóa màu trắng hoa sen bên trên. Đóa này hoa sen, giống như cùng ta đệ lục trọng kiếp bên trong, kia chỉ nắm lấy ta không ngừng chạy trốn người kia ống tay áo thượng hoa sen. Giống nhau như lúc. Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên ở trong lòng lẩm bẩm nói. Tại hắn đệ lục trọng kiếp bên trong bức họa thứ hai mặt bên trong, chính là ống tay áo thêu lên đóa này hoa sen người, con hắn càng không ngừng tại huyết vũ lâm bên trong tránh né truy sát. Chương 74, Phong Trạch Đỉnh, Vân Ẩn Tự Khổ Hạnh Tăng. Chương 74, Phong Trạch Đỉnh, Vân Ẩn Tự Khổ Hạnh Tăng. Hứa Thái Bình sở dĩ như vậy xác định, đó là bởi vì trẻ tuổi hòa thượng ống tay áo đóa này hoa sen, cùng bình thường hoa sen đồ án bất đồng, nó là một cánh hoa ngay tại điều tàn hoa sen. Vì cái gì ngay từ đầu không nhận ra trẻ tuổi hòa thượng, đó là bởi vì ở bên trái mắt thấy hình tượng bên trong cũng không nhìn thấy hắn mặt của người kia, chỉ thấy đem hắn kéo lên cái tay kia cùng tay áo. Cái này về sau, hắn liền tại người kia trên lưng hôn mê đi. Vị pháp sư này, 60 dặm bên ngoài chính là Nam Sở Đô Thành, ngươi cần gì phải đi huyết vũ lâm bậc này hung hiểm chi địa? Hứa Thái Bình thu hồi nhìn về phía trẻ tuổi hòa thượng ống tay áo ánh mắt. Theo ta biết, thiền tông trừ võ tăng là không cần đi ra ngoài lịch luyện tu hành a. Pháp sư ngươi bộ dáng này cũng không giống là một vị võ tăng a. Hắn tiếp lấy trên dưới dò xét mắt trẻ tuổi hòa thượng. Thí chủ mắt sáng như đuốc, bần tăng hoàn toàn chính xác không phải võ tăng, vừa mới kia thạch thí chủ chính là bởi vì điểm này, không muốn tiểu tăng tới đồng hành. Trẻ tuổi hòa thượng có chút ngượng ngùng cười cười. Cũng không gạt thí chủ, tiểu tăng chuyến này địa phương muốn đi không phải là huyết vũ lâm, mà là xuyên qua huyết vũ lâm về sau, Tây Lương quốc biên cảnh bên trong một chỗ tên là Hạnh Hoa thôn thôn nhỏ. Hắn tiếp lấy thần sắc nghiêm túc nói, ngươi cái này có thể so tiến huyết vũ lâm rèn luyện càng nguy hiểm. Hứa Thái Bình nhíu mày hỏi, huyết vũ lâm địa đồ hắn đã sớm nhờ Sùng Đức làm một phần, muốn đi đến Tây Lương quốc liền nhất định phải vòng qua huyết vũ lâm. Trong thời gian này ít nhất phải đi qua tốt mấy chỗ yêu vật lãnh địa, trong đó một chỗ càng là cùng Kim Thiểm Độc Mẫu lãnh địa mười phần tiếp cận. tiểu tăng biết, nhưng tiểu tăng có không thể không đi lý do. Trẻ tuổi hòa thượng cười nhạt một tiếng.
Ồ,
lý do gì, pháp sư có thể hay không nói nghe một chút? Hứa Thái Bình hai tay vòng ngực vẻ mặt thành thật hỏi. Trước mắt cái này trẻ tuổi hòa thượng, phải chăng vì mắt trái nhìn thấy người kia tạm thời vô pháp xác định, nhưng từ ống tay áo kia đóa hoa sen nhìn lại tất nhiên tới có quan hệ, cho nên hắn khẳng định phải hỏi thăm rõ ràng. Tự nhiên là có thể. Trẻ tuổi hòa thượng nhẹ gật đầu, lập tức hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, tiểu tăng pháp hiệu Huyền Chi, vốn là Tây Lương quốc Vân ẩn tự đời chữ Huyền đệ tử, 3 năm trước ra ngoài hóa duyên lúc dọc đường Hạnh Hoa thôn, phát hiện nơi đây hoàn khí trùng thiên, trong thôn hải đồng thường xuyên bị ác quỷ dẫn vào huyết vũ lâm bên trong sát hại. Về sau hướng trong thôn lão nhân tỉnh giáo, mới biết được nơi này tại 200-300 năm trước từng là Tây Lương đại quân cùng ma vật giao chiến chiến trường, những này ác quỷ phần lớn là trên chiến trường chết vì tai nạn tướng sĩ còn có vô tội thôn dân biến thành, lại bởi vì nhiễm phải ma khí từng cái đều hóa thành ác quỷ. Những này ác quỷ nguyên bản từng bị một vị đi ngang qua đạo sĩ lấy phù lục chấn áp mấy trăm năm, nhưng về sau không biết duyên cớ gì đạo phù lục này mất đi hiệu lực, những cái kia ác quỷ cùng ác khí lục tục ngao ngoe lại bị phóng ra. Đồng thời nhóm này ác quỷ bên trong còn xuất hiện một đầu quỷ vương. Tiểu tăng thế là lần theo thôn chính chỉ dẫn tìm được kia quỷ vương, vốn định đem này siêu độ, nhưng tiếc là không làm gì được, pháp lực không đủ, chỉ có thể trước đem này tạm thời áp chế. Chúng ta Vân ẩn tự chính là thiền tông khổ tu một mạch, muốn tăng lên tự thân pháp lực cần phải lấy khổ hạnh ngàn vạn giảm, hướng thiên gia vạn hộ bên trong hóa duyên. Đi được càng xa, hóa duyên càng nhiều, pháp lực liền càng cao. Vì triệt để siêu độ Hạnh Hoa thôn phía dưới quỷ vật, tiểu tăng liền đi vào Nam Sở, khổ hạnh vạn giảm, hóa được ngô ba thạch, vàng bạc các trăm lượng. Chỉ cần tiểu tăng có thể đem những này mang về Hạnh Hoa thôn, đem ngô lượt bảy Hạnh Hoa thôn, lại lấy vàng bạc vì ngã Phật pháp tướng dắt lên kim thân, liền có thể đem tất cả quỷ vật siêu độ. Nghe xong trẻ tuổi hòa thượng giải thích, Hứa Thái Bình trong mắt hoang mang chi sắc, rốt cuộc toàn bộ tiêu tán. Đồng thời, hắn cũng cầm lấy ở trong tay đưa tin đĩa ngọc mắt nhìn, chỉ thấy phía trên bị lưu tự phương trượng tên của Tuệ Minh phân nhánh hiện một hàng chữ. Tây Lương thật có một chỗ Vân ẩn tự, bất quá trong chùa tăng chúng ẩn thế nhiều năm, bàn nhược chùa từng phái đệ tử đi tìm qua, không có kết quả. Nhưng kia tàn sen đơn ký, còn có khổ tu chi pháp, đích thật là Vân ẩn tự độc hữu, người biết rất ít. Có thể nói ra điểm này, người này thân phận nên không có giả. Như có thể, còn mời Thiên Hộ Pháp đại nhân cùng vị pháp sư này tiếp xúc một hai. Vân ẩn tự khổ tu duyên phận, đã tại Thiền Tông thất truyền nhiều năm, có lẽ ngày sau có thể phái người tiến đến thỉnh giáo một ít. Tuệ Minh đưa tin đến hàng chữ này, cũng làm cho Hứa Thái Bình đối cái này thân phận của Huyền Chi triệt để yên lòng. Túi đầu mắt nhìn trẻ tuổi hòa thượng trên chân kia song sắc mài hỏng giấy cỏ, còn có vậy chân trên lưng mới vừa bận kết bảy vết thương, Hứa Thái Bình chấp tay hành lễ, rất là nghiêm túc nói, pháp sư đại thiện, thí chủ quá khen cái này vốn là tiểu tăng tu hành. Huyền Chi hòa thượng có chút ngượng ngùng gãi gãi trần trùng chụp đầu. Tiểu tăng sở tu chi pháp, không sợ tà vật, liền sợ gặp gỡ một chút khó chơi yêu thú, hung thú, cho nên tiểu tăng lúc này mới muốn tìm một tên võ phu đường xá kết bạn. Hắn ánh mắt chân thành hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, Huyền Chi pháp sư, tại hạ có thể cùng ngươi kết bạn đồng hành, nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Hứa Thái Bình biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía kia Huyền Chi pháp sư. Thí chủ cứ nói đừng ngại. Tại hạ đang bị một chút cựu gia truy sát, chuyến này huyết vũ lâm, cựu tử nhất sinh, như pháp sư ngươi cùng ta đồng hành, có thể sẽ bị liên lụy. Nếu có thể, Hứa Thái Bình như trước vẫn là không quá muốn để người bên ngoài liên lụy vào chính mình tiếp họa bên trong. A Di Đà Phật, thí chủ không cần vì tiểu tăng lo lắng, ta khổ hạnh tăng một mạch, vạn pháp tùy duyên, như thật bị liên lụy trong đó, đó cũng là định số, cùng phải chăng cùng thí chủ ngài kết bạn, cũng không quan hệ. Huyền Chi hòa thượng 10 phần bình tĩnh hồi đáp. Chương 75, tăng một gốc, tiểu hòa thượng tạo hóa chi lực. Chương 75, tăng một gốc, tiểu hòa thượng tạo hóa chi lực. Tại hạ Hứa Thái Bình, Huyền Chi pháp sư ngươi nếu nghĩ kỹ vậy liền cùng ta đồng hành đi. Hứa Thái Bình gật đầu nói, đa tạ thí chủ thu lưu. Huyền Chi hòa thượng thập phần vui vẻ. Ta nhìn xuống địa đồ, vòng qua huyết vũ lâm đi đến Tây Lương biên cảnh về sau, ta được lưu tại Phượng Minh Sơn một thời gian, không thể bồi tiếp pháp sư ngươi đi kia Hạnh Hoa thôn. Hứa Thái Bình lấy ra địa đồ mắt nhìn, cái này Phượng Minh Sơn đúng là hắn đích đến của chuyến này. Chỉ cần ở trên núi gieo xuống địa quả, Linh Nguyệt Tiên Tử tiến vào bên trong ngủ say, kia một trang sách liền rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của nàng. Phượng Minh Sơn cùng Hạnh Hoa thôn ở giữa đã không có gì hung vật, tiểu tăng chính mình liền có thể ứng phó được đến. Huyền Chi hòa thượng nụ cười ấm áp gật gật đầu. Đúng, còn có một vấn đề. Hứa Thái Bình chợt nhớ tới cái gì, lúc này hướng kia Huyền Chi hòa thượng hỏi, như phía trước đám người kia gặp nạn, ngươi ta cứu hay là không cứu? Huyền Chi hòa thượng nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật nói, tùy duyên. Hứa Thái Bình nghe vậy nết miệng cười một tiếng. Tiểu hòa thượng có thể nói như vậy, vậy ít nhất nói do hắn không phải kia chờ, cái gì người đều muốn cứu cổ hủ hàng người. Bất quá ngay tại hai người khởi hành đi tới huyết vũ lâm lúc, Hứa Thái Bình lại phát hiện một vấn đề, cái này tiểu hòa thượng thế mà là con thân đi đường. Huyền Chi pháp sư, ngươi vì sao muốn con thân đi đường? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi. Đây là Vân ẩn tự quy củ, gặp tây không được, thật muốn đi đi phía tây, cũng chỉ có thể con đi. Huyền Chi hòa thượng có chút lúng túng chắp tay trước ngực đạo. Thì ra là thế. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Từ khi tu hành đến nay, làm việc quái dị tu sĩ hắn thấy nhiều, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại cái này Huyền Chi nhìn như gầy yếu, nhưng cước lực lại không tầm thường, cho dù là con thân đi đường, này cước lực cũng không thua lấy chỉ xích thiên nhai thân pháp đi lại Hứa Thái Bình. Kể từ đó, Hứa Thái Bình liền càng không quan tâm Huyền Chi con thân đi lại chuyện này. Vào buổi tối, huyết vũ lâm lối vào tang một gốc. Mặc dù là bằng nhanh nhất tốc độ đang đổi đường, nhưng lại tới đây lúc sắc trời cũng vẫn là hoàn toàn ám xuống dưới, Hứa Thái Bình đành phải cùng Huyền Chi hòa thượng đang này nghỉ chân. Ban đêm huyết vũ lâm, chính là yêu vật cùng ma vật thiên hạ, cho dù là hóa cảnh tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào. Bất quá làm Hứa Thái Bình đem đống lửa dâng lên, thấy rõ tại đống lửa chiếu rọi phía dưới, đối diện chỗ kia trên vách đá cảnh tượng lúc, da đầu của hắn bỗng nhiên tê dại một hồi. Làm sao lại ở chỗ này? Hứa Thái Bình nhìn qua kia vách đá cau mày nói, vách núi này trên vách kỳ thật cũng vô đặc biệt đồ án, vẻn vẹn chỉ có khắc một bài thơ làm, nên là một vị nào đó đi ngang qua kiếm tu lưu lại. Nhưng vấn đề là, mặt này vách đá cùng bài thơ này, vừa vặn tại hắn mắt trái thấy kiếp nạn hình tượng bên trong xuất hiện qua. Liên quan tới đệ lục trọng kiếp hình tượng, mắt trái của hắn hết thể nhìn thấy ba bức. Một bức là trong rừng cung điện phế tích, một bức là tiểu hòa thượng ống tay áo hoa sen, mặt khác một bức chính là trước mắt chỗ này vách đá. Chỉ bất quá tại hắn mắt trái nhìn thấy hình tượng bên trong, vách núi này trên vách chữ viết ngay tại càng không ngừng rớm máu, mà những này rỉ ra máu tươi, cái này máu tươi hội tụ tại chân núi sau sẽ biến thành một nữ tử. Nữ tử này những nơi đi qua, vô luận nam nữ đều sẽ hóa thành một bộ thây khô, bị này hút đi tinh khí. Kia là sơn tiêu tinh biến thành nữ quỷ. Đang lúc Hứa Thái Bình khổ sở suy nghĩ lấy hình ảnh kia bên trong quỷ vật đến tột cùng là cái gì thời điểm, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh đã lâu ở trong đầu hắn vang lên. "Linh Nguyệt tỷ, ngươi tỉnh rồi?" Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên ở trong lòng hỏi. "Ừm, bất quá vì áp chế trên mu bàn tay ngươi ấn ký, ta thần nguyên hao tổn càng lúc càng lớn, mà lại ta còn phải bảo tồn chút lực lượng để phòng bất nhất, cho nên một chén trà công phu qua đi ta liền phải lần nữa ngủ say." Linh Nguyệt tiên tử nói. "Ta rõ ràng." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó tại đoàn kia đống lửa trước ngồi xuống. Sơ tiêu tinh bản thân đối tu sĩ tạo thành không được bao lớn tổn thương, nhưng giống ngươi mắt trái nhìn thấy loại này, đã có thể viễn hóa thành hình người, đồng thời còn có thể thi triển thuật pháp sơn tiêu tinh, chí ít đã có 800 năm tu vi. Bậc này tồn tại, cơ hồ đã tương đương với hóa cảnh tu sĩ, ngươi bây giờ đối phó 10 phần khó khăn. Nhưng loại này tinh mị biến thành yêu vật, dù là tu luyện ngàn năm, cũng sẽ nhận thiên đạo pháp tắc cơ thúc. Tỷ như nói cái này sơ tiêu, nó muốn hút nhân loại tinh khí, trước hết để ngươi tâm niệm có lay động, nếu không cho dù cường đại hơn nữa cũng làm không được. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình thoáng qua yên lòng. Bất quá Linh Nguyệt tiên tử lời kế tiếp, lại là lần nữa để trong lòng hắn siết chặt, nhưng từ ngươi mắt trái thấy hình tượng đến xem, đầu này sơn tiêu tinh sau khi xuất hiện, ngươi vẫn chưa bị thương hoặc là bỏ mình, cho nên ta phỏng đoán, con sơn tiêu kia khả năng cũng không phải là vì ngươi mà tới. Linh Nguyệt tiên tử mặc dù đang ngủ say, nhưng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, cũng vẫn là có thể cảm ứng được. Hứa Thái Bình nghe nói như thế về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía đống lửa đối diện, chính thuần thục giá cái nồi cháo tiểu hòa thượng. Linh Nguyệt tỷ ngươi muốn nói, cái này sơn tiêu tinh là bởi vì cái này tiểu hòa thượng mà đến? Hứa Thái Bình ở trong lòng hỏi dò. Khổ hạnh tăng một mạch, tu chính là tạo hóa chi lực, mà cái này tạo hóa chi lực đối với sơn tinh quỷ mị cùng yêu vật đến nói, là vô pháp kháng cự mỹ vị. Tạo hóa chi lực, năng điểm hóa linh trí của bọn nó, để bọn chúng có thể chân chính như là người giống nhau tu hành. Mà cái này tiểu hòa thượng tại Nam Sở hóa duyên 3 năm, đoạt được những này nô cùng bằng bạc, đều có dính tinh thuần tạo hóa chi lực. Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói. Cho nên, Linh Nguyệt tỷ ngươi là muốn nói, ta nhưng thật ra là mang cái thai họa cùng nhau tiến huyết vũ lâm. Tiếp xuống, còn có càng nhiều cùng loại với cái này sơn tiêu tinh quái vật, sẽ bị hắn hấp dẫn mà đến. Hứa Thái Bình sắc mặt mang theo vài phần khiếp sợ trong lòng hỏi. Đích thật là như thế, nhưng may mắn ngươi mang lên hắn. Vì sao nói như vậy? Ngươi nếu để hắn một mình lên núi, trên người hắn những này tạo hóa chi lực, thế tất bị trong núi yêu ma chia ăn hầu như không còn. Lấy ngươi bản thế, khẳng định sẽ gặp phải những này nuốt tạo hóa chi lực, từ đó trở nên vô cùng cường đại yêu vật ma vật, đến lúc đó cũng không phải là cựu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Nghe Linh Nguyệt tiên tử nói như vậy, Hứa Thái Bình chợt trong lòng giật mình nói, cho nên ta nghĩ phá cái này đệ lục trọng kiếp, liền phải bảo vệ tốt cái này tiểu hòa thượng. Không sai. Linh Nguyệt tiên tử lên tiếng, sau đó tiếp tục nói, mà lại, ngươi gặp gỡ cái này tiểu hòa thượng, nhìn như là một cọc tai họa, nhưng kỳ thật họa bên trong có phúc. Phúc ở đâu? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi. Tạo hóa chi lực, đã năng điểm hóa yêu vật, cũng có thể khắc chế yêu vật. Chỉ bất quá Ú Vân Tiên Phật pháp truyền thừa đoạn tuyệt, cái này tiểu hòa thượng không biết cách dùng. Nhưng, tỷ tỷ của ngươi ta sẽ. Linh Nguyệt tiên tử mang theo đắc ý nói. Chương 76, Tam Mục Cốc, Phật gia lục xúc thịnh vượng chú chương 76, Tam Mục Cốc, Phật gia lục xúc thịnh vượng chú tạo hóa chi lực, năng điểm hóa sơn tinh quỷ mị, yêu vật tà ma thần trí. Nhưng cũng có thể để cho bọn chúng thần trí quay về hỗn độn, dùng đến tốt lúc, bọn họ thậm chí có thể vì ngươi sử dụng. Dựa theo Phật môn thuyết pháp, gọi là quy y tam bảo. Bất quá, tiểu hòa thượng kia Phật pháp quá nhỏ bé, có thể thi triển hẳn là chỉ có một đạo lục xúc thịnh vượng chú. Cái này lục xúc thịnh vượng chú, vốn là một vị cổ Phật lúc tuổi còn trẻ, vì phù hộ tiện tin chỗ chăn nuôi chi lục xúc không nhận ôn dịch chi họa, tiện tay thi một đạo chú pháp. Về sau thần ma chiến trường bên trên, có đệ tử Phật môn phát hiện, cái này lục xúc thịnh vượng chú cũng có thể dùng để chế phục yêu ma, có đôi khi thậm chí còn có thể sử dụng tại nhân thân bên trên. Cũng tỷ như nói, người đối người nào đó làm lục xúc thịnh vượng chú bên trong chó sửa chú, người này đem nghĩ lầm chính mình là nhà kia quyển, chẳng những sẽ đối thi chú người vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn có thể xuất hiện ra quyển một chút tập tục xấu. Chẳng hạn như tùy trô đi tiểu, nuốt phân và nước tiểu bậc này tập tục xấu. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, chợt ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử xác nhận nói, tương đương nói, bị chồng lên lục xúc thịnh vượng chú về sau, bất luận là yêu là ma vẫn là người, cũng có thể ở tâm tính tượng biến thành heo chó. Đúng. Linh Nguyệt tiên tử đối Hứa Thái Bình năng lực phân tích hết sức hài lòng. Nếu là có thể đem cái này huyết vũ lâm bên trong yêu ma tất cả đều biến thành heo chó, cũng là đích thật là một loại không đánh mà thắng chi binh thủ đoạn. Hứa Thái Bình cảm giác cái này lục xúc thịnh vượng chú rất có triển vọng. Bất quá có một chút, ngươi cùng cái này tiểu hòa thượng phải chú ý, cái này lục xúc thịnh vượng chú đối hóa cảnh trở lên tu sĩ thi triển lúc cần dùng đến rất nhiều tạo hóa chi lực, mà lại chỉ đối mới vào hóa cảnh không lâu tu sĩ cùng ngang cấp yêu vật hữu hiệu. Cầm tiểu hòa thượng kia hóa duyên cầu đến Ngô Đế nói, muốn đối một tên mới vào hóa cảnh hoặc là mới vào ma chủ ma vật thi triển bộ này, nửa chén trà nhỏ thời gian liền muốn dùng tới một đấu nô. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc khuyên bảo Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu nhíu mày. Tiểu hòa thượng trước đó nói, hắn thời gian 3 năm, tổng cộng liền hóa 3 thành nô, cái này thời gian uống cạn nửa chén trà liền muốn dùng xong một đấu, hắn sợ là được đau lòng chết. Ta sẽ chú ý. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Gặp gỡ ma chủ hoặc hóa cảnh cấp bậc cường giả, có thể tránh liền tránh, có thể chạy liền chạy, tận lực đừng lãng phí người ta tiểu hòa thượng hóa đến nô. Thái Bình, canh giờ nhanh đến cái này đạo lục xúc thịnh vượng chú, ta sẽ làm ra thần hồn ấn ký đưa vào ngươi thức hải, ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp giao cho tiểu hòa thượng. Như tiểu hòa thượng có thể nắm giữ lấy lục xúc thịnh vượng chú, chờ ta lần sau tỉnh lại lúc, có thể sẽ dạy hắn một loại hơi khó một chút, nhưng lại uy lực lớn hơn rất nhiều chú pháp. Linh Nguyệt tiên tử phi thường căn dặn Hứa Thái Bình một câu. "Tốt, Linh Nguyệt tỷ ngươi yên tâm ngủ đi." Hứa Thái Bình hồi Linh Nguyệt tiên tử một câu. Cũng liền tại lúc này, hắn cảm giác được thần trí của mình bên trong nhiều ra một đạo thần hồn ấn ký. Không cần hỏi, khẳng định là Linh Nguyệt tỷ lưu lại. "Uy, tránh ra, tránh ra. Các ngươi đến đối diện đi, rõ ràng liền hai người, lại muốn chiếm lớn như vậy một khối nơi tốt." Đang lúc Hứa Thái Bình dự định cởi ra thần hồn ấn ký, nhìn xem cái này lục xúc thịnh vượng chú, đến tuột cùng như thế nào huyền diệu lúc, bên tai chợt nghe một đám người tiếng ồn ào. Nguyên bản chợp mắt hắn, mở to mắt, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, phát hiện nhóm này ồn ào người, thế mà là bọn hắn lúc trước tại phong trạch đỉnh lúc gặp qua quỷ bữa môn đệ tử Thạch Khải chờ người. Chuyện gì xảy ra, không có lỗ hai dài sao? Cái này lúc, kia Thạch Khải trường Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi Hòa Thượng liếc mắt một cái. "Thạch huynh, nơi đây đất trống không hơn được 3 triệu vùng, lại khoảng cách nguồn nước rất xa, thấy thế nào cũng không tính được một khối lớn như vậy nơi tốt đi." Hứa Thái Bình một cái tay đặt ở trên đầu gối, một cái tay chống đất, ngửa ra sau thân thể, mặt mỉm cười nhìn về phía kia Thạch Khải. Hắn không có ý định tiếp tục cùng cái này quỷ bữa môn đệ tử dây dưa, là ngại phiền, không phải là e ngại bọn họ. "A Di Đà Phật, Hứa công tử nói không sai, Thạch thí chủ các ngươi người nhiều, qua bên kia thích hợp hơn một chút." Huyền Chi Hòa Thượng nhìn như nhát gan, nhưng kỳ thật cũng không sợ chuyện, đồng dạng là không tiêu ngạo không tự ti nhìn về phía kia Thạch Khải. "Các ngươi chỉ cần trả lời ta, đi, vẫn là không đi?" Thạch Khải nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh. Trước đó trên đường, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình người đi đường này sẽ bỏ xa Hứa Thái Bình cùng tiểu Hòa Thượng, không nghĩ tới cuối cùng thế mà là mình bị tiểu Hòa Thượng cùng Hứa Thái Bình xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này khiến hắn tại mấy vị sư đệ cùng sư muội trước mặt rất mất thể diện, trong bụng tức sôi ruột không chỗ phát tiết. Hiện tại trông thấy Hứa Thái Bình cùng tiểu Hòa Thượng vẫn như cũ như vậy không đem hắn để vào mắt, lập tức nổi trận lôi đình. "A Di Đà Phật, Hứa công tử, cháo tốt rồi, chúng ta ăn cháo đi." Huyền Chi Hòa Thượng không lại để ý tới kia Thạch Khải, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ầm. Nhưng ngay tại Huyền Chi Hòa Thượng quay đầu một cái chớp mắt, kia Thạch Khải một cước đá vào hắn nấu cháo dùng tiểu lư đồng bên trên. Đùng. Bất quá Hứa Thái Bình tay mắt lênh lẹ, một thanh đưa tay đem kia tiểu nồi cháo cho vớt lên, một giọt cũng không có giải ra. "A Di Đà Phật, Hứa công tử hảo thủ pháp." Thấy cháo không có giải, Huyền Chi Hòa Thượng thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới quay đầu nhìn về phía kia Thạch Khải nói, "Thạch thí chủ, các ngươi như thật thích nơi này, tiểu tăng có thể cùng Hứa công tử thương lượng tặng cho các ngươi, vì sao muốn như thế lãng phí lương thực?" Nhìn ra được, tiểu hòa thượng đối với Thạch Khải trà đạp lương thực một chuyện có chút tức giận. "Tiểu con lựa chọn, thế mà còn dám giả mồm." Thấy Hứa Thái Bình đem hắn đá ngã lăn lò tiếp được, Thạch Khải lập tức thẹn quá hóa giận, vươn tay liền muốn đi nắm chặt tiểu hòa thượng cổ áo. Thạch Minh bất giận. Hứa Thái Bình cái này lúc đẩy ra Thạch Khải, sau đó cầm lưu đồng, kéo Huyền Chi liền hướng một bên thối lui. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Nếu Thạch Minh cùng Quỷ Bữa môn huynh đệ thích nơi này, chúng ta chuyển sang nơi khác là được." Hắn cười nhìn hướng Thạch Khải chờ người. "Tính ngươi tiểu tử thức thời." Thạch Khải thấy thế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhếch miệng cười nói. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng lạnh lùng nói, "Trước thả ngươi hai người một ngựa, chờ tiến huyết vũ lâm, cùng ta hai vị kia huynh đệ hội hợp, lại đến cùng hai người các ngươi tính sổ sách." "Hứa công tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận đâu." Đổi tốt rồi địa phương về sau, tiểu hòa thượng múc thêm một chén cháo nữa, đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. "Huyền Chi pháp sư, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tức giận đâu." Hứa Thái Bình xông Huyền Chi tiểu hòa thượng cười cười, gọi Hứa công tử chê cười. Tiểu hòa thượng nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Tiểu tăng còn chưa xuất gia lúc, trong nhà bởi vì đại hạn không thu hoạch được một hạt nào, cha mẹ đem cuối cùng một nắm gạo cho ta nấu cháo về sau, liền cùng nhau ném giếng, nếu không phải về sau bị sư phụ tìm gặp, tiểu tăng chỉ sợ cũng đã chết đói." Huyền Chi tiểu hòa thượng một bên miệng nhỏ uống vào cháo, một bên hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Huyền Chi pháp sư, có muốn hay không chừng trị một chút kia họ Thạch?" Hứa Thái Bình một bên hút cháo, một bên cười hỏi. Huyền Chi tiểu hòa thượng nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Người xuất gia không nói dối, tiểu tăng đích thật là nghĩ." Tiểu hòa thượng cái này một mặt vẻ mặt nghiêm túc, để Hứa Thái Bình có chút buồn cười. "Sư phụ ta cùng Phật môn có mấy phần nguồn gốc, hắn từng dạy qua ta một môn Phật môn chú pháp, không thương tổn tính mạng người, nhưng tương tự có chừng trị công hiệu, Huyền Chi pháp sư ngươi có hứng thú hay không thử một chút?" Hứa Thái Bình cười nhìn về phía tiểu hòa thượng kia Huyền Chi. "Không có người nào so kia Thạch Khải càng thích hợp đến khảo thí cái này lục xúc thịnh vượng chú." Chương 77, thi chú pháp, nhà ta sư minh thành chó. Chương 77, thi chú pháp, nhà ta sư minh thành chó. "Sư minh, lại cùng chúng ta nói một chút, tại Thanh Nguyên Sơn cùng Hồ Yêu trận chiến kia chứ sao?" "Đúng nha sư ca, chúng ta cũng muốn nghe một chút." đều đã nói bao nhiêu lần rồi, bất quá nếu các ngươi muốn nghe, vậy liền lặp lại lần nữa đi, đây là một lần cuối cùng. Đêm khuya, sau khi cơm nước no nê, Quỷ Búa Môn Thạch Khải bắt đầu cùng một đám các sư đệ sư muội thổi phồng chính mình tu hành kinh nghiệm. Lại nói kia hổ yêu, cao 2 trượng, chiều cao 5 trượng, kia thể phách, quả nhiên là như là một tòa núi nhỏ. Ti. Đang lúc Thạch Khải nói được hăng say lúc, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, toàn thân run rẩy một chút. Nơi nào phong a? Thạch Khải đưa tay sờ sờ bả vai, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một mặt không hiểu nhìn một phía. Phong. Không có phong a sư ca. Cái khác mấy tên Quỷ Búa Môn đệ tử thì là một mặt kinh ngạc. Cái này tăng một cốc, địa thế rất thấp, trung quanh lại có dãy núi làm bình chướng, cực ít có phong phá tiến đến. Ước chừng là tối nay uống rượu quá nhiều, không cần ngạc nhiên các ngươi chút chờ, ta đi tiểu tiện một chút. Thạch Khải khoát tay áo. Nghe vậy, còn lại Quỷ Búa Môn đệ tử liền nội vàng cười gật đầu. Đi ra ngoài lịch luyện, đại gia cũng không giống ở bên trong môn phái lúc như vậy chú trọng, đặc biệt là chút nam đệ tử, không có tích cốc lúc tìm sơn lâm thuận tiện một chút, là chuyện rất bình thường. Bất quá, một màn kế tiếp, lại là để một đám Quỷ Búa Môn đệ tử mắt tròn váng. Chỉ thấy kia Thạch Khải đứng dậy về sau, cũng không có trực tiếp đi đến sau lưng rừng, mà là tứ chi nằm trên đất, bắt đầu như là dã thú trên mặt đất bò. Bò trên đường, hắn thỉnh thoảng còn biết giơ cánh tay lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Đang bò đi tới gần nhất gốc cây kia bên cạnh lúc, Thạch Khải bỗng nhiên kéo ra đai lưng, nâng lên chân, bắt đầu đối kia thân cây đi tiểu. Tại một trận ảo ảo tiếng nước bên trong, Quỷ Búa Môn chúng đệ tử thần sắc ngũ vị tạp trần. Đi ra ngoài lịch luyện không câu nệ tiểu tiết, điểm này bọn hắn hiểu, nhưng nhà mình sư ca đây có phải hay không cũng quá mức không câu nệ chút. Bất quá Thạch Khải đối với cái này lại không có chút nào chỗ xem xét, kéo lên dây lưng quần, hết sức quen thuộc bỏ lại đến nguyên bản ngồi vị trí. Vừa mới ta nói đến nơi nào rồi? Thạch Khải giống như là sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, quét mắt trước mặt đám người. Sư ca ngươi nói đến kia Thanh Nguyên Sơn hổ yêu. Ngồi tại Thạch Khải đối diện một tên nữ đệ tử lắp bắp hồi đáp. Không tệ, chính là kia hổ yêu. Thạch Khải vỗ đùi, tiếp tục bắt đầu giảng thuật lên hắn tại Thanh Nguyên Sơn đại chiến đầu kia hổ yêu sự tích. Không thể không nói, cái này Thạch Khải khẩu tài là nhất tuyệt. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền bằng vào hắn đặc sắc giảng thuật, đem mọi người lực chú ý từ bị hắn giải ngâm nước tiểu gốc cây kia, một lần nữa chuyển rời đến hắn nói cố sự này bên trên. Nghe được đặc sắc lúc, bầy Quỷ Búa Môn đệ tử cũng nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay. Một tên cầm trong tay một con đùi dê mảnh gặm đệ tử, tại chuẩn bị vỗ tay lớn tiếng khen hay lúc, phát hiện trong tay kia chỉ còn lại xương cốt đùi dê có chút vướng bận, thế là tiện tay đem kia xương bổng ném ra ngoài. Go. Nhưng ai nghĩ tới, hắn mới đưa xương bổng ném ra, nguyên bản chính giảng được mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe Thạch Khải, đột nhiên như là dã quyền quát to một tiếng, thả người nhảy lên, một tay lấy tên đệ tử kia ném ra xương bổng cho điều trở về. Lạch cạch. Tại một đám Quỷ Búa Môn đệ tử trợn mắt ốc mồm bên trong, Thạch Khải đem kia xương bổng một lần nữa điêu trở lại đặt ở tên kia ném xương bổng đệ tử trước mặt, cùng sử dụng một loại 10 phần ánh mắt mong đợi nhìn về phía tên đệ tử kia. Thân tình kia dường như đang nói, lại ném một lần chủ tổ bị người. Ma xui quỷ khiến dường như vậy đệ tử từ dưới đất nhặt lên xương bổng, lại một lần đem xương bổng cao cao quăng lên. Go. Kết quả vẫn là giống vừa mới giống nhau, bọn họ kia sư ca Thạch Khải lúc này thả người bật lên, vô cùng tinh chuẩn đem kia thị xương bổng ngầm lấy, sau đó lại một lần nữa đưa đến tên đệ tử kia trước mặt. Thấy cảnh này, vừa mới còn cảm thấy chỉ là trùng hợp Quỷ Búa Môn các đệ tử, một nháy mắt chỉ cảm thấy có chút dùng mình, trong lòng cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhà ta sư ca biến thành chó. Ồ, các ngươi đang làm gì đấy? Sư ca, ngươi làm sao không nói rồi? Đúng lúc này, một tên vừa mới bởi vì thực tế là không nhịn được, đi trong rừng thuận tiện một chút Quỷ Búa Môn đệ tử, cái này lúc trở lại doanh địa bên cạnh. Thấy sư ca le đầu lưỡi nằm rạp trên mặt đất, một đám các sư minh cũng đều là một mặt gặp ủy bộ dáng, hắn cảm giác 10 phần không hiểu. Bất quá không đợi đám người trả lời, Thạch Khải đột nhiên tiến lên ôm lấy tên đệ tử kia chân, dùng sức ở trên người hắn hít hà. Làm người được hắn cái mông vị trí lúc, Thạch Khải ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, lúc này một thanh bung ra tên đệ tử kia đùi, rất là kích động hướng tên đệ tử kia vừa mới thuận tiện kia mảnh rừng phóng đi. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Thạch Khải liền tiến vào rừng. Ngươi vừa mới trong rừng, là đại hay là nhỏ? Có đệ tử đột nhiên có chút khẩn trương nhìn về phía tên kia mới vừa từ rừng bên trong đi ra đến đệ tử. Đại a, làm sao rồi? Tên kia mới vừa từ rừng bên trong đi ra đến đệ tử, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó rất là hoang mang mà hỏi thăm. Xong. Một đám Quỷ Búa Môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sau đó, chỉ nghe thấy một vị cùng Thạch Khải phải tốt đệ tử, một bên hướng rừng nhanh chóng phóng đi, một bên hô lớn, sư minh, vật kia cũng không thể ăn à. Một nén hương sau. Gà bay chó chạy tang một gốc, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Chỉ ngẫu nhiên từ Quỷ Búa Môn doanh địa trong lều vải chuyển đến vài tiếng mẹ nôn mửa âm thanh. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Ngồi tại đống lửa trước Huyền Chi tiểu hòa thượng, chắp tay trước ngực, một mặt từ bi niệm tiếng niệm Phật. Huyền Chi tiểu pháp sư, các ngươi người xuất gia, không phải chú ý lấy lòng dạ từ bi sao? Tại sao ta cảm giác ngươi thấy kia Thạch Khải an vật kia lúc, còn thật vui vẻ? Hứa Thái Bình gậy một chút đống lửa, sau đó cùng trước mặt Huyền Chi tiểu hòa thượng mở lên trò đùa. A Di Đà Phật, Hứa Minh ngươi có chỗ không biết, vị kia Thạch thí chủ vốn là muốn ăn xong mà tiểu tăng chỉ làm cho hắn ăn một nửa, cái này chưa chắc không tính một loại từ bi. Huyền Chi tiểu hòa thượng xông Hứa Thái Bình mỉm cười. Chương 78, thi chú pháp, tiểu tăng tuyệt không phải cái loại người này. Chương 78, thi chú pháp, tiểu tăng tuyệt không phải cái loại người này. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng. Kỳ thật Hứa Minh ngươi có chỗ không biết, chúng ta Vân ẩn tự khổ hạnh tăng một mạch, cùng Thiền tông cái khác mấy mạch bất đồng. Chúng ta mạch này, coi trọng trước lấy lòng từ bi lợi mình, lại lấy lòng từ bi đối xử mọi người, trước độ mình lại độ người. Tiểu hòa thượng cái này lúc đống nhiên lại nghiêm túc. Huyền chi tiểu pháp sư nói rất có lý. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đối cái này nhìn bề ngoài nhát gan, nhưng trên thực tế cũng không sợ chuyện, hơn nữa còn có điểm xấu bụng tiểu hòa thượng càng phát ra tò mò lên. Đúng, Huyền chi pháp sư, ngươi đối kia Thạch Khải thi chú lúc dùng đi bao nhiêu hóa duyên được đến ô? Hứa Thái Bình cái này lúc lại hướng tiểu hòa thượng hỏi. Không nhiều, chỉ một tiểu đem, 30 viên tả hữu. Huyền chi tiểu hòa thượng mở ra tay, phát hiện lòng bàn tay đã chỉ còn lại lẻ tẻ mấy viên ô, lúc này ngẩng đầu hướng Hứa Thái Bình hồi đáp. Còn tốt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hứa Minh, ngươi cái này đạo pháp chú có chút giống chúng ta Vân Ẩn Tự Phật Tiên bên trong đề cập qua lục đạo luân hồi chú. Bất quá cái này lục đạo luân hồi chú sớm đã mất đi tại lần kia Phật môn trong đại kiếp, hẳn là ngài vị sư phụ này truyền thừa, là đến từ lần kia Phật môn đại kiếp trước đó. Huyền chi tiểu hòa thượng rất là tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới liên quan tới cái này tạo hóa chi lực, cái này tiểu hòa thượng biết đến muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhiều. A Di Đà Phật, là tiểu tăng đường đột. Thấy Hứa Thái Bình tại do dự, Huyền chi tiểu hòa thượng lúc này một mặt xin lỗi nói. Huyền chi pháp sư, ta vị sư phụ này thân phận không tiện lộ ra, nhưng cái này đạo Phật chú, không có gì bất ngờ xảy ra, đích thật là truyền thừa từ khi đó. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. A Di Đà Phật, tiểu tăng dù cũng có một đạo truyền thừa khi đó Phật chú, bất quá cái này đạo chú pháp thi triển lúc cần rất nhiều tạo hóa chi lực, cho nên không đến trong lúc nguy cấp, tiểu tăng không có cách nào thi triển. Bây giờ có Hứa Minh ngài cái này đạo Phật chú, lần này huyết vũ lâm chuyến đi, vừa bạn có thể đền bù tiểu tăng cái kia đạo Phật chú chi không đủ. Nói đến đây, Huyền chi tiểu hòa thượng một mặt cảm kích xông Hứa Thái Bình thi lễ nói tạm. Huyền chi pháp sư ngươi không cần khách khí, các ngươi Phật gia coi trọng nhất nhân quả, ta giúp tiểu pháp sư ngươi, nói không chừng chính là đang giúp ta chính mình. Hứa Thái Bình xông tiểu hòa thượng Huyền chi mỉm cười. A Di Đà Phật, Hứa Minh quả nhiên là cùng ta Phật người hữu duyên. Huyền chi tiểu hòa thượng rất là nghiêm túc nói. Hai người tùy ý trò chuyện một chút liên quan tới Thiền Tông Phật môn một loại chuyện về sau, liền bắt đầu riêng phần mình đã tọa tu hành. Thẳng đến một trận rét lạnh thấu xương âm phong, đột nhiên từ huyết vũ lâm bên trong thổi đi ra. Cho dù là khí huyết tràn đầy Hứa Thái Bình, cũng bị loại này âm phong thổi đến toàn thân run lập cập. Bất quá Huyền chi tiểu hòa thượng đối với cái này lại là không có chút nào chỗ xem xét, vẫn tại nơi đó từ từ nhắm hai mắt đả tọa niệm kinh, chỉ là quanh thân sẽ thỉnh thoảng hiện ra một tầng màu trắng vân sáng. Hẳn là tầng này màu trắng vân sáng giúp hắn ngăn trở cỗ này khí âm hàn. Khó trách cái này tiểu hòa thượng lúc trước có thể một mình xuyên qua huyết vũ lâm. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy trong lòng lại nhất trọng nghi hoặc khởi ra. Đến nội âm phong kia, hắn kỳ thật đã đoán được Sơn Tiêu Tinh. Thế là hắn đem ánh mắt hướng đối diện vách đá nhìn lại, sau đó quả nhiên liền trông thấy kia trên vách đá chữ viết bắt đầu rớm máu. Sau đó một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử liền như vậy trống rông xuất hiện tại dưới vách đá dựng đứng. Lúc này sắc trời đại ám, nếu như không phải Hứa Thái Bình sớm biết được con Sơn Tiêu kia tinh sẽ xuất hiện, hắn khẳng định cũng cùng kia dưới vách đá dựng đứng quỷ bữa môn đám người giống nhau, đối với cái này không có chút nào chỗ xem xét. Hứa Minh, muốn hay không đối kia tinh quái thi chú? Đúng lúc này, Hứa Thái Bình trong óc đột nhiên vang lên thần hồn của Huyền Chi truyền âm. Hắn có chút ngoài ý muốn mắt nhìn cái này Huyền Chi, phát hiện hắn vẫn tại nơi đó từ từ nhắm hai mắt tụng niệm Phật kinh, lập tức trong lòng lẩm bẩm nói, cái này tiểu hòa thượng quả nhiên là có chút bản lãnh, thế mà cũng phát giác được đầu kia Sơn Tiêu Tinh. Bất quá cái này đối với hắn đến nói cũng là chuyện tốt, không cần phí tâm hướng tiểu hòa thượng giải thích thứ gì. Lúc đến, tiểu tăng đã cùng Hứa Minh ngươi đã nói, tà ma quỷ mị tiểu tăng tới đối phó, Hứa Minh chỉ cần đối phó yêu thú ma tu. Tiểu hòa thượng dường như nhìn ra Hứa Thái Bình nghi ngờ trong lòng, thế là lại truyền âm giải thích một câu. Cho nàng hạ một đạo lợn ăn chú đi, vừa vặn đi thử một chút cái này lục xúc thịnh vật chú, đối Sơn Tinh quỷ mị có hữu hiệu hay không. Hứa Thái Bình không chút biến sắc gật gật đầu. Tại lục xúc thịnh vượng chú bên trong, lợn ăn chú là trợ giúp trong vòng heo lợn tăng lên muốn ăn thi hạ đùa này về sau, trong vòng heo lợn đem khẩu vị mở rộng. Nghe nói như thế, tiểu hòa thượng cũng khẽ bước cằm, lặng lẽ từ trong tay áo nắm lên một thanh nô, sau đó liền bắt đầu tụng niệm chú văn. Cứu, cứu mạng a! Đúng lúc này, con Sơn Tiêu kia tinh biến thành mỹ mạo nữ tử, đột nhiên ngựa khi bối rối bắt đầu lớn tiếng cầu cứu. Mặc dù là đang cầu cứu, nhưng tiếng nũng nịu âm thanh, nhưng lại có một loại lệnh người khó mà kháng cự mị hoặc. Đầu này Sơn Tiêu tinh, xem xét chính là lão thủ. Bất quá đối với có ngọc cốt thảo vòng tay, còn có liên đồng Hứa Thái Bình đến nói, thanh âm này tựa như là tại gãi không đúng chỗ ngứa, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Đối ta cũng vô hiệu, kia đối tiểu hòa thượng liền càng vô hiệu. A. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên quay đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, lúc này tiểu hòa thượng lông mày nhíu chặt, mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn chính là một bộ ngay tại cực lực chống cự dụ hoặc bộ dáng. Bất quá dù vậy, tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn là thành công điệu, đối con Sơn Tiêu kia tinh thi triển ra lục xúc thịnh vật chú. Để Hứa Minh chê cười. Tiểu hòa thượng không chút biến sắc xoa xoa chảy ra máu mũi, sau đó ở trong lòng truyền âm hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, tiểu tăng tại Vân Ẩn tự thụ giới lúc, tại trừ bỏ sắc dục lúc, sư phụ lao nhân ra ông ta niệm sai cái chữ, kết quả lục dục bên trong, đơn độc không có thay tiểu tăng đem tình dục trừ bỏ. Cho nên mới sẽ để Hứa Minh ngươi nhìn thấy ta cái này phó bộ dáng chật vật. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút buồn cười truyền âm nói, tiểu hòa thượng ngươi sẽ không là tại bắt ngươi sư phụ làm lấy cơ a. Tiểu hòa thượng nghe vậy lúc này truyền âm cãi lại nói, Hứa Minh, tiểu tăng tuyệt không phải cái loại người này. Tại tiểu hòa thượng nói lời này lúc, đối diện lần nữa truyền đến con Sơn Tiêu kia tinh nũng nịu tiếng kêu, sau đó lập tức liền có một đạo máu mũi từ nhỏ cùng còn một bên khác trong lô mũi chảy ra. Chợt, tiểu hòa thượng mặt trực tiếp hồng thành quả táo chín. Hứa Thái Bình vươn tay, nhẹ nhàng tại tiểu hòa thượng bố vô lên bả vai, đồng thời ở trong lòng truyền âm an ủi, không cần tự trách, đều là sư phụ ngươi sai. Chương 79, thi chú pháp, vẫn là làm một đầu heo tốt. Chương 79, thi chú pháp, vẫn là làm một đầu heo tốt. Tiểu hòa thượng mặt lập tức ngượng ngùng bên trong, lại tăng thêm một bôi hổ thẹn thần sắc. Vị cô nương này, ngươi đây là làm sao rồi? Đúng lúc này, đối diện quỷ búa môn trong doanh địa đi ra mấy tên đệ tử, đều là một mặt đau lòng hướng con Sơn Tiêu kia tinh đi đến. So với còn có thể khắc chế tiểu hòa thượng, quỷ búa môn những đệ tử kia, sở tại Sơn Tiêu tinh âm thanh vang lên lúc, cũng đã tức vũ khí đầu hàng. Ngay cả kia bởi vì trước mặt mọi người đắc tức mà tự bế thạch hải, cũng bị con Sơn Tiêu kia tinh âm thanh, tỉnh lại viên kia gần như ngủ say trái tim. Cô nương chớ sợ, có chúng ta ở đây, không có gì có thể bị thương ngươi. Thạch Khải đẩy ra mấy tên sư đệ, một thanh đi ra phía trước đỡ dậy con Sơn Tiêu kia tinh biến thành mỹ mạo nữ tử. "Đa tạ, công tử." "Ô ô ô." Nữ tử một thanh nhào vào Thạch Khải trong ngực, bắt đầu khóc không thành tiếng. Mặc dù tại không chịu đến mê hoặc Hứa Thái Bình xem ra, nữ tử thần thái cùng lý do thoái thác, thực tế là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng tại Thạch Khải chờ người xem ra, thế gian này liền không có so trước mắt cái này Sơn Tiêu tinh, càng thêm chân thành, càng thêm thiện lương, càng thêm xinh đẹp nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, bao quát nữ đệ tử tại bên trong tất cả quỷ búa môn đệ tử, tại thời khắc này tất cả đều luôn hãm. Bọn hắn nhóm lửa dập tắt đống lửa, một bên an ủi nữ tử, một bên lấy ra bọn hắn tất cả ăn uống để khoản đãi hắn. Nhu Nhi cô nương, đến uống miệng canh nóng đi đi lạnh, cái này canh là dùng hiệu thịt ngao ta lại đi đến mặt mấy vị linh dược, đều là vật đại bổ. Thạch Khải múc một chén canh, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới nữ tử kia trước mặt, nghiễm nhiên một bộ thiết hán nhu tình bộ dáng. Đa tạ A Khải đại ca. Sơ Tiêu tinh âm thanh ôn nhu tiếp nhận Thạch Khải đưa tới canh thịt, đồng thời lơ đãng hướng đối diện Hứa Thái Bình cùng tiểu hòa thượng liếc mắt. Khi nàng nhìn thấy tiểu hòa thượng đã là mặt đỏ tới mang tai, lại càng không ngừng chảy máu mũi lúc, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Cái này bôi ý cười, thấy Thạch Khải chờ người suýt nữa ngất đi, hẳn không thể giống như là người đọc sách như vậy, tại chỗ ngâm tụng thơ đến tán tụng lấy nụ cười này. Nhu Nhi cô nương, đến nếm thử ta nướng hiệu thịt, khối này là mềm nhất. Cái này lúc, một tên quỷ búa môn đệ tử cắt lấy một khối nướng xong hiệu thịt, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới con Sơn Tiêu kia tinh trước mặt. Nhu Nhi cô nương, đến nếm thử cái này bánh. Nhu Nhi cô nương, cái quả này là ta hôm nay vừa hái. Một đám quỷ búa môn đệ tử liền tựa như kia tổ ong bên trong ong thợ bình thường, nhao nhao hướng ong chúa dâng lên chính mình hái mật hoa. Bất quá các nàng không biết là trước mắt nữ tử này muốn ăn không phải trong tay bọn họ đồ ăn, mà là trên người bọn họ huyết đục tinh khí. Mà lại so với bọn hắn huyết đục tinh khí, nữ tử càng muốn hơn vẫn là đối diện tiểu hòa thượng kia cùng thanh niên trên người huyết đục tinh khí. Thôi được, trước hết cầm các ngươi tới làm cái này món ăn khai vị đi. Sơ Tiêu tinh mười phần ưu nhã tiếp nhận một khối hiệu thịt nếm thử một miếng khí, sau đó hít vào một hơi thật dài, lúc này mới chậm rãi há hốc miệng ra, lộ ra nàng kia một miệng răng nanh. Ừm. Bất quá đang lúc Sơn Tiêu tinh chuẩn bị một ngụm hướng trước mặt Thạch Khải cắn xuống lúc, nàng miệng bỗng nhiên giống như là không bị khống chế bình thường, lần nữa cắn về phía ở trong tay khối kia hiệu thịt. Đây là có chuyện gì? Sơ Tiêu tinh một bên miệng lớn nhai nuốt lấy nướng chín hiệu thịt, một bên lòng tràn đầy ngạc nhiên nói, ta không muốn ăn cái này khó ăn hiệu thịt à. Bất quá tại nàng nói như vậy lấy đồng thời, nàng lại không tự giác tiếp nhận một khối quỷ búa môn đệ tử đưa tới thịt nướng, bắt đầu ăn như gió cuốn. Không đúng, bản tôn rõ ràng không muốn ăn cái này hiệu thịt, nhưng vì sao? Vì sao thân thể chính là không bị khống chế? Sơ Tiêu tinh thời khắc này nội tâm mười phần mâu thuẫn. Nàng rõ ràng không muốn ăn, nhưng cũng luôn luôn khống chế không nổi miệng của mình, càng không ngừng đem trước mặt đám người đưa tới ăn uống nhét vào miệng bên trong. Đợi đến ăn xong nửa cái liệu, nàng ấy lòng bạo thực dục vọng, triệt để đem lý trí đè xuống, bắt đầu như kia đói nửa tháng heo bình thường, điên cuồng ăn. Cuối cùng nàng cũng lười để Thạch Khải bọn hắn cho ăn, trực tiếp ôm lấy còn lại nửa cái liệu bắt đầu dùng miệng gặm. Nhưng dù cho như thế, tại Thạch Khải chờ người trong mắt, cái này Sơn Tiêu tinh cũng vẫn như cũng là thế gian này tốt đẹp nhất tồn tại. Thế là một màn quỷ dị xuất hiện. Sơn Tiêu tinh như một đầu như heo đang ăn uống, Thạch Khải chờ người thì là một mặt mê luyến mà nhìn xem như heo giống nhau ăn Sơn Tiêu tinh, cũ khí thế ngất trời đang vì nàng chuẩn bị ăn uống. Nấc. Làm Sơn Tiêu tinh đem bị bữa môn hơn nửa tháng tổ lương, một hơi ăn đến sạch sẽ về sau, bụng trướng như hoài thai 10 tháng nàng, hài lòng dựa vào trên cây ở một cái thật to. Lúc này Sơn Tiêu tinh, vô luận là thần thái vẫn là thân thể, cũng giống như cực kỳ một đầu ăn uống no đủ heo. Làm cái gì Sơn Tiêu tinh, vẫn là làm một đầu heo. Tốt. Sơn Tiêu tinh ngây ngô cười một tiếng, bất quá cười đáp một nửa, nàng mặt đống nhiên cứng đờ sau đó vô cùng ngạc nhiên mà nói, bản tôn, là tu luyện 800 năm Sơn Tiêu tinh, là cái này huyết vũ lâm thập đại lãnh chúa một trong, bản tôn không phải heo à. Vừa nghĩ đến đây, nàng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng nhìn một chút chính mình kia túi bụng dưới, lại ngẩng đầu nhìn đối diện tiểu hòa thượng cùng Hứa Thái Bình, lúc này sắc mặt phát lạnh nói, các ngươi đối bản tôn làm cái gì? Ở đây những người này, quỷ búa môn đệ tử đã bị nàng khống chế, cho nên dưới cái nhìn của nàng vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở đối diện tiểu hòa thượng cùng thanh niên trên thân. Mà Hứa Thái Bình cùng tiểu hòa thượng tắc giống như là cái gì đều không nghe thấy bình thường, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Và anh, không có chút gì do dự, Sơ Tiêu tinh khí tức quanh người ba động đột nhiên khuyết tán ra đến, bắt đầu không để ý thiên đạo cấm chế, trực tiếp nhào về phía Hứa Thái Bình cùng tiểu hòa thượng. Thấy thế, tiểu hòa thượng chắp tay hành lễ, lần nữa tụng niệm ra lục xúc thịnh vượng chú. Mà Hứa Thái Bình thì là mở ra bạch hồ lô, từ bên trong lấy ra một đầu giết tốt dê, một thanh hướng con Sơn Tiêu kia tình ném ra. Đây là Hứa Thái Bình vì chính mình tiến huyết vũ lâm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cho rằng bản tôn có biết? Ngao. Sơn Tiêu tinh thẹn quá hóa giận, vừa muốn cắn một cái hướng Hứa Thái Bình, nhưng kết quả chờ nàng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện miệng bên trong ngậm thế mà là đầu kia giết tốt dê rừng. Hôn chứng a. Bị Nhục Nhã Sơn Tiêu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau một khắc, nàng thân thể vẫn là mười phần thành thật lần nữa cắn một cái hướng trên mặt đất đầu kia dê rừng. Chương 80, Sơn Tiêu Tinh, càng lúc càng giống một đầu heo. Chương 80, Sơn Tiêu Tinh, càng lúc càng giống một đầu heo. Không có mấy ngụm, Sơn Tiêu Tinh biến thành nữ tử kia, liền đem kia chỉ dê liền ra lẫn xương, tất cả đều cho nuốt. Nuốt xong về sau, nàng lần nữa mặt lộ vẻ hung quang, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hòa Thượng. Dường như đang nói, tiếp xuống liền ăn hai người các ngươi. Các ngươi đều nấc. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị nói lời hung ác, đồng thời xúc thế công kích Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hòa Thượng lúc, nàng đột nhiên không nhận khống địa đánh một cái thật dài ở một cái. Chỉ một thoáng, nàng nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hòa Thượng ánh mắt biến thành u oán cùng không cam lòng. Lần này, ai cũng ngăn cản không được bản tôn chính là muốn ăn. Nhu Nhi cô đương, ngươi nhìn chúng ta cho ngươi săn được cái gì, là lợn rừng vương. Ngay tại Sơn Tiêu Tinh lại một lần chuẩn bị công kích Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi Tiểu Hòa Thượng lúc, phía sau quỷ búa môn mấy tên đệ tử bỗng nhiên từ trên núi nhấc một đầu dài tới hai trượng to lớn lợn rừng trở về. Mà lúc này Huyền Chi Tiểu Hòa Thượng vẫn tại tụng niệm lục xúc thịnh bộ chú, Sơn Tiêu Tinh mới vừa vặn tiêu giảm một chút bạo thực chi dụng, lập tức bị một lần nữa nhóm lửa. Các ngươi chờ đó cho ta. Sơn Tiêu Tinh một mặt không cam lòng nhìn hằm hằm Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hòa Thượng liếc mắt một cái, sau đó thở hổn hển bọn tới quỷ búa môn đám đệ tử kia trước mặt, càng lúc càng giống một đầu heo. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc đạo, hắn không nghĩ tới cái này lục xúc thịnh vượng chú thế mà thật có thể để Sơn Tinh quỷ mị một loại tà ma tập tính biến thành xúc vật. Cùng này nói là biến thành heo, càng giống là bị lục xúc thịnh vượng chú dẫn động lục dục bên trong miệng lưỡi chi dục. Dù sao xúc vật cùng người bất đồng, rất khó khống chế tự thân dục vọng. Huyền Chi Tiểu Hòa Thượng như có điều suy nghĩ nói, có đạo lý. Nghe vậy Hứa Thái Bình đầu tiên là nhẹ gật đầu, đối với Tiểu Hòa Thượng loại thuyết pháp này tỏ vẻ tán thành. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng nhìn về phía Sơn Tiêu Tinh lửa nóng ánh mắt, còn có cái kia như cũ còn đang không ngừng mà chảy xuống máu mũi lúc, hắn lại bổ sung một câu nói, người có đôi khi cũng rất khó khống chế. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy, lúc này thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Chợt, hắn lần nữa tụng niệm lên lục xúc thịnh vượng chú. Đây không thể nghi ngờ là tại ăn uống chi dục, đã hoàn toàn bị cong lên Sơn Tiêu Tinh trên thân tới một nồi dầu. Đường nướng. Bị ăn uống chi dục dày vò đến có chút điên dại Sơn Tiêu Tinh, đẩy ra ngay tại cho lợn rừng bương khai tràng phá bụng quỷ búa môn chúng đệ tử, trực tiếp nhào tới gặm ăn lên. Dùng đi bao nhiêu nô? Hứa Thái Bình quay đầu hướng Huyền Chi Hòa Thượng hỏi. Thế mà dùng đi một đấu. Huyền Chi Hòa Thượng đang ước lượng trong tay áo nô trọng lượng về sau, đột nhiên hơi kinh ngạc cau mày nói. Hắn ngay từ đầu lúc cũng không có ý thức đến, đối phó cái này Sơn Tiêu Tinh cần dùng thượng nhiều như vậy nô, cho nên không có quá mức chú ý xem ra cái này Sơn Tiêu Tinh tu vi, cùng Linh Nguyệt tỷ nói không sai biệt lắm, đã có gần hóa cảnh thực lực. Cái này muốn thật sự là tới cứng đối cứng, đừng nói phần thắng, thoát đi đều khó, khó trách sẽ bị mắt trái làm đệ lục trọng tiếp bắt đầu ám chỉ. Hứa Thái Bình ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Chợt, hắn lại nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng Huyền Chi nói, không thể tiếp tục như vậy cùng hắn rông dài, nếu không ngươi ngô sớm muộn muốn bị tiêu hao sạch sẽ, tại lục xúc thịnh vượng chú giải trừ trước, chúng ta được bước lên điểm phong hiểm đi vào Huyết Vũ Lâm. Mặc dù Huyết Vũ Lâm ngoại vi huyết vụ buổi tối rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đã đợi không đến Hưng Đông. Huyền Chi Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Tại dùng lục xúc thịnh vượng chú khống chế con Sơn Tiêu kia tinh quá trình bên trong, hắn cũng cảm nhận được Sơn Tiêu tinh thể nội lực lượng kinh khủng kia, cái này căn bản liền không phải hắn có thể chính diện chống lại. Bình An, Bạch Vũ. Hứa Thái Bình cái này lúc gọi ra Bình An cùng Bạch Vũ. Bọn chúng đều là yêu thú, mà lại đều đạt tới yêu vương cảnh giới, tại Huyết Vũ Lâm bên trong có thể trấn nhiếp không ít bình thường yêu thú. Đại ca. Tiểu Bình An trực tiếp nhảy đến Hứa Thái Bình đầu vai. Bạch Vũ tắc rơi vào hắn trên đầu. Bình An, chờ chút vào rừng giờ tí, ngươi đến con ta cùng Huyền Chi pháp sư, Bạch Vũ ngươi ở phía trước mặt cho Bình An dẫn đường, chúng ta tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua Huyết Vũ Lâm, đến đầu kia Phượng Minh Sơn. Hứa Thái Bình đối Bình An dặn dò. Bình An có bản sơn biên huyết mạch, không riêng một thân thể phách vô cùng mạnh mẽ, đi xuyên qua trong núi rừng lúc, có thể tại cây cối ở giữa leo lên bay vọt, tốc độ còn nhanh hơn Hứa Thái Bình được nhiều. Biết rồi. Tiểu Bình An dùng nắm tay nhỏ nện một cái lồng ngực của mình, sau đó một thanh tử Hứa Thái Bình đầu vai nhảy xuống, thân thể trong nháy mắt cất cao đến một trượng, hiển lộ ra bản sơn biên chân thân thể phách. Hứa Thái Bình ngươi sớm nên thả chúng ta đi ra. Bạch Vũ ngáp một cái bay đến Bình An trên đầu. Hứa Thái Bình ngược lại là nghĩ, nhưng trước đó đô thành như vậy loạn, đem bọn hắn thả ra nói không chừng liền sẽ nhiễm phải hắn vận rủi. Giang giác. Cái này lúc Hứa Thái Bình lại đem một viên giáp hoàn đập vào Bình An trên thân, cho hắn bộ một kiện giáp trụ. Bộ này giáp trụ chính là trước đó từ trên người Lục Thần được đến hào chư giáp, bộ trên người Bình An chẳng những có phòng thân tác dụng, phối hợp thêm Bình An kia yêu vương cấp bậc bản sơn viên đáng sợ thể phách, mãnh lực xung kích phía dưới, uy lực không thua gì luyện thần cảnh một kích. Lần này thật phiền phức Hứa Minh. Tại nhìn thấy Bình An cùng Bạch Vũ, nghe được Hứa Thái Bình an bài về sau, Huyền Chi Hòa Thượng lần nữa một mặt cảm kích nói tiếng cảm ơn. Huyền Chi pháp sư ngươi đừng nói như vậy, ta đã sớm nói cứu ngươi, khả năng chính là cứu chính ta. Hứa Thái Bình lắc đầu. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì đệ lục trọng kiếp cuối cùng cái kia đạo cảnh tượng, hắn khả năng căn bản liền không biết đáp ứng cùng Huyền Chi đồng hành. Các ngươi đừng hỏng. Đi. Cái này lúc, cách đó không xa chính ôm lợn rừng vương đầu điên cuồng gặm Sơn Tiêu Tinh, đột nhiên phát giác được Hứa Thái Bình ý đồ của bọn hắn, rất là tức giận giống lớn một tiếng. Nhưng giống song sau, nàng lại bắt đầu không bị khống chế gặm lên trong ngực ôm đại đầu heo, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập không cam lòng trừng mắt Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hòa Thượng. Hứa Thái Bình nghe vậy, yên lặng lấy ra một khối nguyệt ảnh thạch, đem cảnh tượng trước mắt sao chép xuống dưới. Hình người Sơn Tiêu Tinh, sinh ăn lợn rừng vương, cái này cảnh tượng nếu là cầm tới thập di trai đi cầm cố, nên có thể bán cái giá tốt ta. Hứa Thái Bình ngửa đầu hướng đã ngồi tại bình an trên bờ vai Huyền Chi Hòa Thượng hỏi. Huyền Chi Hòa Thượng đầu tiên là sững sờ, chợt cũng lấy ra một khối nguyện ảnh thạch nói, ngươi tại Nam Sở có bán, ta có thể cầm đi Tây Lương có bán. Chương 81, Sơn Tiêu Tinh, núp trong bóng tối đôi mắt. Chương 81, Sơn Tiêu Tinh, núp trong bóng tối đôi mắt. Hắn mặc dù là khổ hành tăng, không phải hóa duyên được đến tiền, cũng không có tạo hóa chi lực, nhưng tu chỗ miếu, giúp đỡ chiến loạn dân chúng, đều là muốn tiền bạc. Còn Sơn Tiêu kia ngay tại thấy cảnh này về sau, lúc này phát ủ nói, hai người các ngươi, nếu dám đem cái này nguyện ảnh thạch cầm đi bán, bản tôn truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Sơn Tiêu Tinh là không có phận chia nam nữ, đầu này tên là Nhu Nhi Sơn Tiêu Tinh, sở dĩ sẽ tại tu luyện ra hình người lúc lựa chọn hóa thân thành mỹ mạo nữ tử, chính là bởi vì bị điểm hóa thành nhân hình lúc, thất dục bên trong mục dục, muốn thắng qua cái khác như muốn. Cho nên nghe nói Hứa Thái Bình muốn đem nàng này tấm trò hề đem ra công khai, đây quả thực so giết nàng, còn muốn cho nàng càng thêm khó chịu. Vâng. Trong cơn giận dữ, con Sơn Tiêu kia tinh thế mà ngăn chặn chính mình muốn ăn, một thanh dứt bỏ trong tay lợn rừng vương đầu heo, uy thế dọa người phóng tới Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật. Không cần Hứa Thái Bình nhắc nhở, Huyền Chi hòa thượng trực tiếp tụng niệm lên lục xúc thịnh vượng chú, trong lúc nhất thời Sơn Tiêu tinh bởi vì mục dục mà lên phẫn nộ, lần nữa bị muốn ăn áp chế. Đồng thời, Hứa Thái Bình đem một vò hảo tiểu để lộ bùn phong, trực tiếp hướng con Sơn Tiêu kia tinh thả tới. Cái này đàn rượu ngon, đối với lúc này muốn ăn đã tràn đầy đến liền cổ đều nghĩ gặm Sơn Tiêu tinh đến nói, quả thực chính là mê hoặc chí mạng. Thở hổn hển, thở hổn hển. Sơ Tiêu Tinh cũng mặc kệ Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi Hòa Thượng một thanh thả người vào lên, ôm lấy hũ kia rượu liền hướng miệng bên trong rót. Làm xong đây hết thể về sau, Hứa Thái Bình thả người nhảy lên, rơi xuống bình an khác một bên đầu vai. Cái này hào chư giáp đâm, là có thể từ bình an tùy tâm khống chế cho nên Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi đều không cần lo lắng sẽ bị đâm. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị để bình an đi vào huyết vũ lâm lúc, hắn bỗng nhiên ngực nóng lên, cúi đầu xem xét phát hiện cùng chùa bị Lư trụ trì đưa tin dùng đĩa ngọc đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn lấy ra xem xét, phát hiện phía trên quả nhiên nhiều ra một đoạn lớn đến từ chùa bị Lư trụ trì đưa tin. Thiên hộ pháp đại nhân, xung đức để bẩn tăng cho ngài đưa tin, hắn cùng Lục Vân tỷ đệ đều đã an toàn, đô thành náo động cũng đã bình phục. Nhìn thấy cái này câu đầu tiên lúc, Hứa Thái Bình trên mặt lộ ra một đạo nụ cười nhẹ nhõm, mấy người kia không việc gì hắn tự nhiên rất vui vẻ. Bất quá khi hắn nhìn thấy kế tiếp câu nói này lúc, sắc mặt tùy theo trở nên vô cùng nghiêm trọng, dựa theo xung đức lưu tại trong thành thám tử tin tức truyền đến, lần này tập kích hoàng thành huyết ma lão tổ bị giam giữ tiến vong xuyên nhà ngục, Hỏa Vân tự trụ chỉ mất đi một tôn pháp tướng, chết một vị thủ tọa, bất quá nguyên bản giam giữ tại vong xuyên nhà ngục bên trong ma tăng chân ngộ lại là thừa dịp loạn chạy ra đô thành. Này ma tăng, vì tránh né đuổi bắt, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trốn vào huyết vũ lâm. Xung đức biết thiên hộ pháp đại nhân ngươi đích đến của chuyến này cũng là huyết vũ lâm, cho nên để bẩn tăng dặn dò thiên hộ pháp đại nhân ngài nhiều hơn lưu ý. Mặt khác, cái này chân ngộ lão nạp từng tới giao thủ qua, hắn trừ kia điên dại kim thân bên ngoài, đáng sợ nhất thủ đoạn chính là kia đối dị đồng. Hóa cảnh trở xuống, vô luận ngươi có thủ đoạn gì, chỉ cần tới nhìn thẳng liền sẽ trở thành này huyết khôi. Cái này huyết khôi chẳng những có thể trợ hắn chiến đấu, còn có thể lấy tự thân huyết khí chân nguyên, trợ hắn chữa thương tăng lên công lực. Hắn tại đô thành bị trọng thương, khẳng định sẽ bốn phía thu thập huyết khôi, mà hắn thu thập huyết khôi sẽ chuyên môn tìm kiếm huyết khí đặc biệt tràn đầy người, cho nên thiên hộ pháp đại nhân ngài phải cẩn thận. Thiên hộ pháp đại nhân, bình thường đưa tin phủ vô pháp tại huyết vũ lâm bên trong cùng ngươi đưa tin, như lại có chuyện quan trọng, lao nạp sẽ tiếp tục thay mặt sủng đức bên kia truyền cáo. Xem hết tuệ minh tại đĩa ngọc bên trong lưu lại cả đoạn văn tự, sau Hứa Thái Bình dùng thần niệm trả lời một câu đa tạ, sau đó tại trong miệng lẩm bẩm nói, y đi theo trụ trì tuệ minh thuyết pháp, nguyên bản ta hẳn là tại đệ tam trọng kiếp trung gặp gỡ, chỉ nhìn ta liếc mắt một cái liền để ta không có cách nào phản kháng bị kia, hẳn là kia ma tăng chân nộ. Mà lại hắn lúc ấy có thể đặc biệt đi huyền vân võ quán tìm ta, 89/10 là tại siêu tập huyết khôi lúc, cảm ứng được trên người ta huyết khí, là ta cố này mãng giao thể phách hấp dẫn hắn. Cho nên hắn có thể tìm tới ta, không phải là ngẫu nhiên, cho nên hiện tại. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tính toán thời gian, kia chân ngộ hẳn là đã sớm đến huyết vũ lâm nơi này mới đúng, mà lấy hắn bản sự, cảm ứng được tinh lực của ta không phải là việc khó. Có thể hắn đến bây giờ cũng không có ra tay, nên là nhìn thấy chúng ta đối phó Sơn Tiêu Tinh thủ đoạn có kiên kỵ, cho nên còn đang chờ đợi thời cơ. Mà muốn đem chúng ta bắt lấy thời cơ tốt nhất, không hề nghi ngờ, chính là đi vào huyết vũ lâm, bị huyết vũ lâm bên trong kia xương máu dày đặc che kín tầm mắt kia một cái chớp mắt. Chỉ giây lát gian, Hứa Thái Bình bay nhanh chuyển động đại não liền ở trong lòng làm ra suy đoán. Mà tại hắn làm ra cái này suy đoán về sau, hắn càng phát ra cảm giác được, cái này tang mục trong cốc khí tức có chút không đúng, luôn cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Đại ca, có thể đi rồi sao? Cái này lúc Bình An quay đầu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Ừm, không sai biệt lắm đã chuẩn bị kỹ càng chờ cái này Sơn Tiêu Tinh uống xong cái này vò rượu, lại mở mới một vò lúc, chúng ta liền một hơi xông qua huyết vũ lâm ngoại vi huyết vụ, xông vào huyết vũ lâm. Hứa Thái Bình mỉm cười hướng Bình An bàn giao đạo. Hắn lại lấy ra một vò rượu, hướng phía con Sơn Tiêu kia tình ném đi. Tại ném ra thứ nhì vò rượu đồng thời, hắn ở trong lòng hướng Bình An, Bạch Vũ còn có Huyền Chi Hòa Thượng cùng nhau truyền âm nói, có một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, trong bóng tối rình mò chúng ta, có thể sẽ tại chúng ta xông vào huyết vũ lâm ngoại vi huyết vụ lúc đối chúng ta ra tay. Mà hắn dị đồng có thể khiến người ta biến thành này huyết khôi, cho nên chờ một chút, vô luận nghe được động tĩnh gì đều không cần mở mắt. Những chuyện khác đều giao cho ta. Nghe nói như thế lúc, Bạch Vũ bọn hắn rõ ràng giật mình, bất quá rất nhanh liền đều lại chấn định lại. Bạch Vũ cùng Bình An cùng Hứa Thái Bình đi ra ngoài lịch luyện nhiều lần như vậy, điểm ấy chẳng diện vẫn là không dọa được bọn hắn. Đến nỗi Huyền Chi tiểu hòa thượng liền lại càng không cần phải nói, hắn vốn là khổ hạnh tăng, tâm tính khả năng so Hứa Thái Bình còn muốn trầm ổn. Đại ca, vậy ta đi. Bình An cái này lúc lại quay đầu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, lúc nói chuyện còn xông Hứa Thái Bình trừng mắt nhìn. Hứa Thái Bình cười cười, sau đó gật đầu nói, đi thôi. Nói lời này lúc, hắn dùng tay vịn phù yêu gian đoạn thủy đao, sau đó lại sờ sờ này chuỗi chúng sinh bình đẳng vòng tay, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm nói, một đao, ta chỉ có một lần xuất đao cơ hội, chẳng không chúng liền phải trốn. Chương 82, nện ma nhãn, ma tăng chân ngộ tính kê. Chương 82, nện ma nhãn, ma tăng chân ngộ tính kế răng giáp. Đúng lúc này, đem chọn chỉnh một vỏ rượu uống xong Sơn Tiêu, một tay lấy trong tay vỏ rượu bóp nát, sau đó lại là gầm lên giận dữ nói, bản tôn chắc chắn sẽ không uống ngươi thứ nhì đàn. Chỉ là lời này mới nói ra miệng, nàng tay đã đem trên đất vỏ rượu ôm lấy, chờ phản ứng lại lúc liền vỏ rượu bùn phong đều đã sốc lên, đành phải lại là không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tên hỗn trướng, bản tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong lời này, nàng liền hai tay giơ lên vỏ rượu, bắt đầu tấn hướng miệng bên trong rót. Mà Hứa Thái Bình tắc ở thời điểm này, dụng tâm thần truyền âm chúng nhân nói, đi. Vừa dứt lời, đã sớm chuẩn bị kỹ càng khỉ con Bình An đột nhiên ngã sấp trên mặt đất, sau đó dùng cả tay chân đột nhiên phi nước đại mà ra. Oeng! Tại một đạo âm thanh phá không bên trong, Bình An kia thân thể khổng lồ, tựa như một trận như cuồng phong vọt thẳng vào phía trước huyết vũ lâm. Bình An cố này có được bản sơn biên huyết mạch thân thể, trong khoảng thời gian ngắn toàn lực bạo phát xuống, tốc độ khả năng so Hứa Thái Bình chỉ xích thiên nhai còn nhanh hơn. Ầm! Tại xông vào huyết vũ lâm một cái chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy thân thể tựa như đâm vào trên một tảng đá bình thường, nhận to lớn phản chấn. Đã đối huyết vũ lâm có hiểu biết Hứa Thái Bình biết, huyết vũ lâm bên trong huyết vụ trường khí có chút cùng loại với man hoang hỗn độn chi khí, bay nhanh ghé qua trong đó lúc sẽ gặp phải to lớn lực cản, cho dù là ở trong đó đi từ từ, thân thể sở thụ đến áp lực cũng sẽ so ngoại giới nặng nề mấy lần. Bất quá Hứa Thái Bình mấy người trên thân đều bộ giáp trụ, loại này xung kích lực phản chấn cũng không có đối mấy người tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng bao quát Bình An tại bên trong đám người đều không có như vậy phớt lờ, Bình An càng là tại Bạch Vũ dẫn đạo dưới, nhắm mắt lại tiếp tục tại huyết vũ lâm bên trong xung phong. So với Bình An, Bạch Vũ giờ phút này khẩn trương nhất vẫn là Hứa Thái Bình. Nếu như kia yêu tăng thật đã trốn ở trong huyết vụ phục kích hắn, kia hắn được ngay lập tức cảm ứng được yêu tăng tồn tại, chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được tốt nhất ra tay thời cơ. Lại nhìn tăng một trong cốc. Và anh, không sai biệt lắm là tại Hứa Thái Bình bọn hắn xông vào huyết vũ lâm huyết vụ một cái chớp mắt, một đoàn hắc vụ tựa như thủy triều, từ kia tăng một trong cốc cọ rửa mà qua. Mà bị hắc vụ đảo qua quỷ bướm môn chúng đệ tử, tất cả đều tựa như mất hồn bình thường, biểu lộ chất phác ngây người tại chỗ. Thẳng đến kia hắc vụ lấy cực nhanh tốc độ xông vào huyết vũ lâm lúc, lấy Thạch Khải cầm đầu một đám quỷ bướm môn đệ tử, cùng nhau hai con ngươi xích hồng, mặt lộ vẻ hùng quang theo sát kia hắc vụ hướng huyết vũ lâm phóng đi. Một cái mắt, tăng một trong cốc, chỉ còn lại còn tại nâng ly Sơn Tiêu Tinh. Nấc. Tại đem thứ nhì vỏ rượu uống cạn về sau, Sơn Tiêu Tinh ở rượu, cầm tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mặt lạnh lấy chửi đời nói, lao lựa trọng, ngươi thế mà liền bản tôn đều nghị không chế, còn tốt bản tôn vừa mới trong mắt chỉ có rượu. Nói xong, nàng một tay lấy vỏ rượu bỏ xuống, sau đó lại lau miệng nói, lần này đến phiên bản tôn tới làm kia chỉ hoàng tước huyết vũ lâm, bản tôn có thể so với các ngươi quen. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường một tên yêu tôn, đầu tiên là bị hai cái tiểu gia hỏa chơi bừa, sau đó lại bị cái này mà tăng đục nhã, trong lòng biệt khuất trong mắt nàng đều nhanh muốn phun ra lửa. Tìm tới các ngươi. Trong huyết vụ, quanh thân bao phủ một đoàn hắc vụ ma tăng chân ngộ, xa xa nhìn qua phía trước đầu kia cự viên chạy thân ảnh, khoe miệng nhịn không được có chút giơ lên. A Di Đà Phật, một bộ là võ thánh cảnh huyết đủ, một bộ là Phật môn khó được không một hạt bụi chi thân, còn có số lượng khổng lồ tạo hóa chi lực. Chỉ cần đem hắn hai người làm thành huyết khôi, chẳng những lao nạp thương thế có thể khỏi hẳn, thậm chí vô cùng có khả năng mượn này tiến thêm một bước. Bây giờ xem ra, chạy ra nhà ngục lúc, bóp nát viên kia khí vật châu, xem như có đất dụng võ. Bị hắc vụ bao vây lấy ma tăng chân ngộ, một bên tại trong huyết vụ bay nhanh tiến lên, một bên tự lẩm bẩm. Hắn sở tu ma công, lại gọi nện ma công, lấy bắt được huyết khôi vì tạm, đem bọn hắn công lực cẩn thận thăm dò bóc xuống, cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này chân ngộ năm đó chính là dựa vào môn ma công này, ngắn ngủi trong mấy trăm năm, liền từ một tên hỏa vân tự tiểu tăng làm được thủ tọa. Bạch. Theo một đạo tiếng xé gió vang lên, trong hắc khí chân ngộ, khoảng cách Hứa Thái Bình chờ người lại gần một bước. Mặc dù đi vào huyết vụ thời gian, muốn so Hứa Thái Bình muộn, nhưng bởi vì hắn so Hứa Thái Bình muốn hiểu rõ hơn huyết vũ lâm, cho nên ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắn cũng đã đuổi theo. Từ vừa mới hai người này đối phó Sơn Tiêu Tinh thủ đoạn đến xem, bọn họ mặc dù tu vi không cao, nhưng trên người thủ đoạn không ít. Không khỏi sinh ra ngoài ý muốn, vẫn là trước dùng nện ma nhãn đem hắn trở khống chế lại. Tại khoảng cách Hứa Thái Bình bọn hắn không đủ trăm trượng lúc, ma tăng chân ngộ lại một lần nữa xác nhận nói, cùng cái khác ma vật bất đồng, nhân ma, đặc biệt là từ Phật môn nhập ma nhân ma, tâm tư đều vô cùng tinh tế. Dù là thực lực vượt xa đối thủ, làm việc cũng vẫn là phi thường cẩn thận. Có thể sống đến hôm nay, lão nạp không còn sở trường, duy cẩn thận hai chữ mà thôi. Nhìn qua trước mắt tử kỳ gần, lại đối với cái này hồn nhiên không quan sát con mồi ma tăng chân ngộ ngồi tại hắc liên trên đài sen chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười mà thấp giọng lẩm bẩm nói. Trước đó tại tang một cốc lúc, hắn không phải là không có cơ hội hạ thủ, chẳng qua là cảm thấy không đủ ổn thỏa mới vẫn âm thầm ẩn nút. Về sau Sơn Tiêu Tinh thảm trạng, tắc trực tiếp xác minh hắn phỏng đoán. Không sai biệt lắm lập tức liền muốn xông ra huyết vụ, đây là bọn hắn nhất là thư giãn thời khắc. Huyết vụ này lại có thể che đậy khí tức, chờ lão nạp nện ma nhãn xuất hiện, hắn chờ tất nhiên chân tay luôn cuống. Ngay tại Hứa Thái Bình chờ người sắp xông ra Huyết Vũ Lâm lúc, Ma Tăng Chân Ngộ đột nhiên hai tay bấm một cái kỳ quái pháp ấn. Chợt hắn đôi kia dị đồng bên trong hiện lên một đạo bích sắc u quang, từng quả đồng tử bắt đầu tại trong hắc vụ hiện hiện, lít nha lít nhít, tổng số chỉ sợ có mấy trăm nhiều. Đây chính là Ma Tăng Chân Ngộ sở tu Nhện Ma Nhãn. Chương 83, Nhện Ma Nhãn, bị Trung Hạ Thi Hương chú. Chương 83, Nhện Ma Nhãn, bị Trung Hạ Thi Hương chú anh. Ngay tại Nhện Ma Nhãn hiện hiện một cái chớp mắt, nâng chân ngộ kia phương màu đen bài sen, đột nhiên ở giữa mang theo đoàn kia hắc sắc ma khí, còn có ma khí bên trong mấy trăm viên Nhện Ma Nhãn, như núi hô sóng thần hướng về phía trước Hứa Thái Bình bọn hắn càn quét mà đi. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình chờ người liền bị kia ma khí bao phủ, đưa thân vào từng khỏa Nhện Ma Nhãn nhìn chăm chú phía dưới. Cái này, nhưng sau một khắc, để Ma Tăng Chân Thân cảm thấy vô cùng kinh ngạc chuyện phát sinh. Bị hắn Nhện Ma Nhãn nhìn chăm chú lên đám người kia, cũng không có bởi vì tâm thần bị bắt đình chỉ tiến lên, mà là tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ chạy vọt về phía trước đi. Ta Nhện Ma Nhãn mất đi hiệu lực rồi. Chân Ngộ trong lòng có chút hoài nghi đạo. Vâng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hứa Thái Bình đám người đã nhưng từ hắn kia che kín Nhện Ma Nhãn ma khí bên trong xông ra, mắt thấy liền muốn xông ra huyết vụ. Nhện Ma Nhãn duy nhất năng lực chính là bắt được người khác tâm thần, trừ cái đó ra đối nhân tạo không thành bất luận cái gì khác tổn thương. Chỉ có thể ta tự mình ra tay, trước đem đầu kia cự viên ngăn lại. Gặp tình hình này, Ma Tăng Chân Ngộ biết không thể chờ đợi thêm nữa, dưới thân đài sen phá không mà ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã ngăn ở Bình An trước mặt, trong hốc mắt kia đối Nhện Ma Đồng tùy theo lục mang lấp lóe, đạo đạo ma lực tùy theo đem Bình An bao phủ. Trước đó hắc vụ bên trong Nhện Ma Đồng, xem như hắn Nhện Ma Đồng phân thân, giờ phút này mới là bản thể. Ma Tăng Chân Ngộ liền không tin, chính mình tự mình ra tay, còn không chế trụ nổi một đầu vượn yêu. Chỉ là, khi hắn Nhện Ma Nhãn ánh mắt xuyên thấu qua huyết vụ, thấy rõ trước mắt vượn yêu gương mặt kia lúc, nét mặt của hắn lập tức cứng đờ. Không phải lão nạp Nhện Ma Nhãn mất đi hiệu lực, là bọn hắn căn bản là không có mở mắt. Một cái mắt, Chân Ngộ ý thức đến chính mình nên là bị tính kế, không phải vậy không có khả năng trùng hợp như vậy, chính mình mới dùng tới Nhện Ma Đồng, đám người này liền nhắm mắt lại. Bất quá, tại hắn ý thức đến điểm này đồng thời, Bình An đầu vai Hứa Thái Bình cũng cảm ứng được hắn tồn tại. Không đợi Ma Tăng Chân Ngộ tiếp tục ra tay, cũng chỉ nghe Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng, chúng sinh bình đẳng. Mặc dù gia diệp cổ Phật chúng sinh bình đẳng chi lực, tại Thiên Phật quốc bên ngoài địa phương tác dụng không có như vậy lớn, nhưng ngắn ngủi ngăn chặn đối thủ thực lực tu vi vẫn là không có vấn đề. Vâng. Bất quá để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, chúng sinh bình đẳng chi lực đối với Ma Tăng áp chế xa so với tu sĩ tầm thường muốn đại. Dù không đến nỗi trực tiếp đè xuống hắn một cảnh giới, nhưng cũng chí ít để trên người hắn khí tức ba động tiêu giảm ba thành. Ngươi lại có cổ Phật truyền thừa. Tại cảm nhận được khí tức của mình ba động bị áp chế về sau, kia Chân Ngộ ánh mắt lập tức lộ ra một bôi ý hoảng sợ, lúc này liền chuẩn bị điều động ra Điên Dại Kim Thân. Bất quá cùng chuẩn bị thật lâu Hứa Thái Bình so sánh, hắn lúc này hiện hiện Điên Dại Kim Thân hiển nhiên đã mượt. Bụt. Theo một đạo đao minh nổ vang, Chân Ngộ trước mắt bỗng nhiên nhiều ra một đạo sáng như tuyết vết đao. Đồng thời, một tôn tay bấm hàng ma ấn kim thân pháp tướng hư ảnh sau lưng Hứa Thái Bình hiện hiện. Lần này, kia Ma Tăng Chân Ngộ triệt để hoảng. Cổ Phật truyền thừa chi lực, có cực cảnh khí tức đao ý, còn có cái kia đạo cổ Phật hàng ma kim thân pháp tướng, đều bị khắc hắn chi vận. Bởi vì Hứa Thái Bình xuất đao thời cơ hồ là tại Chân Ngộ hiện thân cùng thời khắc đó, khí tức của hắn lại bị chúng sinh bình đẳng chi lực áp chế, muốn né tránh đã là không có khả năng, cho nên hắn quả quyết hiện ra Điên Dại pháp tướng. Vâng. Tại một đạo khí bạo âm thanh bên trong, một bộ ba đầu sáu tay, tay cầm hai lưỡi búa, toàn thân huyền hắc to lớn pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thái Bình đao hạ, ý đồ ngăn lại Hứa Thái Bình một đao kia. Bạch. Bén nhọn tiếng xe gió bên trong, một đạo đao khí từ kia Chân Ngộ Điên Dại pháp tướng bên trong thấu thể mà qua, đồng thời cái kia đạo cổ Phật kim thân hư tượng hàng ma ấn cũng trùng điệp đánh vào Chân Ngộ trên người. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, Ma Tăng Chân Ngộ Điên Dại kim thân cơ hồ là trong nháy mắt băng tán. Chợt, một tên gầy gò nho nhỏ lão hòa thượng bình một tiếng rơi xuống tại cái kia màu đen trên đài sen. Bất quá Hứa Thái Bình bởi vì vẫn luôn là nhắm chặt hai mắt trạng thái, cho nên cũng không nhìn thấy một màn này, chỉ là tại cảm ứng được Chân Ngộ khí tức biến mất về sau, đem một đạo hành vân phù đập trên người Bình An, sau đó hô lớn, chạy. Nghe tiếng, Bình An trực tiếp dùng tới bản sơn biên huyết mạch chi lực, thân thể đột nhiên lần nữa cất cao ba trượng, sau đó vang một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trong huyết vụ. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Nhìn qua Hứa Thái Bình bọn hắn rời đi thân ảnh, ngồi tại Hắc Liên bên trong Chân Ngộ đống nhiên chấp tay hành lễ, sau đó cao giọng tụng niệm ra một đoạn phức tạp Phật chú, sau đó một chỉ điểm hướng Hứa Thái Bình bọn hắn vị trí nói, thi hương chú. Vừa dứt lời, một đạo hắc mang liền thẳng tắp đánh vào Hứa Thái Bình trên người bọn họ. Chúng thi hương chú, các ngươi trên người dị hương, đem để các ngươi trở thành Huyết Vũ Lâm hung thú trong mắt, khó mà kháng cự chi cho tu. Ma Tăng Chân Ngộ cười gần nói. Nói xong lời này, hắn liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Vốn là tại đô thành bị trọng thương hắn, vừa mới lại chịu Hứa Thái Bình một đao, cùng một đạo hàng ma ấn, lúc này cũng chỉ còn lại một chút sức tự vệ. Thi hương chú chi ít trong 7 ngày sẽ không tán đi, cái này 7 ngày các ngươi coi như không chết, cũng phải bị Huyết Vũ Lâm bên trong yêu vật ngăn trở. Chân Ngộ vừa nói, một bên đưa tay một chảo, đem một tên quỷ búa môn đệ tử bổ tới. Chỉ một cái chớp mắt, tên đệ tử kia liền ra thịt khô cát, hóa thành một bộ thây khô. Trong thời gian này, lão nạp có đầy đủ thời gian đến khôi phục. Hút khô tên kia quỷ búa môn đệ tử huyết đục về sau, Chân Ngộ hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Hứa Thái Bình bọn hắn đào tẩu phương vị. Huyết Vũ Lâm bên trong, Hứa Minh, chúng ta chúng kia ma tăng thi hương chú, cái này chú pháp ác độc đến cực điểm, sẽ để cho trong cơ thể ngươi sinh ra dẫn dụ yêu thú cùng hung thú dị hương. Mới vừa ra huyết vụ, Huyền Chi Hỏa Thượng liền đối với Hứa Thái Bình nhắc nhở. Đã tới. Hứa Thái Bình nhìn về phía trước trong rừng chui ra mười mấy đầu mắt xanh yêu lang, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại một lần nắm chặt ở trong tay đoạn thủy đao. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một đường giết xuyên qua. Chương 84, Tây Phong Cốc, Lục Súc Thịnh Vượng chú mới cách dùng. Chương 84, Tây Phong Cốc, Lục Súc Thịnh Vượng chú mới cách dùng sau 6 ngày. Huyết Vũ Lâm, Tây Phong Cốc. Ầm. Theo một đầu hình thể tựa như cự tượng mắt xanh yêu lang lang vương đổ xuống, từ Huyết Vũ Lâm lôi vào, một mực đuổi Hứa Thái Bình bọn hắn một đường Huyết Vũ Lâm mắt xanh lang đàn sói, không sai biệt lắm có thể tuyên bố diệt tộc. Còn tốt Phượng Minh Sơn là tại Huyết Vũ Lâm bên ngoài, cái này nếu là ở trung tâm khu vực, đuổi theo chỉ sợ cũng không chỉ là mắt xanh lang lang vương, mà là yêu tôn cấp bậc yêu thú. Đã bảo trì tỉnh giao trạng thái, liên tục cùng yêu lang đàn sói chém giết 6 ngày 6 đêm Hứa Thái Bình, thở hổn hển lẩm bẩm một câu. Mặc dù nói bởi vì đây là Huyết Vũ Lâm khu vực bên ngoài duyên cớ, trừ đầu kia lang vương bên ngoài, cái khác yêu lang đều là tại yêu quân cấp bậc, nhưng vấn đề là, cái này mắt xanh lang đàn sói khoảng chừng 1700-800 đầu nhiều. Mà lại không chỉ là số lượng nhiều, những này mắt xanh lang từ lang vương đến cùng lang lại đến phía dưới bình thường yêu lang, phân công hết sức rõ ràng, chưa từng đơn đả độc đấu, hoàn toàn chính là một chi lang yêu quân đội. Cho nên Hứa Thái Bình dù là có đoạn thủy đao thêm mãng giao thể phách, dọc theo con đường này đánh tới cũng là mười phần bất vả. Đương nhiên, nếu không có Bình An cùng Bạch Vũ tại, hắn đoán chừng cũng không có cách nào chống đến hiện tại. Đem đầu này mắt xanh yêu lang lang vương thu nhập hồ lô về sau, Hứa Thái Bình móc ra đan dược, đem bổ sung khí huyết đan dược giống nhau ngã một viên trên tay, một ngụm nuốt vào, sau đó lại ực một hớp long đạm tiểu đến tiêu trừ thần hồn mệt mỏi. Tuy nói, loại này không ngủ không nghỉ cực hạn mỏi mệt trạng thái, có lợi cho đạt tới tỉnh giao cảnh cực cảnh, từ đó tăng thêm một bước hắn cố này mãng giao thể phách lực lượng. Nhưng trước mắt dưới tình hình như thế, cầu sinh mới là hàng đầu, cho nên hắn nhất định phải cam đoan khí huyết cùng chân nguyên sung túc. Mặt khác, muốn đạt tới tỉnh giao trạng thái cực cảnh, cũng không phải là nhất định không thể sử dụng đan dược làm dịu mệt mỏi, dù sao hắn hiện tại coi như dùng đan dược, cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ trên người mọi bệnh. Tùy duyên đi. Hứa Thái Bình thu hồi đao hướng một bên Bình An bọn hắn đi đến. Các ngươi bên kia như thế nào rồi? Kia hai đầu sói đầu đàn đã giải quyết chưa? Hắn vừa đi vừa hỏi. Đại ca, đã giải quyết nhờ có tiểu hòa thượng. Bình An cái này lúc quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Dưới trạng thái bình thường thân cao 1 trượng 6 thước, ăn mặc hào chư giáp Bình An, nhìn từ xa đi vô cùng uy mãnh. Nhờ có tiểu hòa thượng. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút hiếu kỳ. Mấy ngày nay trên đường đi tiếp xúc xuống tới, hắn tiểu hòa thượng thực lực đã hết sức rõ ràng, đối phó tinh quái tà ma vẫn được, đối phó mắt xanh lang loại này yêu thú, đừng nói lang vương, cho dù là một đầu bình thường yêu lang, hắn cũng đối phó không được. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình thân thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống Bình An đầu vai. Đại ca ngươi nhìn, tiểu hòa thượng niệm một đạo chú, những con sói kia liền không đến đuổi chúng ta bắt đầu cùng người một nhà đánh nhau. Bình An chỉ phía trước mấy đầu chiến được khí thế ngất trời yêu lang. Hứa Thái Bình mắt nhìn kia mấy đầu cái mông liền cùng một chỗ, không ngừng ngao ố gọi bậy lang yêu, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Huyền Chi pháp sư, ngươi đừng nói cho ta, đây cũng là lục xúc thịnh vượng chú hiệu quả. Hứa Thái Bình một mặt hoang mang nhìn về phía Bình An khác một bên đầu vai ngồi Huyền Chi hòa thượng. A Di Đà Phật, Hứa Minh, đây chính là lục xúc thịnh vượng chú. Huyền Chi hòa thượng một mặt tràn đầy phấn khởi hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, lúc mới đầu, tiểu tăng cũng giống như Hứa Minh, cho rằng những này yêu thú linh trí chưa mở, dùng tới lục xúc thịnh vượng chú chỉ biết tăng thêm bọn nó hung tính. Nhưng ta vừa mới trong lúc vô tình cho từng đầu lang thi một đạo công dương chú, kết quả không nghĩ tới đầu kia lang cũng không đuổi chúng ta chỉ muốn tìm cái khác sói cái, về sau sói cái không đủ nó liền sói đực đều không bỏ qua. Thế là ta dứt khoát lại cho một đầu khác sói đầu đàn thêm một đạo. Sau đó liền biến thành hiện tại này tấm quang cảnh. Huyền Chi pháp sư, để ngươi làm hòa thượng, thật là nhân tài không được trọng dụng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trừ bội phục, đã không biết nên nói cái gì. Hứa Minh quá khen. Huyền Chi hòa thượng nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng. Đúng, Hứa Minh, kia thi hương chú nhiều nhất tiếp tục 7 ngày, đợi đến ngày mai sáng sớm chúng ta liền sẽ không lại bị yêu thú đuổi theo cắn, cho nên ta đề nghị tối nay trước tiên ở nơi này hạ trại, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Huyền Chi hòa thượng đống nhiên hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, phải không? Kia hoàn toàn chính xác có thể ở đây hạ trại chỉnh đốn một đêm, chờ ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là một mặt kinh hỉ. Mấy ngày nay bọn hắn cơ hồ vẫn luôn tại bị đàn sói đuổi theo, liên đối xuống tới uống miếng nước thời gian đều không có, tự nhiên cũng không có thời gian đi trò chuyện những thứ này. Mà hắn sở dĩ muốn ngừng xuống tới chỉnh đốn một đêm, không phải là bởi vì hắn mệt mỏi mà là nghĩ rút ra chút thời gian đến đuổi tại đến Phượng Minh Sơn trước đó hoàn thành địa quả đốt loại. Nói lấy hắn liền đem địa đồ lấy ra, để này lơ lửng tại hắn cùng Huyền Chi trước mặt, sau đó tiếp tục nói, chúng ta bây giờ là tại Huyết Vũ Lâm ngoại vi Tây Phong Cốc, khoảng cách Phượng Minh Sơn vừa vặn đi một nửa lộ trình, như thi hương chú ngày mai có thể giải trừ, bằng vào chúng ta tốc độ nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến. A Di Đà Phật, đến Phượng Minh Sơn về sau, chính là Tây Lương quốc lãnh địa, khoảng cách Trương Thiên Trạch đại tướng quân trấn thủ trấn Hải lâu cũng bất quá vài trăm dặm, kia Hỏa Vân tự Ma Tăng, còn có Huyết Vũ Lâm bên trong hóa cảnh yêu vật, quả quyết không dám vượt biên. Huyền Chi hòa thượng cười bớt cảm nói, Trương Thiên Trạch đại tướng quân uy danh, cư nhiên như thế hiển hách. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Mặc dù võ thần tên của Trương Thiên Trạch, hắn không chỉ là một lần nghe người ta nhắc lên, nhưng lại không nghĩ tới thế mà cường đại đến chỉ dựa vào kỳ danh liền có thể chấn nhiếp quần ma tình trạng. Hứa Minh ngươi có chỗ không biết, Trương Thiên Trạch đại tướng quân khả năng không phải tu vi mạnh nhất võ thần, nhưng là chém giết ma vật nhiều nhất võ thần. Hắn tu chiến ý liền gọi là ma, yêu ma sợ hắn, đây là hợp tình lý. Huyền Chi hòa thượng hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, thì ra là thế. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt giật mình nhẹ gật đầu. Hứa Minh, còn có một chuyện, ta một mực chưa kịp hỏi ngươi. Huyền Chi pháp sư nhưng hỏi không sao. Hứa Minh này chuỗi Phật châu, tựa hồ là cổ Phật di vật, có áp chế đối thủ tu vi uy năng, nhưng giống như bởi vì pháp lực không đủ, chưa thể hoàn toàn thi triển ra. Huyền Chi hòa thượng chỉ Hứa Thái Bình trên cổ tay này chuỗi chúng sinh bình đẳng Phật châu.